Chương 1256 bị buộc sụp đổ Trương Lang Vương, 1, chương 1256 bị buộc sụp đổ Trương Lang Vương, 1, Trương Lang Vương trước phái ra trải rộng nhỏ con rắn, loại này nhỏ con rắn thậm chí có thể mượn cơ hội tiến vào cứ điểm nội bộ. Chỉ bất quá, trong cứ điểm phòng ngự làm việc làm được quá tốt rồi, bọn chúng đi vào cơ bản không có thể sống bao lâu, liền sẽ bị một loại tần suất thấp sóng siêu âm đánh chết. Nhân loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thật sự là đáng sợ. Nhưng Trương Lang Vương cũng không có từ bỏ. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến một ý kiến. Chỉ cần chúng ta bên này có con rắn người rời đi, bên kia tất nhiên sẽ phái ra tiêu diệt toàn bộ đội, mà cái này cũng là một cái cơ hội. Trương Lang Vương quyết định lại phái ra điều tra nhỏ con rắn. Chỉ bất quá, lần này nhỏ con rắn không giống mới, là hắn tự mình đản sinh ra, cùng sử dụng tinh thể phấn bao trùm đến trên người của nó, khiến cho nó có thể miễn dịch những sóng siêu âm này. Tại một đoạn thời gian quan sát, hắn quyết định để cái này tiểu hôi tiến về 32 hào cứ điểm. Khi nó đi tới 32 hào ngoài cứ điểm lúc, dừng sát ở phía trên công kích máy không người lái bay bên trên. Mà đây cũng là hắn thông qua đoạn thời gian này quan sát, cuối cùng lựa chọn thích hợp xâm lấn mục tiêu. Tiểu hôi là một cái bề ngoài màu xám nhỏ con rắn, trên người của nó bao trùm lấy một tầng tinh thể phấn, trợ giúp nó ngăn cản sóng siêu âm tổn thương, làm tổn thương tại không thể làm gì phạm vi bên trong. Mà cái này một cái nhỏ con rắn, thừa dịp 32 hào cứ điểm, phái ra công kích máy không người lái thời điểm, thông qua cửa vào, 10 phần thuận lợi tiềm nhập 32 hào cứ điểm. Nó tại nghe trộm tương quan nội dung bên trong, lúc này mới len lén rời đi. Rất nhanh, Trương Lang Vương liền biết được bọn hắn muốn sửa đường kế hoạch. Thì ra là thế. Trương Lang Vương suy tư, kế hoạch này một khi hoàn thành, đối với con rắn người bộ tộc tựa hồ cũng có chỗ tốt, bởi vì đột phá khẩu trở nên nhiều hơn. Thế nhưng là Trương Lang Vương lại nghĩ tới cái kia đáng sợ dung độc khí, nếu như không cách nào miễn dịch rơi thương tổn của nó, bọn hắn coi như tìm được đột phá khẩu, đến bên kia hay là đến bị đánh chết. Lại thêm hiện tại nhân loại thùng sắt giống như phòng ngự, hắn liền hận đến thẳng cắn răng. Đến lúc đó chỉ sợ đều không có biện pháp tìm tới nhân loại đột phá khẩu, phía bên mình phái ra bao nhiêu con rắn người, liền phải chết bao nhiêu con rắn người. Nhân loại, các ngươi muốn tại dưới mặt đất sửa đường? Ừ, nghĩ hay lắm. Nếu bất lợi lớn hơn có lợi, hắn tự nhiên không cho phép, hoặc là nói, hắn muốn phản kháng. Đã ngươi sửa đường, ta cũng sửa đường. Con rắn người lập tức phái ra một chi cự hình con rắn đội ngũ, bắt đầu ở dưới nền đất 900 mét chỗ, sửa chữa thông hướng 32 hào cứ điểm đường, đồng thời, hắn phải dùng phương thức giống nhau, đem tất cả cứ điểm đều cho cả đám chìm. Có được tự bạo con rắn người, hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này. Mà lúc này, thông thiên đường kế hoạch đã khởi động, đồng thời tiến triển 10 phần thuận lợi. 50 cái cứ điểm, vô số người máy cùng một chỗ khởi công, lắp ráp lên từng chiếc thuần cấu cơ, cùng một chỗ khởi công. Triệu Thiên Quần nhìn qua biểu hiện trên màn ảnh địa vị, cái kia từng cái điểm đỏ đại biểu cho thuẫn cấu cơ, mà cái kia từng đầu màu xanh lá tuyến đại biểu cho tu thông lộ tuyến. Mà những này thuẫn cấu cơ phía sau chính là phụ trách trải nhanh ngưng xi măng, đặc chế keo người máy. Lần này cũng là vì phòng ngừa con rắn người đào móc, không chỉ có gia cố, còn kèm theo độc tố, có thể đánh ngã những con rắn kia người. Mà những phương pháp này kỳ thật đều là tất cả cứ điểm người đưa ra đi lên đề nghị. Triệu Thiên Quần đối với hết thảy tốt đề nghị đều nhất tiếp thu, cũng thay đổi áp dụng đi ra. Tướng quân, nhìn tiến độ này còn rất khá, thiếu thì mấy ngày thời gian. Đường thì có thể tu thông, nhiều thì mấy tháng như vậy đủ rồi. Chỉ là như vậy còn chưa đủ. Triệu Thiên Quần dù sao trưởng quản lấy mất cả tháng tinh căn cứ, hắn nghĩ tới vấn đề, so với đám người còn nhiều. Bọn hắn đi vào nguyện tinh căn cứ đã vài chục năm, trong mười mấy năm qua, nhân khẩu tăng trưởng càng ngày càng nhiều, mà lại, vì nhân loại vấn đề sinh tồn, hắn bên này cũng sinh sản ra đại lượng người máy, để bọn hắn đại biểu nhân loại đại bộ phận công tác nguy hiểm. Cái này cũng khiến cho nguyện tinh bên trong căn cứ không gian càng phát không đủ. Mà lần này, Trương Lang nhân đại tứ đào lên xào huyệt dưới đất, cũng là tiết kiệm bọn hắn khảo sát, tại xác định phương án có thể thực hiện đằng sau, bọn hắn liền trực tiếp biến thành hành động. Kể từ đó, nhân loại không gian sinh tồn sẽ bị cực lớn mở rộng. Đây cũng là Triệu Thiên Quân khởi động thông thiên đường kế hoạch nguyên nhân. Các loại những đường này sửa chữa tốt đằng sau, để kỹ sư bọn họ căn cứ có sẵn lộ tuyến, làm tiếp một chút ưu hóa, lấy thuận tiện chúng ta tu kiến càng nhiều lộ tuyến, gia tốc chúng ta nội bộ tuyến vận hành. Là tướng quân. Chính Linh nghiêm túc đem Triệu Thiên Quân yêu cầu đi xuống, mà đổi thành một bên, con rắn người đào móc đại quân cũng tại trùng trùng điệp điệp khai triển lấy bọn chúng đào móc đại nghiệp. Lúc này, 32 hảo cứ điểm cũng kiểm tra đo lường đến dưới đất dị thường tâm địa chấn, đã xác định là con rắn người không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, con rắn người đột nhiên chạy đến bọn hắn phía dưới đào thông đạo. Chẳng lẽ là muốn đem bọn hắn cứ điểm cho chìm? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, 32 hảo cứ điểm quan chỉ huy, khi biết chuyện này đằng sau, cũng không phải là rất quan tâm. Con rắn này vương thật sự là ý nghĩ hão huyền. Ta đoán, hắn từ đầu đến cuối không phải chúng ta nhân loại, trí thông minh có chút không đủ dùng. Coi như hắn ở phía dưới đào ra một mảng lớn không gian đến, chúng ta cũng chìm không được. Chương 1256 bị buộc sụp đổ Trương Lang Vương 2, chương 1256 bị buộc sụp đổ Trương Lang Vương 2, ta đoán chừng là bởi vì tự bạo con rắn người tồn tại mới đưa đến hắn có tự tin như vậy. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không biết, đối thoại của bọn họ bị nuốt trong bóng tối tiểu hôi, nghe được nhất thanh nhị sở. Tiểu hôi nghe được, tự nhiên cũng rơi xuống Trương Lang Vương bên kia. Trương Lang Vương lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Đúng a, hắn coi như nổ phía dưới thì như thế nào? Phải biết cứ điểm khoảng cách phía dưới này chừng 800 mét hơn, làm sao cũng không có khả năng đánh đâm nó, trừ phi nơi này cùng phía trên khoảng cách rất mỏng rất ngắn. Đáng giận, tức chết ta rồi. Trương Lang Vương đột nhiên cảm thấy 10 phần bề bại, hắn có lẽ đến cho mình ngẫm lại đường lui. đối xử mọi người loại đem những cứ điểm này tất cả đều đả thông đằng sau, bọn hắn liền có thể tùy thời công kích hắn Huyền Minh dãy núi. Vậy hắn còn có đường sống sao? Mà bây giờ, tinh thể mỏ lại rơi vào nhân loại trong khống chế, mà hắn bên này tinh thể mỏ đã còn thừa không có mấy, không cách nào phù hợp hắn tiến hóa nhu cầu. Chờ chút, Trương Lang Vương đột nhiên nghĩ đến, nếu không có cách nào đối phó nhân loại, vậy liền nghĩ biện pháp cướp đoạt càng nhiều tinh thể mỏ. Mà trước mắt, mặc dù nhân loại chiếm lĩnh bên trong cứ điểm đều có được tinh thể mỏ, nhưng tinh thể mỏ một chỗ khác vẫn là chôn sâu ở dưới nền đất. Nếu như nhân loại chỉ là khai thác cái kia biểu lộ ra tinh thể mỏ, vậy nói rõ, một bộ phận khác tinh thể mỏ, nhân loại còn chưa phát hiện. Lúc này, nếu như hắn phái ra Trương Lang nhân đại quân, có lẽ có thể tranh thủ đến một chút. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới nhân loại cái kia đáng sợ dung độc khí. Mặc dù nó đối với mình không có bao nhiêu tổn thương, nhưng đối với chính mình trở xuống những con rắn kia người, tuyệt đối là kinh khủng sát khí. Hắn hiện tại sợ hơn chính là, một loại này đại sát khí nếu như bị lấy tới Huyền Minh dãy núi bên này, bọn hắn còn có thể có đường sống. Ai, xem ra, đến bị tộc nhân tương lai, khắc nhu đừng ra. Thế nhưng là, trên trời có vệ tinh, trên mặt đất có hay không người máy, còn có nhân loại hệ thống radar, bọn hắn có thể đi nơi nào? Chỉ cần rời đi Huyền Minh dãy núi, vài phút đều có thể bị đoàn diệt. Trương Lang Vương mười phần phiền muộn, muốn phá hư nhân loại thông thiên đường kế hoạch, lại phát hiện nhân loại phòng ngự, có thể nói giọt nước không lọt. Muốn cướp đoạt tinh thể mỏ, nhưng lại sợ sệt nhân loại dung độc khí, đem đào quán con rắn người, tất cả đều cho đánh giết. Muốn chạy trốn, lại phát hiện chỉ cần xuất hiện ở bên ngoài, liền sẽ bị trước tiên phát hiện, đồng tiến đi tiêu sát. Trừ bản thân hắn, mặt khác con rắn người, cơ bản không có còn sống đi xuống khả năng. Trương Lang Vương trong lòng mười phần không cam lòng, tiếp tục suy tư, hẳn là phải làm như thế nào mới có thể đối phó nhân loại. Nhân loại quá cường đại, mặc dù ta cũng rất mạnh, nhưng nhân loại chỉnh thể lại càng mạnh, coi như ta một cái Trương Lang Vương, cũng không dám tùy tiện đối với một cái cứ điểm ra tay. Lại thêm nhân loại hiện tại bố trí hết thảy, Trương Lang Vương các tộc nhân, căn bản không có khả năng phá vây đi qua. Tại tầng tầng chặn đường phía dưới, chỉ sợ đi tới trước mặt đối phương lúc, chỉ còn lại có hắn một cái Trương Lang Vương. Đây cũng là Trương Lang Vương một mực không động thủ nguyên nhân. A, đáng giận nhân loại a. Trương Lang Vương tức giận đến muốn bão nổi, huy động nắm đấm, đánh vào trên tảng đá, ném ra một cái cự đại hố. Nhưng dạng này vẫn không thể để cho hắn cho hạ giận. Hắn rất không cam tâm, thậm chí đánh lấy, ngồi trên mặt đất bên trên khóc. Lý Thái Hành một mực tại chú ý Trương Lang Vương, nhìn thấy hình dạng của hắn, không thể nín được cười đứng lên. Lúc này, giáp tỉnh giả tiểu đội những người khác cũng đều tại bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn cười, lập tức đều có chút hiếu kỳ. "Đội trưởng, ngài đang cười cái gì?" Triệu Lâm Lâm tò mò hỏi. Đoạn thời gian này, bởi vì thông thiên đường kế hoạch thực hành, bọn hắn rảnh đến nhàm chán, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, đều sẽ chạy đến Lý Thái Hành bên này, cùng Lý Thái Hành cùng một chỗ đánh bài, chơi game online cho hết thời gian. "Không có gì, ngươi nói, chúng ta thông thiên đường kế hoạch đem những con rắn kia người đè ép đến xích sao, con rắn kia vương sẽ là dạng gì một loại trạng thái? Ta đoán chừng sẽ bị chúng ta tức chết." Lý Cường nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới hồi đáp. "Ta cảm thấy cũng là." Liona cũng nghiêm túc đáp. "Ha ha ha." Triệu Hồng nở nụ cười, đột nhiên lại nhìn phía Lý Thái Hành, không quá xác định mà hỏi thăm, "Đội trưởng, chẳng lẽ ngài cảm giác được?" "Đúng vậy." Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thái Hành. Khoảng cách này tối thiểu cũng có hơn 100 cây số, ngươi nói cảm giác liền có thể cảm giác được. Bọn hắn cảm thấy Lý Thái Hành năng lực nhận biết cũng quá cường đại. Cảm giác không nhất định là phạm vi, cũng có thể là đơn độc đối tượng, tỉ như, ta muốn cảm giác người nào đó tình huống hiện tại, dù là khoảng cách lại xa, bao nhiêu cũng có thể cảm giác được một chút, chỉ là nhiều cùng thiếu như đã. Nghe được Lý Thái Hành cảm giác nghịch thiên như vậy, bọn hắn cũng không khỏi đến dùng mình một cái. "Đội trưởng, cầu ngài đừng tùy tiện cảm giác chúng ta." Triệu Lâm Lâm làm ra một bộ sợ sệt bộ dáng, còn cần hai tay bưng bít lấy thân thể của mình, cái này khiến Lý Thái Hành có chút không hiểu thấu. "Cái gì? Ta cũng không muốn bị ngài nhìn hết." "Ách, ngươi yên tâm, ta không có nhàm chán như vậy." "A, cái này..." Triệu Lâm Lâm nghĩ nghĩ, cười nói, "Vậy là tốt rồi." Lý Thái Hành bên này tiếp tục tiêu khiển thời gian, cũng không có lại đi để ý tới Trương Lang Vương. Mà Trương Lang Vương tại cam chịu đằng sau, đột nhiên đứng lên, hắn tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm, muốn cải biến hiện trạng đối với con rắn người cục diện bất lợi. Chương 1257 gen sinh mệnh, 1, chương 1257 gen sinh mệnh, 1, đối với Trương Lang Vương tới nói, tình thế trước mắt có thể nói là cực kỳ bất lợi. Trương Lang Vương một mình đứng tại âm u trong huyệt động, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn biết rõ, mặc dù chính mình cá nhân thực lực cường đại, nhưng ở nhân loại toàn phương vị giám sát cùng truy sát bên dưới, bọn hắn con rắn người bộ tộc không gian sinh tồn bị cực độ áp suất. Trên trời có vệ tinh thời khắc giám thị lấy, trên mặt đất may không người lái, hệ thống ra đa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn mặc dù cũng nghĩ tiến công nhân loại, nhưng nhân loại cứ điểm phòng ngự nghiêm mật đến như là thùng sắt giống như, lại càng không cần phải nói, nhân loại cái kia nhằm vào con rắn người bộ tộc cường đại dung độc khí, còn có các loại kinh khủng đại sát thương tính vũ khí. Cùng nhân loại quyết nhất tử chiến, nếu là ở ta không có tiến hóa trước đó, khẳng định sẽ làm như vậy. Nhưng là, hiện tại ta nhất định phải lý trí điểm, không chỉ có không có khả năng làm như vậy, còn nhất định phải vì chủng tộc kéo dài, làm ra thay đổi mới. Trương Lang Vương tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ, con rắn người kỳ thật cũng có tự thân ưu thế, tỉ như đối với dưới mặt đất hoàn cảnh quen thuộc, số lượng đông đảo cùng chủng tộc tính đa dạng, mang tới nhất định năng lực đặc thù chờ chút. Trương Lang Vương một phen phân tích đằng sau, rất nhanh liền có kế hoạch mới. Hắn bắt đầu truyền lệnh cho tất cả con rắn người, truyền lệnh xuống, để đại bộ phận cự hình con rắn bắt đầu đào móc thông đạo mới. Thông đạo mới mục đích là rời xa nhân loại, chia thành tốc nhỏ, tìm kiếm mới sinh tồn chi địa, đợi ngày sau tiến hóa cường đại, lại cầu mưu diệt nhân loại. Đồng thời, đây cũng là vì tại ta thất bại đằng sau, tộc nhân của chúng ta còn có thể kéo dài tiếp. Tiếp lấy, Trương Lang Vương lại truyền âm nói, lại phái ra một nhóm cự hình con rắn, đi tìm còn chưa bị khai quật tinh thể mỏ, cần phải từ nhân loại trong tay giành lại đến. Nhưng nhất định phải rời xa nhân loại, trước mắt chúng ta con rắn người không có bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự, cự hình con rắn nhận được rung động khí tổn thương lúc, nhất định phải lập tức lựa chọn chạy trốn. Mặc dù phương thức này mười phần mạo hiểm, nhưng cũng có thể cho chúng ta tìm kiếm được tinh thể mỏ. Con rắn người tại Trương Lang Vương mệnh lệnh phía dưới, cấp tốc mà hiệu suất cao vận chuyển. Trương Lang Vương nhìn xem bận rộn tộc nhân, trong lòng bùi mùi mãi thôi, ai, nếu là có thể sinh ra một chút, có thể cùng ta thương nghị chuyện con rắn người liền tốt, ta cũng không trở thành chỉ dựa vào ta một cái. Nói xong, hắn nghiêm túc chú ý hắn an bài đi ra hai chi con rắn bộ đội, một chi ngay tại rời xa nhân loại, một chi đang tìm tinh thể mỏ. Lúc này, con rắn người với người loại lâm vào ngắn ngủi hòa bình giai đoạn phát triển. Nhân loại uy nguyên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, lại duy trì đối với con rắn người tuyệt đối giám thị. Chỉ cần con rắn người dám mạo hiểm đầu, liền sẽ bị nhân loại phái đi ra máy không người lái hoặc là lọt vào đạo đạn oanh tạc. Bởi vậy, tất cả con rắn người đều trốn ở dưới nền đất, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trái lại nhân loại bên này, bởi vì làm xong chuẩn bị đầy đủ, Trương Lang Vương liên hạ tay cơ hội đều không có. Cứ như vậy, bình tĩnh thời gian qua mấy tháng, nhân loại tất cả cứ điểm đều đã kết nối vào Nguyệt Tinh cứ điểm. Tại Nguyệt Tinh cứ điểm trong trung tâm chỉ huy, Triệu Thiên Quân nhìn xem trên màn hình lớn biểu hiện từng cái cứ điểm kết nối tình huống, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn đối với bên người Trịnh Linh nói ra, kỳ này thông thiên đường kế hoạch hoàn thành đến phi thường tốt, hiện tại khởi động kỳ thứ 2 thông thiên đường kế hoạch. Thông thiên đường kỳ thứ 2 kế hoạch chỉ đang đả thông tất cả cứ điểm ở giữa hố liên, cũng kiến tạo trạm trung chuyển, trạm nghỉ, làm cho nhân loại phạm vi hoạt động từ nguyên bản mấy vạn bình phương phạm vi tăng trưởng đến dài nhất mấy trăm cây số chiều dài. Đồng thời, cũng đẩy mạnh đối với tinh thể mỏ khai thác, nguyên vật liệu nghiên cứu phát minh các loại công việc, lại một lần nữa gia tốc nhân loại đối với tinh thể mỏ khai phát cùng công việc nghiên cứu, đồng tiến một bước tăng lên vũ khí cùng trang bị ứng dụng. Là tướng quân, Chính Linh lĩnh mệnh mà đi. Lý Thái Hành đoạn thời gian này có thể nói là nhàm chán cực độ. Giác tỉnh giả tiểu đội các thành viên cũng bị phân công đi huấn luyện các binh sĩ, trợ giúp Nguyệt Tinh căn cứ bồi dưỡng được cận chiến hình, đánh xa hình cùng phụ trợ hình binh sĩ. Mà hắn thì không chỗ mọi chuyện trong phòng giả bước. Lúc này, cửa bị gõ. Lý Thái Hành mở cửa, thấy là Triệu Lâm Lâm. "Đội trưởng, ngươi làm sao như thế thanh nhàn nha?" Triệu Lâm Lâm cười hỏi. "Thanh nhàn không tốt sao? Các ngươi đều bận tối mày tối mặt, ta lại không sự tình có thể làm." Lý Thái Hành bất đắc dĩ nhún nhún vai. "Phía trên biết cảm giác của ngươi năng lực mạnh, để cho ngươi thỉnh thoảng đi cảm giác một chút con rắn người hành động đâu, ngươi cũng đừng lười biếng a." Triệu Lâm Lâm lịch ngợm nói ra. "Ta biết, có thể cái này lại đáng là gì?" Lý Thái Hành thở dài. Căn cứ Lý Thái Hành cảm giác, Nguyệt Tinh căn cứ cũng biết hiện tại con rắn người đang chuẩn bị muốn di chuyển, còn có một bộ phận chưa từ bỏ ý định, còn tại tìm kiếm tinh thể mỏ. Chỉ bất quá, hành động của bọn nó đều bại lộ tại Nguyệt Tinh căn cứ giám thị phía dưới. Mấy tháng nay, con rắn người tìm kiếm tinh thể mỏ bộ đội tổn thất nặng nề. Mặc dù bọn chúng mỗi một lần đều là cực lực coi chừng, thậm chí là tranh thủ không phát ra cái gì thanh âm. Thế nhưng là, những này con rắn người rất nhanh liền bị nhân loại giám sát thiết bị phát hiện. Nguyệt Tinh căn cứ lập tức phái ra máy không người lái tiến, vung xuống rung động khí. Con rắn mọi người thấy thế, dọa đến mau chóng chạy. Nhưng vẫn là có một ít chạy chậm con rắn người, bị rung động khí đánh chết, tử thương thảm trọng. Chương 1257 gen sinh mệnh 2, chương 1257 gen sinh mệnh 2, nếu không phải bọn chúng trốn được nhanh, chỉ sợ đến toàn quân bị diệt. Mà đổi thành một bên, con rắn người chạy bộ phận, nhân loại tạm thời không làm gì được những này con rắn người. Dù sao, bọn chúng sâu trong lòng đất phía dưới, vượt qua rung động khí phạm vi ảnh hưởng. Cho nên, chỉ cần con rắn người không hướng phía bọn hắn bên này hoạt động, con rắn người cơ bản không có việc gì. Nhưng nếu như con rắn người hướng phía Nguyệt Tinh căn cứ phương hướng hoạt động, cơ bản cũng là có đi không về. Mấy tháng xuống tới, Trương Lang Vương đều bị cả tự bế. Hắn nhìn xem thụ thương tộc nhân, bất đắc dĩ nói ra, nhân loại khoa học kỹ thuật quá kinh khủng. Ta cũng muốn làm khoa học kỹ thuật, nhưng là ta căn bản liền không hiểu. Liền ngay cả một thanh nhân loại vũ khí giao cho hắn, hắn cũng có thể đối với chính hắn bắn bên trên một phát, chớ nói chi là những cái kia trí lực mười phần có hạn con rắn người. Xem ra, chỉ có thể rời đi Huyền Minh dãy núi. Trương Lang Vương tại một phen dãy rủa, phí công không có kết quả, ngược lại tổn binh hao tướng đằng sau, rốt cục có lựa chọn mới. Theo Huyền Minh dãy núi sau cùng tinh thể mỏ bị đào xong, con rắn người bắt đầu chuyển di, không còn lưu tại đây phiến tương tâm chi địa. Lý Thái Hành phát hiện bọn chúng sau khi đi, liền tới đến Triệu Thiên quần phòng làm việc. "Tướng quân, con rắn người đã rời đi Huyền Minh dãy núi." Lý Thái Hành báo cáo. Triệu Thiên quần nhãn tỉnh sáng lên, suy tư một lát sau nói ra, "Tốt, đó là cái cơ hội. Chúng ta đem toàn bộ Huyền Minh dãy núi chiếm lĩnh xuống tới, đồng thời, đã thông tất cả tương quan thông đạo, trùng kiến toàn bộ Huyền Minh dãy núi thế giới dưới lòng đất. Kể từ đó, đem toàn bộ Nguyệt Tinh căn cứ phạm vi hoạt động tăng lên gần ngàn cây số phạm vi." Lý Thái Hành nghe xong, không khỏi cảm thấy giật mình, cái này Triệu Thiên quần thật đúng là không khách khí, lại muốn chiếm người ta hang ổ thế là, quân đội nhân loại cấp tốc hành động, chiếm lĩnh Huyền Minh dãy núi. Tại trùng kiến trong quá trình, một tên binh lính đối với đồng bạn nói ra, "Ngươi nói những này con rắn người cũng thật xui xẻo, cho chúng ta đào động, cuối cùng thành quả đều làm lợi chúng ta." "Ha ha, đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Bọn hắn làm sao có thể cùng nhân loại chúng ta so đâu?" Một tên khác binh sĩ cười hồi đáp. Lý Thái Hành cũng coi là mở rộng tầm mắt. Triệu Thiên quần duy trì đối với con rắn người áp chế, hoặc là nói bí mật giám thị, cũng không có đối với còn lại con rắn người triển khai diệt sát làm việc. Dù sao, tại Nguyệt Tinh bên trên, nhiệm vụ của bọn hắn không phải tiêu diệt tất cả con rắn người, mà là mượn nhờ bọn chúng nghiên cứu nhân loại như thế nào tại trên ngoài hành tinh sinh tồn. Bây giờ nhân loại chỉ có thể sinh hoạt tại dưới nền đất, mà theo con rắn người rời đi, lúc này mới có thể tới đất bề ngoài hoạt động. Nhưng cũng giới hạn tại người mặc trang phục phòng hộ tình huống dưới, mới có thể trên mặt đất hoạt động. Thời gian nhoáng một cái, lại là một năm trôi qua đi. Trừ con rắn người rời đi, con đường bị phong tỏa, mất cả tháng tinh căn cứ lực ảnh hưởng cũng lại một lần nữa mở rộng, rất nhiều nhân loại nữ tử cũng bắt đầu mang thai. Tại nguyện tinh căn cứ trong bệnh viện, một vị phụ nữ có thai đối với bác sĩ nói ra, "Bác sĩ, ta thật khẩn trương a, không biết bảo bảo có thể hay không khỏe mạnh." Bác sĩ mỉm cười an ủi, "Yên tâm đi, hiện tại chữa bệnh điều kiện rất tốt, bảo bảo nhất định sẽ khỏe mạnh. Tin tưởng không lâu sau đó, lại sẽ có một nhóm nhân loại mới sinh ra, mà ra đời nhân loại cũng trở nên càng cường đại. Con rắn người tồn tại hay là khiến nhân loại mang đến 10 phần chân quý nghiên cứu tham khảo tư liệu, trợ giúp bọn hắn thu hoạch được tốt hơn trưởng thành điều kiện cùng cải tạo phương hướng. Khi con mới sinh đản sinh thời điểm, một nhóm có thể thay thế lão nhân loại tân nhân loại, cũng là xuất ra tại nguyệt tinh bên trên. Đến lúc đó, con rắn người cũng không còn là uy hiếp, mà hết thảy này cũng là trong quá trình tiến hóa muốn kinh lịch quá trình. Con rắn người tiến hóa cũng là loài người tiến hóa. Lý Thái Hành ở chỗ này lại chờ đợi mấy năm, hắn thấy được rất nhiều tân sinh nhân loại hài nhi. Những hài nhi này từ lúc mới bắt đầu thất bại, đến bây giờ đã có thể tại nguyệt tinh mặt ngoài hoạt động, đồng thời không cần bất kỳ phòng hộ, tựa như sinh hoạt tại bình thường trên mặt đất một dạng. Một loại này tiến bộ, quả thật làm cho người cảm thấy chấn kinh. Đây chính là người nhân tạo đi. Lý Thái Hành cảm thấy những sinh mạng này gen bị cải biến, tương lai cũng đi theo cải biến. Nhân loại thật đáng sợ. Lý Thái Hành thầm nghĩ, nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ tự nếm mắc quả. Có một ngày, Triệu Thiên Quần đem Lý Thái Hành gọi vào phòng làm việc. "Lý đội trưởng A, ta có một ý tưởng. Ngươi nhìn, ngươi cùng ta nữ nhi Triệu Lâm Lâm đều là nguyệt tinh căn cứ đỉnh tiêm nhân tài ưu tú. Ta hy vọng các ngươi kết hôn, muốn mượn cơ hội bồi dưỡng được cường đại hơn huyết mạch mới." Triệu Thiên Quần nghiêm túc nói ra. Lý Thái Hành nghe chút, chủ ý này đều đánh tới trên đầu của hắn đến. Hắn khẳng định không đồng ý, liền vội vàng lắc đầu, "Tướng quân, cái này không thể được. Ta đối với Triệu Lâm Lâm chỉ có chiến hữu chi tình, không có nam nữ chi ái. Ta một chút hứng thú đều không có." Lý Thái Hành làm muốn đều không có muốn tự tuyệt. Triệu Thiên Quần có chút thất vọng, nhưng cũng không có cưỡng cầu, "Tốt à, đã ngươi không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể làm nhân loại tương lai làm nhiều công hiến." Lý Thái Hành trịnh trọng gật gật đầu, "Tướng quân yên tâm, ta biết." Lý Thái Hành rất nhanh liền rời đi Triệu Thiên Quần phòng làm việc, nhưng hắn cảm giác Triệu Thiên Quần thay đổi, mà nơi này hết thảy cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi. Tân sinh nhân loại trưởng thành rất nhanh, tại Lý Thái Hành xem ra, đây là không phù hợp quy luật, nhân loại ở đây là chính mình chuyện làm, bỏ ra thảm trọng ác quả. Chương 1258 dị dạng chi lộ, 1, chương 1258 dị dạng chi lộ, 1, theo mới nhất một đời con mới sinh xuất sinh, nhân loại gen đã hoàn toàn bị bóp méo, đồng thời nhiều lần điên đổi đằng sau, con mới sinh xuất sinh đằng sau, trưởng thành rất nhanh. Trước kia, cần thời gian 18 năm, bây giờ chỉ là dùng 18 tháng, tên nhân loại này liền cơ bản thành thục, mà lại có thể ở bên ngoài bầu trời cao hoàn cảnh bên trong hành động. Nhưng là, bạo đổi gen hạ tràng, chính là những con mới sinh này tuổi thọ cũng rất ngắn. Một tháng chính là một năm. Bình thường, con mới sinh chỉ có thể sống 80 cái tháng tả hữu, cũng liền tương đương 4-5 năm dáng vẻ, liền sẽ tử vong. Nhưng những con mới sinh này hiển nhiên bất mãn tuổi thọ của mình ngắn như vậy, cũng hận thấu sáng tạo chính mình nhân loại. 18 tháng con mới sinh, tại thu hoạch được tự do đằng sau, cũng bắt đầu đã mất đi quả thúc, chế tạo nhiều lần chuyện ngoài ý muốn. Chính như Lý Thái Hành suy nghĩ, hai nạn thật bắt đầu, mà những này, bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Mà để Lý Thái Hành càng không có nghĩ tới chính là, Triệu Lâm Lâm cũng mang thai, bất quá, nàng làm chính là ống nghiệm hài nhi. Bởi vì Lý Thái Hành không có đáp ứng cùng nàng kết hôn, nàng lại cố gắng mấy năm không có kết quả, liền lựa chọn đi đến con đường này, vì nhân loại tương lai làm ra cống hiến. Khi Lý Thái Hành sau khi biết được, cảm thấy bọn hắn đều điên rồi. Tương phản, Lý Thái Hành cảm giác một chút con rắn người thế giới, lại phát hiện một cái chuyện thú vị. Đó chính là từ con rắn vương vì bảo đảm tộc nhân, tự sát chết về sau, con rắn người rời đi nhân loại uy hiếp phạm vi đằng sau, bắt đầu chính bọn hắn mưu sinh chi lộ, khai sáng thuộc về bọn hắn bộ lạc thời đại, ngay tại đi từng bước một hướng nhân loại đã từng trô đi chi lộ. Nhưng nhân loại lại hết sức khôi hài, ngay tại đi hướng một đầu dị dạng chi lộ. Khi Triệu Lâm Lâm muốn sinh con thời điểm, Lý Thái Hành đến xem nàng. "Ngươi không nên mang thai. Ha ha, ngươi lại không yêu ta. Ta và ngươi khác biệt, ta cuối cùng không thuộc về nơi này." "Hừ, ngươi đừng nói nhiều như vậy, đây hết thảy đều tại ngươi." Lý Thái Hành im lặng, rời đi phòng bệnh, mà Triệu Lâm Lâm thì là ở bên trong len len khóc. Không lâu sau đó, Triệu Lâm Lâm sinh ra một đứa bé, nhưng là, hài nhi này sinh ra đằng sau, liền có một loại bạo lực khuynh hướng. Thậm chí, tại trong bệnh viện náo động lên chữa bệnh sự cố, nhiều tên bác sĩ bị sát hại, Triệu Lâm Lâm còn bởi vậy, kém chút vứt bỏ nửa cái mạng, cả người suy yếu tầm vài vòng. Đợi Lý Thái Hành lại một lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng cả người già đi rất nhiều, giống như trong nháy mắt già mười mấy tuổi một dạng, ngay cả tóc trắng cũng nhiều thêm không ít. Lý Thái Hành nhìn xem ánh mắt trống rỗng nàng. "Ngươi đến xem chuyện cười của ta sao?" Triệu Lâm Lâm ngồi tại trên giường bệnh, che mặt khóc. Lý Thái Hành lắc đầu. Triệu Lâm Lâm nắm lên sau lưng gối đầu, hướng phía Lý Thái Hành gọi tới. "Lan, ngươi cút cho ta." Lý Thái Hành đi ra phòng bệnh, nhìn thấy phía ngoài Liễu Na. "Ngươi cũng mang thai?" "Yên tâm, đội trưởng, ta là tự nhiên mang thai." "Ai?" "Triệu Hồng." "Hô." Lý Thái Hành thở dài một hơi. "Làm sao?" Liễu Na có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lý Thái Hành, hỏi, "Đội trưởng, ngài đây là biểu tình gì?" "Không có việc gì, con của các ngươi sẽ rất khỏe mạnh." "A, vậy cảm ơn đội trưởng." Liêu Na biết Lý Thái Hành cảm giác lực rất mạnh. Lâm Lâm nàng Liêu Na chỉ vào phòng bệnh. Lý Thái Hành lắc đầu, nói nàng đã mất lý trí, tiếp tục như vậy nữa, nàng sống không lâu. A. Liêu Na mười phần chấn kinh, ngơ ngác nhìn Lý Thái Hành. Về địa tinh đi. A. Liêu Na có chút không hiểu, lại quỷ thần xui khiến hỏi, nhưng ta làm sao trở về? 8 tháng đằng sau, sẽ có một cái cơ hội. Lý Thái Hành lại nói nơi này đã không có tương lai, có chỉ là một cái điên cuồng đại kết cục. Cái gì? Lý Thái Hành chậm rãi đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy mở mịt Liêu Na. Nhưng bởi vì lời này là Lý Thái Hành nói tới, nàng vững vàng nhớ đứng lên. Quả nhiên, lại qua mấy tháng, Triệu Lâm Lâm chết. Bởi vì cải tạo gen, nàng bị cảm nhiễm. Mà tất cả bác sĩ đối với loại tình huống này, thúc thủ vô sách. Triệu Thiên Quần đem chính mình giam giữ trong phòng, hắn hối hận sao? Hối hận để cho mình nữ nhi đi mạo hiểm sao? Không ai biết. Bất quá, Triệu Lâm Lâm sinh hạ hải tử, lại hết sức khỏe mạnh, hơn nữa còn kế thừa Triệu Lâm Lâm tiên phú, cùng kết hợp tinh thể tiến hóa chi lực, bởi vậy, thập phần cường đại. Cho nên, hắn mặc dù giống mặt khác tiểu hài mở dạng, một tháng tương đương một năm, nhưng hắn tuổi thọ cũng viễn siêu tại mặt khác đồng loại. Dù cho sống đến 80 cái tháng, cũng chính là nhân loại 80 năm, hắn cũng sẽ không già nua, càng sẽ không chết già. Lại qua mấy tháng, địa tinh cùng bọn hắn liên lạc với. Đây là từ ấy năm tới nay như vậy, địa tinh lần nữa cùng nguyệt tinh quan hệ nối liền. Bây giờ, Triệu Thiên Quần đã già nua. Từ khi con gián vương chết về sau, con gián người cũng không còn cách nào uy hiếp được nhân loại căn cứ, còn lại con gián người cũng đã mất đi nhanh chóng tiến hóa cơ hội, một mực bảo trì tại con gián người phổ thông trạng thái. Cho nên, hắn cũng không có lại truy sát con gián người. Coi như hiện tại, bọn chúng đã thức tỉnh một chút trí tuệ, nhưng cũng bèn bèn tiến vào bộ lạc thời đại, đối bọn hắn nhân loại càng không có chút nào uy hiếp, cho nên những này con rắn người trở thành bọn hắn nghiên cứu cùng quan sát đối tượng. Chỉ là con rắn người đều không biết mà thôi. Triệu Thiên Quần đem nguyện tinh bên trên hết thảy đều làm thành số liệu, hồi báo cho Địa Tinh. Địa Tinh thu đến đằng sau, liền để Triệu Thiên Quần phái ra tương ứng nhân viên trở về Địa Tinh. Triệu Thiên Quần triệu tập đám người, cuối cùng lựa chọn Chính Linh, Triệu Hồng cùng Liễu Na. Chính Linh là bởi vì nàng tiếp cận nhất cốt lõi cơ mật, biết rất nhiều kế hoạch, để nàng trở về không thể thích hợp hơn. Chương 1258 dị dạng chi lộ 2, chương 1258 dị dạng chi lộ 2, mà Triệu Hồng cùng Liễu Na thì là tự đề cử mình, nguyên nhân là Liễu Na sắp sinh nở, nàng muốn đi địa tinh sinh nở, sau đó quan sát một chút sinh ra hải tử, sẽ có không có vấn đề gì, cái này cũng chính là một hạng trọng yếu tham khảo tư liệu. Điểm này, Triệu Thiên Quần cũng đồng ý khi trước khi lên đường một ngày, Liễu Na tìm được Lý Thái Hành. "Đội trưởng, ngài không cùng theo một lúc đi địa tinh sao?" "Không cần, địa tinh hết thảy, ta hết sức rõ ràng, các ngươi sau khi trở về, liền hảo hảo sinh hoạt đi, không nên quay lại." "Đội trưởng, thật sao?" Liễu Na có chút lo lắng, nàng đang lo lắng nguyệt tinh căn cứ tương lai. Lý Thái Hành cũng không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt đáp lại, "Ân, cái kia yên tâm, Chính Linh mang về hết thảy, đối địa tinh nhân loại có trọng đại tác dụng, chỉ cần nhân loại thông minh, liền sẽ không đi tử lộ." "Tốt, tạ ơn." Liêu Na quay người muốn đi, đột nhiên lại quay đầu, hỏi, "Đội trưởng, ngài không theo chúng ta cùng đi?" "Ha ha, ngươi yên tâm, ta không có việc gì, có việc sẽ chỉ là người khác." Liêu Na gặp hắn nói như vậy, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Minh bạch, đội trưởng, ta đi đây." "Ân." Ngày thứ hai, Chính Linh, Triệu Hồng cùng Liêu Na ba người ngồi phi thuyền vũ trụ, trải qua hơn nửa tháng bay trở về địa tinh. Liêu Na bởi vì mang thai, nhưng cũng may là giác tỉnh giả nguyên nhân, thể chất rất cường đại, bởi vậy, hạ xuống mặt đất tinh đằng sau, nàng mới tiến vào bệnh viện, cũng thuận lợi tại bệnh viện sinh hạ một cái nam hải. Mà nam hải này biểu hiện sinh mệnh, cùng hết thể gen, đều hơn xa tại nhân loại. Đây là siêu nhân thể chất, một tên bác sĩ hoảng sợ nói. Đứa trẻ này từ nhỏ đã có được sức khôi phục kinh người, cùng lực bộc phát, coi như bị thương, không cần nhìn bệnh, trị liệu hoặc uống thuốc, chỉ chốc lát sau liền khôi phục tốt. Mà hắn nho nhỏ vóc dáng, càng có được quá tải thường nhân gấp trăm lần lực lượng, liền ngay cả Liễu Na cùng Triệu Hồng đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế cái này siêu nhân thể chất hải tử, nhưng cũng may tại hai người bồi dưỡng phía dưới, kẻ này tâm tính cũng không xấu. Chính Linh thì là tiến nhập quốc gia cơ mật tối cao cơ cấu. Từ Nguyệt Tinh bên trên, nàng mang về rất nhiều vật liệu chân quý cùng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, trợ giúp quốc gia nghiên cứu người sinh hóa, người nhân bản, đồng thời thông qua bọn chúng đến tiến hành gen sinh mệnh cải tạo kế hoạch, không giống Nguyệt Tinh căn cứ, bởi vì khuyết thiếu vật thí nghiệm, chỉ có thể làm cho nhân loại chính mình gánh chịu. Mà quốc gia cũng bởi vậy giải tỏa mới khoa học kỹ thuật, trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mỗi khi nhàn rỗi trong đêm, Chính Linh Đô sẽ ở bàn công chỗ, nhìn qua bầu trời đêm đen như mực, phảng phất thấy được xa xôi nguyệt tinh căn cứ, nghĩ đến nơi đó phát sinh hết thảy. "Tướng quân." Chính Linh nhớ lại trước khi rời đi. "Chính bí thư." "Tướng quân, người sau khi trở về cũng đừng có lại tới, mặt khác, để bên kia cũng đừng lại phái người đến đây." "Đây là vì gì?" "Chờ các ngươi sau khi đi, ta sẽ toàn diện phong tỏa nơi này." "A, vì nhân loại sau này, những này thất bại phẩm không có khả năng tồn tại, cũng không thể xuất hiện ở địa tinh, nếu không, nhân loại sẽ không có tương lai." "Nguyên lai, Triệu Thiên Quần rất rõ ràng." Vì thế, Triệu Thiên Quần ngay cả mình nữ nhi tính mệnh cũng cho vào, thậm chí, Chính Linh cũng biết, hắn cũng từ bỏ sinh mệnh của mình. Thời gian nhoáng một cái, mấy năm trôi qua. Nguyệt Tinh căn cứ. Triệu Thiên Quần càng thêm giàn mua, mà từ Triệu Lâm Lâm sau khi chết, con của nàng liền do Triệu Thiên Quần phụ trách chiếu cố. Nhưng tiểu tử này chính là một cái bạo lực cuồng. Lý Thái Hành đề nghị giết chết tiểu tử này, nếu không, nó sẽ hủy mất cả tháng tinh căn cứ, hủy tương lai của nơi này. Nhưng là, Triệu Thiên Quần lại cười cười, không hề nói gì, ngược lại đối với đây hết thảy, làm như không thấy, chỉ là giao cho Lý Thái Hành một kiện đồ vật, cũng nói, ngươi biết nên làm như thế nào. Lý Thái Hành khẽ thở dài một tiếng, rời đi. Rốt cục, có một ngày, Lý Thái Hành biết được tin tức, Triệu Thiên Quần bị hắn Thật Lớn Tôn đánh chết. Chuyện này đưa tới toàn bộ căn cứ chân kinh. Dương Khánh Tuyền các loại cứ điểm trưởng quan tuyên bố muốn xử phạt hắn, nhưng là hắn quá mạnh, rất nhanh, những này trưởng quan cũng từng cái bị hắn tàn nhẫn sát hại. Hắn còn tập kết còn lại hết thảy tân sinh nhân loại, phản kháng lao nhân loại, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Một trận giết chóc tại Nguyệt Tinh trong căn cứ triển khai. Song phương triển khai chém giết, nhưng cuối cùng, lao nhân loại thất bại chấm dứt. Mà ai cũng không có chú ý, trận này giết chóc quá trình đã bị toàn bộ ghi xuống, cũng cách một đoạn thời gian, liền phát hướng Địa Tinh. Địa Tinh cao tầng nhìn thấy những con mới sinh này khủng bố đằng sau, tất cả đều từ bỏ vốn có kế hoạch. Hạ lệnh đình chỉ cải tạo gen kế hoạch, đồng thời tiêu hủy tất cả khả năng có nguy hại người nhân bản, người sinh hóa các loại. Mà Địa Tinh bên trong, Dương Thanh Tuyết cùng Lý Cường mang theo còn sót lại nhân loại, đi tới Lý Thái Hành trước mặt, hướng phía hắn quỳ xuống dưới. "Đội trưởng, cứu lấy chúng ta đi." Bọn hắn biết, chỉ có Lý Thái Hành có thể cứu vớt nơi này. Bởi vì, cái kia từ xuất sinh đến bây giờ đều không có danh tự hắn, ai cũng không sợ, thậm chí dám giết Triệu Thiên Quần vị này ông nội, nhưng cũng không dám ở Lý Thái Hành trước mặt làm cản. "Lý đội trưởng, cứu lấy chúng ta." Những người khác cũng đều quỳ lạy xuống dưới. Lý Thái Hành vọng hướng Dương Thanh Tuyết, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi mang thai." Dương Thanh Tuyết sắc mặt biến hóa, bên cạnh Lý Cường cũng phát sinh biến hóa, lóe lên một vòng hàn mang. Ai Lý Thái Hành khẽ thở dài một tiếng, nói xem ra, thế giới này cũng liền dạng này. Tất cả người máy, hủy diệt nơi này tất cả thí nghiệm thể. Lý Thái Hành hạ đạt chỉ lệnh. Chương 1259 thăm hỏi cùng đoán được tương lai, 1, chương 1259 thăm hỏi cùng đoán được tương lai, 1, Lý Thái Hành xử lý Nguyệt Tinh căn cứ sự tình đằng sau, trở về Địa Tinh. Hắn đứng bình tĩnh tại Triệu Hồng cùng Liễu Na nhà trước cửa, một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thổi đến sợi tóc của hắn có chút phiêu động. Khi Liễu Na mở cửa một sát na kia, trên mặt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Con mắt của nàng trong nháy mắt trợ to, miệng có chút mở ra, tựa hồ không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. "Đội trưởng, ngài sao lại tới đây?" Liễu Na trong thanh âm tràn đầy kích động cùng vui sướng. Nàng cấp tốc lấy lại tinh thần, nhanh lên đem Lý Thái Hành nên vào phòng bên trong. "Nhanh, đội trưởng, mời đến trong phòng." Lý Thái Hành khẽ bước cằm, nện bước chân trầm ổn, đi vào trong phòng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Lúc này, Triệu Hồng ngay tại phòng bếp bận rộn, hắn mặc tạp dề, cầm trong tay cái nồi, nghe được động tĩnh sau, hắn tưởng rằng chính mình nghe lầm. "Lão bà, ai tới? Ngươi nói thế nào đội trưởng? Chẳng lẽ là đội trưởng tới?" Triệu Hồng vừa nói, một bên từ trong phòng bếp đi tới. Khi hắn nhìn thấy Lý Thái Hành lúc, trong mắt đều trợn tròn. "Đội trưởng?" Triệu Hồng mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, tâm tình của hắn kích động không thôi, trong tay cái nồi cùng tạp dề trong nháy mắt bị hắn ném đến một bên. Hắn vội vàng chạy đến Lý Thái Hành trước mặt, nên đón vị này đã lâu không gặp đội trưởng. "Đội trưởng, quá tốt rồi, ngài trở về liền tốt." Triệu Hồng thanh âm có chút run rẩy. Không có Lý Thái Hành, liền không có bọn hắn hiện tại. Nếu như không phải Lý Thái Hành để bọn hắn trở về, bọn hắn khả năng cũng muốn chết tại Nguyệt Tinh lên. Nguyệt Tinh căn cứ tình hình gần đây, bọn hắn cũng biết đến hết sức rõ ràng, tràn diện kia hỗn loạn cùng giết chóc, để bọn hắn biết rõ ở dưới loại hoàn cảnh này, bọn hắn ngay cả bảo vệ mình hài tử cũng không có nắm chắc, chớ nói chi là có thể hay không ở nơi đó sống sót. "Đội trưởng, nhanh, đến ngồi." Triệu Hồng tranh thủ thời gian nhiệt tình nên đón. Bọn hắn cùng đi đến phòng khách, Liêu Na ngay lập tức đi phòng bếp làm một chút hoa quả, mà Triệu Hồng cũng cho Lý Thái Hành tưới pha lên nước trà. Một trận bận rộn đằng sau, ba người rốt cục ngồi vào cùng một chỗ, bắt đầu hàn huyên. Triệu Hồng hỏi dò, "Đội trưởng, Nguyệt Tinh căn cứ?" Lý Thái Hành trên khuôn mặt không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Hủy." Liêu Na mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến tin tức này lúc, vẫn là không nhịn được hỏi, "À, cái kia, nơi đó tất cả mọi người chết sạch." Lý Thái Hành ngữ khí bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy một hơi khí lạnh. Triệu Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, "Bao quát những vật thí nghiệm kia sao?" "Ừ." Lý Thái Hành gật gật đầu. Liêu Na nhíu mày, hỏi, "Đội trưởng, cái kia Lý Cường cùng Dương Thanh Tuyết đâu?" Lý Thái Hành ánh mắt có chút tối sầm lại, nói ra, "Dương Thanh Tuyết bị tiểu tử kia tẩy não, đồng thời ưa thích tiểu tử kia, mang thai con của hắn. Lý Cường thì là vì truy cầu Dương Thanh Tuyết, thành nàng tiểu cầu, đồng thời tiểu tử kia hứa hẹn để Dương Thanh Tuyết cho hắn sinh một đứa bé, liền đem Dương Thanh Tuyết tặng cho Lý Cường. Nhưng điều kiện là, nhất định phải giết ta." Triệu Hồng cùng Liễu Na sau khi nghe xong, mười phần chấn kinh. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tại Nguyệt Tinh căn cứ bên trên vậy mà phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. "Ha ha, quả nhiên là đáng sợ a. Bọn họ cũng đều biết tiểu tử kia là ai, chính là Triệu Thiên Quần cháu trai. Triệu Lâm Lâm sinh hắn đằng sau, liền không có cho hắn lấy ra danh tự, mà Triệu Thiên Quần cũng đồng dạng không cho hắn đặt tên. Cho nên, tất cả mọi người gọi hắn tiểu tử kia, chính là từ trong lòng xem thường hắn. Mà hết thảy này, cũng là vì cuối cùng thí nghiệm số liệu, nhìn xem dưới loại tình huống này, tân nhân loại sẽ như thế nào đối đãi lao nhân loại. Mà Điệu Tinh nhân loại, cũng tồn tại sáng tạo tân nhân loại ý nghĩ, vừa vận dụng thí nghiệm này số liệu, nói cho Điệu Tinh bên trên nhân loại, sáng tạo tân nhân loại hậu quả. Lý Thái Hành thì là giải quyết tốt hậu quả người. Triệu Thiên Quần để Lý Thái Hành điều khiển tất cả người máy, tiêu diệt cuối cùng còn lại tất cả tân nhân loại. Về phần lao nhân loại, vào lúc đó, cơ bản chết hết, hoặc là trở thành trong đó một phần tử, trở thành bọn hắn nô lệ, thậm chí máy móc sinh dục. Lý Thái Hành uống một hớp nước trà, nói ra, "Lần này tới thăm đám các người, ta liền muốn rời đi." Liêu Na có chút vội vàng hỏi, "Đội trưởng, ngài muốn đi đâu? Nếu không, ngài ở lại đây đi." Triệu Hồng cũng nghĩ cực lực giữ lại hắn, nói ra, đúng vậy a. Đội trưởng, ở lại đây đi. Lý Thái Hành hỏi một đằng, trả lời một nẻo, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau sao? Triệu Hồng một trận thổ thức, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn không thể quên lần thứ nhất cùng Lý Thái Hành gặp nhau. Bởi vì, Lý Thái Hành có thể tại không dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào tình huống dưới, vẫn có thể sống ở Nguyệt Tinh bên trên. Đột nhiên, Triệu Hồng cùng Liễu Na đều nghĩ đến một cái khả năng. Đội trưởng, ngài sẽ không cũng là tân nhân loại đi. Ha ha, ta không phải nhân loại. Lý Thái Hành mỉm cười. A, ngài là người ngoài hành tinh. Liễu Na kinh ngạc hỏi. Cũng không phải người ngoài hành tinh. Lý Thái Hành lắc đầu. Đó là. Triệu Hồng cùng Liễu Na đều tràn ngập tò mò. Các ngươi có thể làm ta là một cái thời không người lữ hành, lần này ngẫu nhiên chứng kiến nhân loại một cái quá trình mà thôi. Lý Thái Hành thanh âm bình tĩnh mà xa xăm. Bọn hắn đều có chút nghe không hiểu Lý Thái Hành lời nói, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được Lý Thái Hành trên thân cái kia khí tức thần bí. Chương 1259 thăm hỏi cùng đoán được tương lai 2, chương 1259 thăm hỏi cùng đoán được tương lai 2. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Triệu Vọng Cường từ trường học trở về. Lúc này, hắn mặc dù chỉ có mấy tuổi, nhưng bởi vì siêu nhân thể chất nguyên nhân, hắn các phương diện năng lực đều viễn siêu tại thường nhân. Hắn đã học xong nhiều quốc ngữ nói, nhiều quốc văn chữ, đồng thời nắm giữ đại lượng tri thức. Liền ngay cả dạy bảo lão sư của hắn đều một mực tại thay đổi. Tại Triệu Hồng cùng Liễu Na bồi dưỡng phía dưới, bọn hắn hài tử này năng lực học tập mạnh đến mức khủng bố. Đương nhiên, chiến lực cũng hết sức xuất sắc. A Triệu Vọng Cường nhìn thấy có người ngoài, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò. Cha, mẹ, vị đại ca ca này là? Đại ca ca. Triệu Hồng cùng Liễu Na liếc nhau, sau đó nở nụ cười. Bọn hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, Lý Thái Hành hình dạng một mực không có đổi, duy nhất có biến là bọn hắn. Hắn là chúng ta nói tới đội trưởng. Liễu Na ôn nhu nói. Đội trưởng. Triệu Vọng Cường ánh mắt sáng lên. Đây chính là bọn họ phụ mẫu một mực nói tới cường đại ân nhân. Hắn nhìn qua Lý Thái Hành, phát hiện người trước mắt quả nhiên giống như bông dương đại hải, sâu không lường được, lại như mênh mông giống như tinh thần, xa không thể chạm. Người cường đại như thế xuất hiện ở trước mặt của hắn, làm hắn lòng sinh hướng tới cùng sùng bái chi tình. "Đội trưởng, ta muốn bái ngài làm thầy." Triệu Vọng Cường thanh âm kiên định mà tràn ngập chờ mong. Lý Thái Hành đứng lên, nhìn về phía trước mắt tiểu hải, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thâm ý hảo hảo kiếm tiền, hảo hảo sinh hoạt, cũng dùng thực lực để thế giới này phát triển trí nhớ, các ngươi không phải hảo chiêu gây. Còn có đừng cho quy tắc trói buộc các ngươi, thực lực của các ngươi đủ để bao trùm hết thảy quy tắc, chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể hảo hảo còn sống. Nếu không, tương lai các ngươi nhất định cả nhà đi hướng bi kịch. Lý Thái Hành tại trạm đến Triệu Vọng Cường thời điểm, thấy được bọn hắn cả nhà tương lai. Bởi vì Triệu Hồng, Liêu Na dẫn đạo, từ nhỏ Triệu Vọng Cường mặc dù hết sức xuất sắc, nhưng lại mười phần điệu thấp, thậm chí không sẽ cùng người khác tranh, người khác đấu. Kết quả, dẫn đến hắn bị người khác đạo đức bắt cóc lúc, lần lượt mà xa vào bản thân hoài nghi, tự trách bên trong, lại bị người khác cắt câu lấy nghĩa, tùy tiện hãm hại, cuối cùng lâm vào mê mang trạng thái. Tóm lại, hắn thiện lương, lại đổi lấy lần lượt tổn thương. Lý Thái Hành vung tay lên, liền để bọn hắn cả nhà nhìn thấy nhà mình tương lai. Triệu Hồng bệnh chết, Liêu Na thương tâm tùy theo mà đi, mà đã mất đi phụ mẫu Triệu Vọng Cường, cũng lâm vào trong tuyệt vọng, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết, thế mà chết bởi Lưu Nôn Phỉ ngự phía dưới. Mà bọn hắn người cả nhà đều sau khi chết, thi thể của bọn hắn thế mà bị nhân loại móc ra, tiến hành lấy roi đánh thi thể. Cũng đánh lên nhân loại ác ma, nhân loại hủy diệt giả các loại nhãn hiệu, cho dù là bọn họ chẳng hề làm gì, cũng chạy không thoát các loại tội ác chế tài. Thậm chí, cuối cùng bị chế thành tiêu bản. Khi bọn hắn người một nhà nhìn thấy kết cục này thời điểm, tất cả đều dị thường chấn kinh, hoài nghi, tức giận, thậm chí đến sau cùng bạo động. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, các ngươi có được thực lực cường đại, không cần thiết mặc người thì cá. Đây là ta đối với các ngươi sau cùng lời khuyên. Lý Thái Hành thanh âm trong phòng quân, phản phất là từng nhát trọng truy, gõ lấy bọn hắn tâm linh. Sau đó, Lý Thái Hành biến mất ở trước mặt bọn hắn rốt cuộc không nhìn thấy Lý Thái Hành. Nhưng Lý Thái Hành lời nói, cũng lại một lần nữa cảnh tỉnh bọn hắn. Cha, mẹ, sư tôn nói rất đúng. Triệu Vọng Cường đã cảm nhận được những người khác ánh mắt khác thường, bởi vì hắn nhà ba người đều quá mạnh. Tại Nguyệt Tinh sau khi thức tỉnh, các nàng lại bị tinh thể từng cường hóa, thực lực càng thêm khủng bố, mà hai người bọn hắn sinh ra hải tử, thực lực mạnh hơn. Trên thế giới này, có thể hủy diệt bọn hắn đồ vật, trừ tuổi thọ, liền ngay cả vũ khí hạt nhân đều không thể giết chết bọn hắn. Thậm chí, vũ khí hạt nhân sẽ chỉ làm bọn hắn lại một lần nữa biến dị, tiến hóa, trở thành nhân vật càng khủng bố hơn. Không sai, chúng ta đội trưởng vẫn luôn không bỏ qua, hắn nói phi thường có khả năng. Đúng vậy à, đội trưởng như vậy thần bí, lại nói là thời không nào người lữ hành, ta cảm thấy chúng ta nhà xác thực đến sửa đổi một chút thái độ. Triệu Hồng ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang, bởi vì nhà bọn họ rất cường đại, bọn hắn đối đãi người bình thường vẫn luôn là nghiêm tại kiểm chế bản thân, rộng mà đợi người. Cái này dẫn đến rất nhiều người bình thường cũng dám đứng ở trên đầu của bọn hắn, đối bọn hắn đủ kiểu trào phúng, khi nhục. Nhưng bọn hắn nhưng dù sao lấy chính mình quá mạnh, không cần thiết cùng những người phạm tục này so đo quá nhiều. Thậm chí vì thế để cho mình nhi tử bỏ võ theo văn. Nhưng là sau đó bọn hắn nhất định phải thay đổi liệu thấp thái độ, trực tiếp lợi dụng tự thân lực lượng, cường lực chấn áp hết thể đạo đức bắt góc. Cha, mẹ, ta không muốn để cho chúng ta người một nhà sau khi chết bị người khác lấy roi đánh thi thể, còn bị chế tác thành tiêu bản. Ta muốn bỏ văn theo võ. Triệu Vọng Cường ánh mắt kiên định, nắm chặt nắm đấm, âm vang hữu lực địa đạo. Triệu Vọng Cường chỉ bằng Lý Thái Hành lần này chỉ đạo, liền nhận định Lý Thái Hành là chính mình duy nhất sư tôn, cũng phụng sư tôn chi lệnh mà làm việc. Ân, hảo nhi tử. Triệu Hồng, Liêu Na thỏa mãn gật gật đầu. Mà cái này từ đó cải biến nhà bọn hắn kết cục, thậm chí bị toàn cầu phụng làm thần minh nhân vật, không dám đắc tội mảy may. Mà Lý Thái Hành thì lại ngẫu nhiên đi một thế giới khác, quan sát người của một thế giới khác sinh. Tại trong thế giới không biết kia, lại sẽ có tình tiết ra sao chờ đợi hắn đâu. Chương 1260 vụ nổ hạt nhân thế giới, 1, chương 1260 vụ nổ hạt nhân thế giới, 1, ầm ầm trên bầu trời mây đen quay cuồng, mưa rào tầm tã như là thác nước chút xuống. Một đạo thần bí thân ảnh lặng yên hiện lên ở tĩnh mịch trên đường phố, chính là Lý Thái Hành. Hắn có chút nhắm mắt, thần thức giống như thủy triều, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thế giới. Một lát sau, trong lòng của hắn hiểu rõ, chính mình lại tới một kẻ nhân loại thế giới, mà lại là một cái đã trải qua vụ nổ hạt nhân đằng sau thế giới tàn khốc. Ở trong thế giới này, nhân loại sinh tồn bước đi liên tục khó khăn, phản phất là trong ránh nước bẩn sâu kiến, chỉ có thể ở một chút trong góc vắng vẻ, run lẩy bẩy dãy rủa cầu tồn. Vụ nổ hạt nhân mang tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, bức xạ hạt nhân tràn ngập, sinh vật biến dị hoành hành, thực vật biến dị tùy ý sinh trưởng, thậm chí còn có biến dị nhân loại. Vật tư cực độ thiếu thốn, nước, đồ ăn cùng thường ngày vật dụng càng ngày càng ít, cho còn sót lại nhân loại sinh tồn mang đến to lớn uy hiếp. Có lẽ không bao lâu, nhân loại của thế giới này liền sẽ triệt để diệt tuyệt. Lý Thái Hành chậm rãi dạo bước tại bức xạ hạt nhân khu vực, tùy ý mưa axit chiếu xuống trên thân. Phía trước, mấy cái người mặc phong bức xạ phục người, lại ngơ ngác nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Hắn là ai? Đây là nhân loại sao? Không có khả năng. Nhân loại bình thường làm sao có thể ở trong môi trường này hành động? Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, nước mưa cùng bức xạ khí thể tại ở gần Lý Thái Hành lúc, tự động bị ngăn cách, phản phất có một tầng bình chướng vô hình. Mà lại, Lý Thái Hành hai chân treo trên bầu trời, như là đạp ở trên hư không. Không tốt, đây nhất định là cái quái vật, một người trong đó kinh hoàng hô. Mau bỏ đi. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, doa đến bọn hắn xoay người chạy, nhưng mà Lý Thái Hành chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, ngăn trở bọn hắn đường đi. Đứng, dừng lại, bọn hắn hoảng sợ giơ lên trong tay thương, nhắm ngay Lý Thái Hành. Ngươi là người hay quỷ? Chớ tới gần chúng ta, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Lý Thái Hành thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ta không phải người, cũng không phải quỷ. Cái kia, vậy ngươi là thứ gì? Lý Thái Hành không để ý đến bọn hắn, mà là xoay người, ngựa khí lãnh đạm nói ra, mang ta đi lãnh địa của các ngươi. Ngươi bọn hắn mặt lộ do dự. Các ngươi không có tư cách cự tuyệt yêu cầu của ta. Lý Thái Hành một cái ghé mắt, trong ánh mắt để lộ ra uy nghiêm, để mấy người kia trong nháy mắt đánh mất dũng khí chống cự, trong lòng chỉ còn lại có hoảng sợ cùng bất an. Đi thôi. Lý Thái Hành thanh âm vẫn như cũ bình thản. Mấy người nhìn nhau, nắm chặt thương tay run không ngừng. Bọn hắn muốn đối với Lý Thái Hành ra tay, có thể vừa nghĩ tới Lý Thái Hành vừa mới cái kia tràn ngập cảnh cáo ánh mắt, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, kết của bọn họ lại tùng, nỗi lòng lại gấp. Lặp đi lặp lại mấy lần sau, Lý Thái Hành thanh âm vang lên lần nữa, nếu không đi, chết. Nói đi, Lý Thái Hành tùy ý đưa tay là trưởng, chỉ hướng mặt bên một điêu đinh. Ầm ầm. Lập tức, cái này một tràng cao ốc trong nháy mắt hóa thành cho tàn. A. Bọn hắn bị dọa đến trợn mắt hốt mồm, vũ khí trong tay cũng rơi xuống đất, không còn có tâm tư phản kháng. Tốt bọn hắn biết, chỉ có thể nghe theo Lý Thái Hành mệnh lệnh. Thế là, bọn hắn ở phía trước dẫn đường, mang theo Lý Thái Hành đi tới lãnh địa của bọn hắn. Mảnh lãnh địa này ở vào một cái tương đối không ô nhiễm khu vực, nhưng theo thời gian trôi qua, bức xạ hạt nhân trị số cũng tại dần dần lên cao. Cũng may bọn hắn có một ít đề phòng thủ đoạn, trong thời gian ngắn còn không cần quá lo lắng, có thể thời gian mở dài, vấn đề tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa. Lý Thái Hành dương mắt nhìn lên, một mảnh bị cải tạo qua cộng đồng đập vào mi mắt. Trên lầu, lầu dưới rất nhiều nơi đều trồng đầy rau quả cùng trái cây, đây có lẽ là bọn hắn tại vụ nổ hạt nhân trong mặt thế duy nhất hoàn chỉnh nơi cung cấp thức ăn. Các ngươi đi bức xạ khu vực làm gì? Lý Thái Hành hỏi. Tìm kiếm hạt giống, còn có mặt khác một ít gì đó không sợ bức xạ. Không biết, có một ít bảo hộ rất khá. À, vậy các ngươi vì sao còn mang theo vũ khí? Bởi vì bên trong có biến dị nhân, động vật biến dị, chúng ta cần một chút tự vệ thủ đoạn. À, thì ra là thế. Đi vào cộng đồng cửa vào, thủ vệ người lập tức cảnh giác lên. Nhìn thấy bọn hắn mang theo một người xa lạ trở về, bọn thủ vệ kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Đây là ai? Các ngươi làm sao đem hắn mang đến? Thủ vệ khẩn trương hỏi. Chúng ta không có cách nào, là hắn buộc chúng ta dẫn hắn tới một người trong đó bất đắc dĩ trả lời. Lý Thái Hành liếc nhìn một vòng người chung quanh, bọn hắn ở dưới ánh mắt của hắn, không tự giác cảm thấy rùng cả mình. Mà dẫn hắn tới mấy cái càng là khẩn trương, dù sao bọn hắn chính mắt thấy Lý Thái Hành, phất tay liền để một tràng cao ốc, hóa thành cho tàn lực lượng kinh khủng. Tránh ra. Lý Thái Hành nhàn nhạt nói ra. Bọn thủ vệ do dự một chút, cuối cùng vẫn nhường đường ra. Lý Thái Hành nhanh chân đi tiến cộng đồng, sau lưng mấy người đuổi theo sát. Cộng đồng bên trong mọi người nhìn thấy Lý Thái Hành, nhao nhao nghị luận lên. Đây là người nào a? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nhìn thật là lợi hại bộ dáng, không phải là người xấu đi. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Lý Thái Hành đi tới cộng đồng quảng trường trung tâm. Nơi này có một số người ngay tại bận rộn sửa sang lấy vật tư, nhìn thấy Lý Thái Hành sau cũng đều ngừng trong tay làm việc. Các ngươi người phụ trách nơi này là ai? Lý Thái Hành hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Chương 1260 vụ nổ hạt nhân thế giới 2, chương 1260 vụ nổ hạt nhân thế giới 2, lúc này, một cái niên kỷ hơi lớn người già đi ra. Ta là người phụ trách nơi này, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Người già cao mày, nhìn qua Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nhìn xem hắn, nói ra, không có việc gì, chỉ là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đây là có chuyện gì? Người phụ trách nhìn về phía mấy người khác. Bọn hắn mau nói một chút tình huống. Người phụ trách hiểu rõ đằng sau, hết sức kinh ngạc, người rốt cuộc là ai? Các ngươi không cần biết. Lý Thái Hành ngữ khí y nguyên bình thản. Người phụ trách trầm mặc một lát, sau đó nói, đã ngươi đi tới chúng ta nơi này, chúng ta cũng không thể đem ngươi đuổi đi. Nhưng là xin ngươi đừng cho chúng ta mang đến phiền phức. Lý Thái Hành khẽ gật đầu, không nói gì. Hắn bắt đầu ở cộng đồng bên trong bốn chỗ đi lại, đại nhân đều đối với người mới này mười phần hiếu kỳ. Nhưng là bởi vì biết Lý Thái Hành thực lực kinh khủng, ai cũng không dám tới gần hắn. Lý Thái Hành cứ như vậy, tại cộng đồng một góc, nhìn thấy một chút hải tử ngay tại chơi bừa. Trên mặt của bọn hắn mặc dù có chút bẩn thỉu, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khoái hoạt. Lúc này, một tiểu nữ hải chạy tới, tò mò nhìn Lý Thái Hành. Người là ai nha? Vì cái gì khác với chúng ta? Bởi vì Lý Thái Hành một thân cổ trang cách ăn mặc, cùng người chung quanh lộ ra không hợp nhau. Lý Thái Hành ngồi xổm người xuống, nhìn xem tiểu nữ hải con mắt. Ta là một cái người lữ hành, đến từ một chỗ rất xa. Tiểu nữ hải cái hiểu cái không gật đầu. Vậy ngươi có thể mang ta đi chỗ của ngươi sao? Lý Thái Hành mỉm cười. Ha ha, ngươi trực tiếp như vậy, liền không sợ bị người bán sao? Không sợ. Vì sao? Bởi vì cha nói ta chính là một tiểu nha đầu phi tử, không đáng tiền. Lý Thái Hành khép cười một tiếng. Vậy sao ngươi trả lời cha ngươi? Ta không biết. Tiểu nữ hải mất mát cúi đầu, sau đó lại chạy trở về đám tiểu đồng bọn ở giữa. Lý Thái Hành nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái. Tại cộng đồng bên trong chờ đợi sau một thời gian ngắn, Lý Thái Hành với cái thế giới này nhân loại có càng thâm nhập hiểu rõ. Bọn hắn mặc dù gặp phải to lớn khó khăn, nhưng không có từ bỏ hy vọng, một mực tại cố gắng tìm kiếm sinh tồn phương pháp. Nhưng mà, thế giới này nguy hiểm cũng không có biến mất. Một ngày, cộng đồng cảnh báo đột nhiên vang lên, nguyên lai là một đám động vật biến dị tập kích cộng đồng. Mọi người thất kinh, nhao nhao cầm vũ khí lên chuẩn bị chống cự. Lý Thái Hành đứng ở một bên, nhìn xem mọi người cùng động vật biến dị chiến đấu. Những này động vật biến dị đều là nhận bức xạ ảnh hưởng, trở nên phi thường cường đại, còn 10 phần táo bạo. Phổ thông vũ khí đối bọn chúng cơ hồ không có hiệu quả. Nhanh, đều rút lui xa một chút, không nên cùng bọn chúng tiếp xúc. Trên lầu, tranh thủ thời gian bắn tên, bắn giết mấy tên khốn kiếp này. Bất quá, lần này động vật biến dị 10 phần nhiều, hơn nữa còn có một chút đàn chuột. Nhìn thấy đàn chuột trong ngay mắt, người phụ trách sắc mặt trắng bệnh, xong, thế mà còn có chuột biến dị bầy. Hắn lo lắng nhìn xem Lý Thái Hành, hy vọng hắn có thể xuất thủ tương trợ. Lý Thái Hành do dự một chút, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo lực lượng cường đại, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cộng đồng, động vật biến dị bọn họ bị nguồn lực lượng này đánh lui, nhao nhao thoát đi. Mọi người kinh ngạc nhìn xem Lý Thái Hành, trong lòng tràn đầy cảm kích. Từ đó về sau, Lý Thái Hành tại cộng đồng bên trong địa vị trở nên càng thêm đặc thù. Mọi người bắt đầu đối với hắn tràn ngập kính sợ, đồng thời cũng hy vọng hắn có thể tiếp tục bảo vệ bọn hắn. Nhưng là Lý Thái Hành biết, hắn không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Hắn còn có chính mình lữ trình, muốn đi chứng kiến càng nhiều thế giới. Ta phải đi. Lý Thái Hành đối với người phụ trách nói ra. Người phụ trách có chút không bỏ, nhưng cũng biết không có khả năng cưỡng cầu. Cảm ơn ngươi cho chúng ta làm hết thảy. Hy vọng ngươi về sau còn có thể lại đến. Lý Thái Hành khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, lưu lại một cái tràn ngập thần bí bóng lưng. Lý Thái Hành rời đi cộng đồng sau, tiếp tục tại cái này vụ nổ hạt nhân tận thế trong thế giới thăm dò. Hắn đi tới một mảnh khu vực hoang vu, nơi này đã từng là một tòa thành thị phồn hoa, bây giờ lại bị bức xạ hạt nhân bao phủ. Trong không khí tràn ngập gây mũi hương vị, đó là tính phóng xạ vật chất khí tức. Trên mặt đất bao trùm lấy một tầng thật dày cho bụi, ẩn ẩn lóe ra quỷ dị quang mang, đó là bức xạ hạt nhân mang tới biến dị năng lượng. Lý Thái Hành dừng bước lại, cẩn thận cảm thụ được chúng quanh bức xạ hạt nhân. Hắn có thể rõ ràng phát giác được bức xạ hạt ở trong không khí bay múa, như là vô số nhỏ bé ác ma ăn mòn hết thể sinh mệnh. Những cái kia đã từng kiên cố công trình kiến trúc, tại bức xạ hạt nhân trường kỳ ăn mòn bên dưới, trở nên lung lay sắp đổ. Trên vách tường xuất hiện kỳ quái vết nứt, phản phất bị lực lượng vô hình nắm kéo, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nơi xa, một chút biến dị thực vật vặn vẹo lên sinh trưởng. Bọn chúng hình thái quái dị, nhan sắc quỷ dị. Có thực vật mọc ra bén nhọn gai, phản phất tại cảnh cáo đến gần sinh vật, có thực vật tản ra quỷ dị quang mang, tựa hồ đang hấp dẫn lấy cái gì. Những này thực vật biến dị là bức xạ hạt nhân sản phẩm, bọn chúng thích ứng ác liệt hoàn cảnh, nhưng cũng trở thành thế giới này mới uy hiếp. Lý Thái Hành nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không khỏi cảm khái nhân loại yếu ớt. Vụ nổ hạt nhân mang tới hậu quả là nghiêm trọng như vậy, làm cho cả thế giới lâm vào vô tận cực khổ. Hắn biết, ở vào tình thế như vậy, nhân loại sinh tồn trở nên càng thêm gian nan. Ô ô, đúng lúc này, Lý Thái Hành nghe được một trận trầm thấp tiếng kêu. Chương 1261 di tích thế giới, 1, chương 1261 di tích thế giới, 1, ô ô. Lý Thái Hành nhìn lại, chỉ gặp trên đường phố xuất hiện một đám bị bức xạ hạt nhân đằng sau trò biến dị, bọn chúng trên người có khác biệt trình độ hư thối, nhưng bức xạ cũng làm cho bọn chúng có được ngoan cường sinh mệnh lực. Bọn chúng tựa như đánh không chết tiểu cường, hai mắt xích hồng như máu, cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Ô ô. Bọn chúng chậm rãi tới gần Lý Thái Hành. Lý Thái Hành quét bọn chúng một chút, nói lăn. Ô ếch. Nhưng là, những này chó biến dị nghe không hiểu Lý Thái Hành lời nói, trực tiếp liền hướng phía Lý Thái Hành đánh tới. Lý Thái Hành cảm giác, cái này đất chết thế giới, không có cái gì chơi vui, còn không bằng đi những người tu tiên kia thế giới. Tại biến dị chó hướng phía hắn đánh tới lúc, Lý Thái Hành ra cấp tốc xuất thủ, đưa chúng nó đánh giết. Một hồi, trên mặt đất đều là chó biến dị thi thể. Lý Thái Hành thầm nghĩ, đi vị diện khác nhìn xem. Thế là, Lý Thái Hành bắt đầu không ngừng mà xuyên thẳng qua, giáng lâm đến khác biệt vị trí, thể nghiệm đến cuộc sống khác, thấy được khác biệt âm u, cũng nhìn thấy khác biệt quang minh. Sau đó, hắn giáng lâm đến trong một thế giới khác, lần này, hắn cũng không tính lại mặc toa thời không. Lý Thái Hành đứng tại thổ địa xa lạ bên trên, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thế giới, trong không khí tràn ngập một loại khí tức thần bí. Hắn có thể cảm nhận được nơi này năng lượng ba động, cùng lúc trước trải qua thế giới cũng không giống nhau. Thế giới này tựa hồ tràn đầy sinh cơ, nhưng lại giấu giếm vô số di tích. Di tích thế giới. Lý Thái Hành lần thứ nhất đụng phải thế giới như vậy, quyết định trước thăm dò một chút nơi này, hiểu rõ quy tắc của nơi này cùng tình huống. Hắn dọc theo một đầu đường nhỏ tiến lên, xung quanh là rừng rậm xanh um tươi tốt. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống, hình thành từng mảnh cuốn sáng. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lá cây vang xào xạc, phảng phất tại nói thế giới này cố sự. Lý Thái Hành vừa đi, một bên lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Đi một đoạn đường sau, Lý Thái Hành nghe được một trận róc rách tiếng nước chảy. Hắn thuận phương hướng của thanh âm đi đến, phát hiện một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ. Nước suối dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang, phảng phất một đầu lưu động bảo thạch mang. Bên dòng suối sinh trưởng đủ mọi màu sắc hoa dại, tản ra trận trận hương thơm. Lý Thái Hành ngồi xổm người xuống, lấy tay nâng lên một chút nước suối, nếm thử một miếng. Nước suối thanh lương ngọt ngào, để hắn cảm thấy một trận thư sướng. Ngay tại Lý Thái Hành hưởng thụ lấy nước suối thanh lương lúc, hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn lập tức đứng dậy, chỉ gặp một thân ảnh từ trong rừng cây đi ra. Đây là một nữ tử tuổi trẻ, nàng thân mang một bộ váy dài màu lam nhạt, tóc dài xõa bay, ánh mắt thanh tịnh mà sáng tỏ, trên tay lại cầm một thanh chiếu lấp lánh pháp trượng. Da thịt của nàng như là như dương chi bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra ánh sáng nhu hòa. Sự xuất hiện của nàng phản phất cho vùng rừng rậm này mang đến một vòng xinh đẹp sắc thái. Nữ tử nhìn thấy Lý Thái Hành sau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Con mắt của nàng có chút trợ to, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy. "Ngươi là ai? Tại sao phải ở chỗ này?" nữ tử hỏi, thanh âm thanh thủy êm tai, như là trong núi thanh tuyển chảy xuôi. Lý Thái Hành nhìn xem nữ tử, mỉm cười, hồi đáp, "Ta gọi Lý Thái Hành, là một cái người lữ hành. Ngươi đây, ngươi là ai?" Nữ tử nghe Lý Thái Hành trả lời, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. "Người lữ hành? Ta chưa từng nghe nói qua xưng hô thế này. Ta gọi Lâm Duyệt, là một tên ma pháp sư." "Ma pháp sư?" "Đúng vậy, ngươi tới phương hướng rất nguy hiểm, nơi đó có rất nhiều dã thú hung mãnh, ngươi tốt nhất đừng hướng phương hướng kia đi." Lý Thái Hành nhẹ gật đầu, nói ra, "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận." "Ngươi nói ngươi là người lữ hành, có đúng không?" "Đúng vậy." "Vậy ngươi nếu có thể lữ hành, nói rõ ngươi cũng có được sức chiến đấu." "Không sai." Lâm Duyệt nghĩ nghĩ, nói ra, "Chúng ta thôn trang phụ cận xuất hiện một tòa thần miếu cổ lão, nghe nói bên trong ẩn giấu đi lực lượng cường đại, nhưng là không người nào dám tùy tiện tiến vào thần miếu, bởi vì nơi đó tràn đầy nguy hiểm." "Vậy ý của ngươi là?" Lý Thái Hành hỏi. "Ta muốn, chúng ta có thể hợp tác, ta vừa vặn thiếu một người trợ giúp." "Hợp tác?" "Đúng vậy, ta dự định đi thăm dò tòa kia thần miếu." Lý Thái Hành vốn là với cái thế giới này di tích cảm thấy hứng thú, nghe được nàng nói như vậy, đối với thần miếu cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. "Tốt, hắn quyết định đi thần miếu nhìn xem." "Quá tốt rồi, nếu dạng này, vậy chúng ta liền nói rõ." "Không có vấn đề." Lý Thái Hành hồi đáp, "Hiện tại liền xuất phát sao?" Lâm Duyệt do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. "Có thể, nhưng là, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Trong thần miếu nguy hiểm không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu là tình huống không đúng, chúng ta liền lui ra ngoài đi." "Đi." Cứ như vậy, hai cái mới quen người, vậy mà tổ đội cùng một chỗ tiến về thám hiểm. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt cùng một chỗ hướng phía thần miếu phương hướng đi đến. Trên đường đi, Lý Thái Hành hỏi thăm rất nhiều sự tình, cùng với nàng Hàn Huyên rất nhiều liên quan tới thế giới này sự tình. "Ta rất hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không người của thế giới này?" Lâm Duyệt có chút im lặng. Bất quá, nàng hay là mười phần kiên nhẫn, cùng Lý Thái Hành nói một lần tình huống. Trong rừng rậm chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca hát, vì bọn họ lữ trình tăng thêm một phần sinh cơ. Chương 1261 di tích thế giới 2, chương 1261 di tích thế giới 2, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên người bọn họ, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Lý Thái Hành cảm thụ được thế giới này mỹ hảo cảnh sắc. Rốt cục, bọn hắn đi tới thần miếu cửa ra vào. Thần miếu cao lớn mà hùng vĩ, tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Cửa ra vào có hai tòa tượng đá khổng lồ, sinh động như thật, phảng phất tại thủ hộ lấy thần miếu. Tượng đá chung quanh mọc đầy rêu xanh, cho người ta một loại cảm giác tuế nguyệt tăng thương. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt cẩn thận từng ly từng tí đi vào thần miếu. Trong thần miếu bộ âm u mà ở bức, tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Bọn hắn dọc theo một đầu thông đạo chật hẹp tiến lên, thông đạo trên vách tường hai bên khắc đầy kỳ quái đồ án cùng ký hiệu. Trên vách tường rêu xanh tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra hào quang màu xanh lục, phản phất tại nói cổ lão cố sự. Đi một đoạn đường sau, bọn hắn đi tới một cái rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh có một cái cự đại thạch đài thượng để đó một bản thư tịch cổ lão. Thư tịch tản ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đại sảnh trên trần nhà treo một chiếc to lớn đèn treo bằng thủy tinh, ánh đèn lờ mờ, cho người ta một loại thần bí không khí. Lâm Duyệt nhìn thấy đằng sau, ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi ra phía trước, muốn cầm sách lên. Nhưng ngay lúc tay của nàng sắp chạm đến thư tịch thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ trong thư tịch tuôn ra, đưa nàng đánh bay ra ngoài. "Coi chừng." Lý Thái Hành hoảng sợ nói. Lâm Duyệt té lăn trên đất, trong lòng dâng lên một cỗ chấn kinh, cũng may thời khắc mấu chốt dùng ma pháp hộ thân, không phải vậy cái này một ném, đủ nàng chịu. Nàng không nghĩ tới quyển sách này vậy mà cường đại như thế. Nàng đứng dậy, nhìn xem thạch đài thượng thư tịch, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng tại Lý Thái Hành nâng phía dưới, một lần nữa đứng lên. "Quyển sách này là cái gì? Tại sao phải có cường đại như vậy lực lượng?" Lý Thái Hành hỏi. Lâm Duyệt lắc đầu, nói ra, "Ta không biết, bất quá, hiện tại đã xác định, quyển sách này không dễ dàng như vậy cầm, chúng ta đi trước địa phương khác xem một chút đi. Lý Thái Hành do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi đại sảnh. Nhưng ngay lúc bọn hắn đi tới cửa thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ phía sau truyền đến, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt xoay người lại, chỉ gặp lại có hai bóng người từ trong bóng tối đi ra. Một người mặc trường bào màu đen, cầm trong tay pháp trượng, trên mặt hắn mang theo một cái mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt pháp sư áo bào đen. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Một tên khác thì người khoác trọng giáp, cầm trong tay trọng giáp kiếm sĩ. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại trong thần miếu? Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, ánh mắt lại hết sức sắc bén. Là quái vật sao? Lý Thái Hành nhìn thấy đi ra nam tử, nghi ngờ hỏi. Là thủ hộ giả. Lâm Duyệt cảnh giác đạo. A, chúng ta là mạo hiểm giả, đến và bảo, bọn hắn thì là phụ trách thủ bảo. A, Lý Thái Hành nhìn xem hai cái này thủ hộ giả, hắn có thể cảm nhận được trên người bọn họ phát ra khí tức cường đại, bị Lâm Duyệt đều cường đại hơn. Các ngươi là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Pháp sư áo bào đen lại một lần nữa hỏi. Lâm Duyệt cầm thật chặt trong tay pháp trượng, nói ra, chúng ta là đến thăm dò thần miếu mạo hiểm giả. Thăm dò thần miếu? Ừ, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Pháp sư áo bào đen cười lạnh nói, giết bọn hắn. Là. Trọng giáp kiếm sĩ nghe răng cười một tiếng, vung lên trọng kiếm, hướng phía bọn hắn vọt tới. Lý Thái Hành nhìn về phía Lâm Duyệt. Lâm Duyệt lúc này trong lòng có chút hối hận, không nên dễ dàng như vậy liền tiến vào thần miếu, nhưng bây giờ đã không có đường lui. Đã các ngươi không muốn để cho chúng ta rời đi, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Lâm Duyệt kiên định nói. Pháp sư áo bào đen phát ra cười lạnh một tiếng, nói ra, ừ, không biết tự lượng sức mình. Nói đi, hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng hắc ám hướng phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đánh tới. Lâm Duyệt vội vàng huy động pháp trượng, phóng xuất ra một đạo ma pháp hộ thuẫn, ngăn trở cỗ lực lượng hắc ám này. Nhưng lực lượng hắc ám lực trùng kích, hay là để nàng lui về phía sau mấy bước. Trọng giáp kiếm sĩ cũng không cam chịu yếu thế, hắn cơ trọng kiếm hướng phía Lý Thái Hành lao đến. Lý Thái Hành cấp tốc nghiêng người né tránh, đồng thời một quyền đánh phía trọng giáp kiếm sĩ. Trọng giáp nam tử dùng trọng kiếm ngăn trở Lý Thái Hành nắm đấm, nhưng cũng bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Có chút bản sự. Trọng giáp kiếm sĩ kinh ngạc nói ra. Lý Thái Hành cười cười, không có trả lời, hắn lần nữa xông lên phía trước, cùng trọng giáp kiếm sĩ triển khai chiến đấu kịch liệt. Thân ảnh của bọn hắn trong đại sảnh di chuyển nhanh chóng, quyền quyền đến thịt, kiếm kiếm sinh phong. Lâm Duyệt thì tại một bên không ngừng mà phóng thích ma pháp, đối phó tên kia pháp sư áo bào đen. Ma pháp của nàng khi thì hóa thành hỏa diễm, khi thì hóa thành băng sương, cho đối diện pháp sư áo bào đen mang đến phiền toái không nhỏ. Nhưng là, lại không cách nào xử lý hắn. Bởi vì, mỗi một lần tạo thành tổn thương thời điểm, lực lượng hắc ám liền sẽ đem hắn khôi phục. Mà trọng giáp kiếm sĩ cũng giống vậy, rõ ràng bị Lý Thái Hành đánh chết mấy lần, đều tại lực lượng hắc ám trợ giúp phía dưới, lại một lần nữa sống lại. Không được, bọn hắn cái này rất có thể khiêng, đánh chết còn có thể phục sinh. Lý Thái Hành làm bộ có áp lực, nói ra, Lâm Duyệt, ngươi có biện pháp gì hay không? Chương 1262 Thánh Kinh, 1, chương 1262 Thánh Kinh, 1, nàng nhìn về phía Lý Thái Hành, mắt thấy Lý Thái Hành ngăn chặn đối phương trọng giáp kiếm sĩ, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, ta vị này đồng đội thực lực, quả nhiên rất mạnh. Lâm Duyệt sở dĩ sẽ cùng hắn tổ đội, cũng là bởi vì nhìn hắn có thể ở trong rừng rậm hoạt động. Phải biết, vùng này rừng rậm, 10 phần nguy hiểm, không có thực lực ai dám tiến vào nơi này. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Hắc Bảo pháp sư gặp Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt ngoan cường như vậy, trong lòng cũng có chút tức giận. Hắn gia tăng lực lượng hắc ám điều khiển, toàn bộ đại sảnh đều bị bóng tối bao trùm. Lâm Duyệt lập tức cảm thấy áp lực đại tăng, hành động của nàng cũng biến thành chậm chạp đứng lên. Không tốt. Lâm Duyệt thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cục diện này. Đúng lúc này, Lâm Duyệt đột nhiên phát hiện đại sảnh trên vách tường có một ít kỳ quái đồ án, những đồ án này tựa hồ cùng trên bệ đá thư tịch có quan hệ. Trong nội tâm nàng khẽ động, có lẽ những đồ án này chính là phá giải lực lượng hắc ám mấu chốt. Lâm Duyệt một bên cùng Hắc Bảo pháp sư chiến đấu, một bên lưu ý lấy trên vách tường đồ án. Rốt cục, nàng phát hiện một cái quy luật. Những đồ án này tựa hồ là một loại ma pháp trận, chỉ cần dựa theo đặc biệt chỉnh tự kích hoạt, liền có thể đánh vỡ lực lượng hắc ám. Lâm Duyệt vội vàng hướng Lý Thái Hành ra hiệu, để hắn cùng một chỗ phối hợp. Lý Thái Hành gặp nàng bắt đầu điều chỉnh ma pháp chuyển vận, ngầm hiểu, liền cùng Lâm Duyệt cùng một chỗ kích hoạt ma pháp trận. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục thành công kích hoạt lên ma pháp trận. Một đạo quang mang mãnh liệt từ ma pháp trận bên trong bắn ra, trong nháy mắt phá vỡ lực lượng hắc ám. Hắc Bảo pháp sư cùng trọng giáp kiếm sĩ bị bất thình lình quang mang chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, không nghĩ tới bọn hắn lại có thể phá giải lực lượng hắc ám. Quang mang tiêu tan sau, Hắc Bảo pháp sư cùng trọng giáp kiếm sĩ căm tức nhìn Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Các ngươi vậy mà có thể phá giải lực lượng hắc ám, xem ra ta coi thường các ngươi. Hắc Bảo pháp sư âm trầm nói ra. Hắn giơ lên pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, lực lượng hắc ám lần nữa tại trùng quanh hắn phun trào đứng lên. Trọng giáp kiếm sĩ cũng một lần nữa nắm chặt trọng kiếm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, mặc kệ các ngươi bản sự lớn bao nhiêu, hôm nay đều chớ nghĩ xông lấy rời đi nơi này. Giết! Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt liếc nhau, Lý Thái Hành hoạt động một chút cổ tay, Lâm Duyệt thì cầm thật chặt pháp trượng, điều động thể nội ma pháp lực lượng. Hắc Bảo pháp sư dẫn đầu phát động công kích, cách khác trượng bung lên, một tia chớp màu đen hướng phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt bổ tới. Lâm Duyệt cấp tốc phản ứng, huy động pháp trượng phóng xuất ra một đạo ma pháp hộ thuẫn, ngăn trở tia chớp màu đen. Nhưng thiểm điện lực trùng kích, hay là để nàng run nhẹ nhẹ một chút. Trọng giáp kiếm sĩ thừa cơ bật lên, hắn giơ lên cao cao trọng kiếm, dùng sức bổ về phía Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nghiêng người lóe lên, tránh đi trọng kiếm công kích. Hắn thuận thế một cước đá hướng trọng giáp kiếm sĩ phần bụng, trọng giáp kiếm sĩ bị đá đến lui về phía sau mấy bước. Hừ, có chút bản sự. Trọng giáp kiếm sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vọt lên. Hắn trọng kiếm vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại. Lý Thái Hành linh hoạt tránh né lấy công kích của hắn, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Lâm Duyệt thì không ngừng mà phóng thích ma pháp công kích Hắc Bảo pháp sư. Ma pháp của nàng khi thì hóa thành hỏa cầu, khi thì hóa thành băng truy, hướng phía Hắc Bảo pháp sư bay đi. Hắc Bảo pháp sư dùng lực lượng hắc ám ngăn cản Lâm Duyệt công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Hắc ám chi cầu. Hắc Bảo pháp sư hô to một tiếng, một cái màu đen hình cầu từ hắn trong pháp trượng bay ra, hướng phía Lâm Duyệt bay đi. Lâm Duyệt vội vàng phóng xuất ra một đạo ma pháp hộ thuẫn, nhưng hắc ám chi cầu lực lượng phi thường cường đại, hộ thuẫn trong nháy mắt bị đánh phá. Lâm Duyệt bị hắc ám chi cầu lực trùng kích, chấn động đến bay ra ngoài, té lăn trên đất. Lâm Duyệt. Lý Thái Hành nhìn thấy Lâm Duyệt thụ thương, nói ngươi vẫn tốt chứ? Còn tốt, bất quá, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước giải quyết cái này Hắc Bảo pháp sư. Lâm Duyệt xem như nhìn ra bọn hắn đội ngũ nhược điểm, đứng lên, nhìn về phía Hắc Bảo pháp sư, quyết định trước giải quyết hết gia hỏa này. Được chưa? Lý Thái Hành phóng tới Hắc Bảo pháp sư, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Hắc Bảo pháp sư trước mặt. Hắc Bảo pháp sư hoảng sợ nhìn xem Lý Thái Hành, phải biết, ngay cả trọng giáp kiếm sĩ đều để hắn đánh chết nhiều lần, huống chi hắn. Vội vàng phóng xuất ra lực lượng hắc ám ngăn cản. Nhưng Lý Thái Hành lực lượng phi thường cường đại, hắn một quyền phá vỡ lực lượng hắc ám, trực tiếp đánh vào Hắc Bảo pháp sư ngực. Phốc. Hắc Bảo pháp sư bị đánh đến bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trọng giáp kiếm sĩ nhìn thấy Hắc Bảo pháp sư thụ thương, trong lòng giận dữ. Hắn từ bỏ công kích Lý Thái Hành, quay người phóng tới Lâm Duyệt. Hắn muốn bắt lấy Lâm Duyệt, dùng cái này đến uy hiếp Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nhìn thấy trọng giáp kiếm sĩ cử động, liền vội vàng xoay người đi cứu Lâm Duyệt. Coi chừng. Trọng giáp kiếm sĩ đưa tay đi bắt Lâm Duyệt, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến Lâm Duyệt thời điểm, một đạo quang mang từ Lâm Duyệt trên thân phát ra. Quang mang trong nháy mắt bao phủ trọng giáp kiếm sĩ, trọng giáp kiếm sĩ bị quang mang bao phủ sau, không thể động đậy. Chương 1262 Thánh Kinh 2, chương 1262 Thánh Kinh 2, Lý Thái Hành thừa cơ lao đến, hắn đá một cái bay ra ngoài trọng giáp kiếm sĩ, đem Lâm Duyệt bảo hộ ở sau lưng. Người không sao chứ? Lý Thái Hành lo lắng mà hỏi thăm. Lâm Duyệt lắc đầu, nói ra, ta không sao, chỉ là bị thương nhẹ. Nàng nhìn xem trên người mình quang mang, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là lực lượng gì? Lý Thái Hành cũng nhìn xem quang mang, hắn cảm giác đến nguồn lực lượng này phi thường cường đại. Đây khả năng là một loại bảo hộ lực lượng, có lẽ là bởi vì ngươi vừa rồi tại trong chiến đấu kích phát một loại nào đó tiềm năng. Hắc Bảo pháp sư từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn xem Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt trên người quang mang, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nguồn lực lượng này quá cường đại, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Hắn quay người muốn chạy trốn. Lý Thái Hành nhìn thấy Hắc Bảo pháp sư muốn chạy trốn, liền vội vàng đuổi theo. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Lý Thái Hành tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Hắc Bảo pháp sư. Hắn một quyền đánh về phía Hắc Bảo pháp sư, Hắc Bảo pháp sư bị đánh lại phải bay ra ngoài. Phốc thông. A. Hắc Bảo pháp sư phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong giáp kiếm sĩ nhìn thấy Hắc Bảo pháp sư bị đánh bại, trong lòng giật mình. Hắn nhìn về phía Lý Thái Hành, lại nhìn về phía Lâm Duyệt, biết mình cũng không phải Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đối thủ, thế là hắn cũng quay người muốn chạy trốn. Lâm Duyệt nhìn thấy trọng giáp kiếm sĩ muốn chạy trốn, vội vàng phóng xuất ra một đạo ma pháp trói buộc chặt hắn. "Đừng hòng chạy." Lâm Duyệt nói ra, quang chi trói buộc. "A, đây chính là nàng vừa mới thức tỉnh năng lực." Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đi đến đen bảo pháp sư cùng trọng giáp kiếm sĩ trước mặt. "Các ngươi thua." Lâm Duyệt cười lạnh nói. Hắc Bảo pháp sư, trọng giáp kiếm sĩ lại như cũ đối bọn hắn trợn mắt nhìn. "Cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì? Tiêu diệt bọn hắn là được rồi." Lý Thái Hành nói ra. "Không, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi bọn hắn." Lý Thái Hành có chút không hiểu nhìn về phía nàng. Lúc này, Lâm Duyệt chỉ hướng bên kia thư tịch. "Nguyên lai ngươi đang có ý đồ xấu với nó." Lâm Duyệt có chút xấu hổ. "Hừ, ngươi chết cái ý niệm này đi, chúng ta mới sẽ không nói cho ngươi nên như thế nào giải trừ quyển sách kia cơ quan." Hắc Bảo pháp sư cười lạnh nói. "Ha ha." Lý Thái Hành thầm nghĩ, cái này còn không đơn giản. "Ngươi cười cái gì?" Hắc Bảo pháp sư không vui nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Lý Thái Hành cười nói, "Giải khai cơ quan còn không phải dễ dàng sự tình." "A." Hắc Bảo pháp sư cùng Lâm Duyệt đều trực lăng lăng mà nhìn xem Lý Thái Hành. "Ha ha ha." Hắc Bảo pháp sư lập tức cười lên ha hả, nói ngươi phải biết, cưỡng ép giải khai cơ quan sẽ hủy đồ vật bên trong. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lâm Duyệt nói, hay là vị tiểu cô nương này thông minh, biết lưu chúng ta một mạng. Nói, làm sao giải khai cơ quan? Lâm Duyệt cau mày, hỏi. Thử, muốn cho chúng ta giải khai? Không có cửa đâu. Hắc Bảo pháp sư cao ngạo quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến Lâm Duyệt. Lâm Duyệt có chút buồn bực, nhìn về phía Lý Thái Hành, nói Lý Thái Hành, ngươi thật có thể giải khai? Ân. Lý Thái Hành đi tới. Thấy vậy, Lâm Duyệt cũng đi tới. Hai người thật không có để ý tới ở trên mặt đất Hắc Bảo pháp sư cùng trọng giáp kiếm sĩ, bởi vì bọn hắn đã bản thân bị trọng thương, không có lực phản kháng chút nào. Huống chi, bọn hắn dám có một tí xúc động tĩnh, Lâm Duyệt cũng sẽ ở trước tiên giải quyết hai người bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đều ở vào Lâm Duyệt cảm giác phạm vi bên trong, chỉ cần phát giác được ý, lập tức phát sinh phản ứng. Đến lúc đó, nàng cũng có thể trước tiên giết chết hai tên này. Chỉ gặp Lý Thái Hành đi tới cổ tịch trước, vươn tay đụng vào, cảm giác được cơ quan này tất cả đều đi. "Giải." Lý Thái Hành một cái giải chữ, lập tức dẫn tới Hắc Bảo pháp sư cười ha ha, mặc dù nụ cười này cũng làm cho hắn đã chết càng nhanh. Vô Chi, ngươi cho rằng ngươi đụng vào nó, nói giải chữ liền có thể giải. Đang nói thời điểm, đã thấy cái kia nguyên bản cố định cơ quan màn hình phát ra một trận như pha lê phá toái giống như thanh âm vỡ vụn. Sau đó, Lý Thái Hành trong tay liền lấy ra quyển cổ tịch kia. Một màn này trực tiếp để Hắc Bảo Pháp Sư nhìn thấy đằng sau, mãnh liệt phun ra một búng máu tại chỗ bỏ mình. Lại nhìn cái kia trọng giáp kiếm sĩ, cũng không thể chống đỡ bao lâu, liền cũng đã chết. Mà lúc này, Lâm Duyệt ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cổ tịch. Cái này lấy ra. Ân. Lý Thái Hành gật gật đầu. Đây cũng quá đơn giản đi. Lâm Duyệt đột nhiên có chút hối hận, sớm biết liền để Lý Thái Hành tới lấy, dạng này cũng không cần kinh động những thủ hộ giả kia. Vẫn tốt chứ. Đôi này Lý Thái Hành tới nói, xác thực hết sức đơn giản. Ai? Lâm Duyệt khẽ thở dài một tiếng. Lý Thái Hành nhìn lướt qua tin tức phía trên, nói xem ra, cái này bản thánh trải qua rất thích hợp ngươi. Ân. Lâm Duyệt vọng hướng Lý Thái Hành, có chút không hiểu. Cho ngươi đi. Tại Lâm Duyệt kinh ngạc bên trong, Lý Thái Hành đem cổ tịch ném cho Lâm Duyệt. Lâm Duyệt là một cái tam hệ ma pháp sư, ánh sáng, băng, lửa tam hệ, cái này bản thánh trải qua đối với nàng thi triển quang chi ma pháp có trợ giúp cực lớn. Lập tức, Lâm Duyệt cảm động hết sức. Ta tới đây, liền vì cái này bản thánh trải qua, cảm ơn ngươi, Lý Thái Hành. Không cần khách khí, chúng ta là đồng đội. Những vật này, tại Lý Thái Hành trong mắt, như là rác rưởi giống như. Hắn càng vui chính là có người làm bạn, mà lại, hắn nhìn ra được, trước mắt cái này tam hệ ma pháp sư, nhưng thật ra là một cái siêu cấp thiên tài ma pháp sư. Đem nó buông xuống, lúc này, đột nhiên xông vào số lớn kỵ sĩ, đem bọn hắn hai đoàn đoàn bao vây. Chương 1263 Thánh điện kỵ sĩ, 1, chương 1263 Thánh điện kỵ sĩ, 1, là Thánh điện kỵ sĩ người. Lâm Duyệt nhìn thấy nơi xa xuất hiện một đám kỵ sĩ lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia lo lắng, phản phất những kỵ sĩ này là một đám dã thú hung mãnh. Lý Thái Hành nhìn ra nàng đối bọn hắn kiêng kỵ cùng chán ghét, liền có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, bọn hắn đây là muốn cướp sao? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, không rõ những kỵ sĩ này tại sao lại xuất hiện ở đây. Lâm Duyệt khổ cười hồi đáp, bọn hắn vốn là thường xuyên làm chuyện loại này, đặc biệt là thần miếu loại địa phương này, bọn hắn vẫn luôn tuyên bố, đây là truyền thừa của bọn hắn, bất luận kẻ nào đều không được nhiễm, nếu không, chính là đối với thánh điện bất kính. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với thánh điện kỵ sĩ bất mãn cùng chán ghét. Các ngươi đang nói gì đấy? Lúc này, một tên có chút mập mạp kỵ sĩ từ những kỵ sĩ này bên trong đi ra. Hắn người khoác trong giáp, bên hông treo một thanh khảm nạm lấy bảo thạch bảo kiếm, trên tay mang theo một đôi trắng loãng bao tay. Trên mặt của hắn mang theo ngạo mạn thần sắc, ánh mắt dừng lại ở Lâm Duyệt cùng Lý Thái Hành trên người của hai người, đặc biệt là Lâm Duyệt, còn đặc biệt nhiều dừng lại mấy giây, chỉ là ánh mắt hiện lên một vòng hèn mọn chi sắc, nhưng cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng nhặt chính mình có chút phát dáng dấp sợi râu, ánh mắt lấp lánh nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta nói, các ngươi như thế vũ nhục chúng ta thánh điện cũng không tốt, ta nhất định phải mang các ngươi trở về thẩm phán. Hừ, các ngươi thánh điện thật đúng là đủ bá đạo, đây là ta được đến đồ vật, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Lâm Duyệt tức giận nói ra. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ, hai tay chăm chú nắm thành quả đấm. Mà lại, thần miếu xuất hiện ở đây đã rất lâu rồi, cũng không thấy các ngươi đến cướp đoạn, vì sao chúng ta cướp đoạn, các ngươi liền muốn đến đoạn? Đây chính là các ngươi thánh điện tác phong sao? Nam tử mập mạp nở nụ cười, có ý tứ, ngươi cũng dám chống đối thánh điện người, ta nhìn ngươi đã có ngỗ nghịch thánh điện chi tâm, càng tha không được ngươi. Trong tiếng cười của hắn đầy đắc ý cùng ngạo mạn, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi tới. Nam tử mập mạp nghiêng người sang đi, đối với bên người phó quan nói đem hai bọn họ bắt lại. Mệnh lệnh của hắn ngắn gọn mà quả quyết, không thể nghi ngờ. Là, phó quan lập tức trả lời đạo, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lãnh khốc cùng vô tình. Chỉ là, phó quan còn chưa kịp động thủ, quang chi trói buộc. Lâm Duyệt phản ứng cấp tốc, lập tức thi triển ma pháp, đem bọn hắn tất cả đều trói buộc, sau đó kéo Lý Thái Hành hướng phía bên ngoài chạy tới. Thái Hành, thừa dịp hiện tại, chúng ta đi. Trong thanh âm của nàng tràn đầy khẩn trương cùng đội vàng. Đáng chết nam tử mập mạp chửi bới nói, có thánh binh gia trì, Lâm Duyệt quang chi trói buộc hiệu quả tốt hơn, trọn vẹn trói buộc bọn hắn mấy chục giây. Đương nhiên, nếu như nàng công kích bọn hắn, vậy liền chỉ còn lại có mấy giây thời gian. Mà cái này mấy chục giây, đầy đủ bọn hắn chạy ra thần miếu. Đuổi theo cho ta thật vất vả tránh thoát trói buộc đằng sau, nam tử mập mạp tức giận hô. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận, phảng phất muốn đem Lâm Duyệt cùng Lý Thái Hành đốt thành tro bụi. Là, thánh điện kỵ sĩ bọn họ lập tức trả lời đạo, bọn hắn nhao nhao thi triển phong hành thuật, tăng nhanh toàn thể thánh điện kỵ sĩ tốc độ. Lý Thái Hành nhìn thấy sau lưng dần dần xuất hiện thánh điện kỵ sĩ, trong ánh mắt lóe ra suy nghĩ quan mang, nói ra, chúng ta như thế chạy xuống đi, khẳng định không thoát khỏi được bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Liều lại không đấu lại bọn hắn, ta không muốn đem thánh kinh cho bọn hắn. Mà lại, coi như chúng ta cho bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Lâm Duyệt lo lắng nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ân, ta biết. Lý Thái Hành nhẹ nhàng gật đầu, nói qua bên kia. Hắn hướng về một phương hướng chỉ đi qua. Cái gì? Lâm Duyệt nhìn thấy Lý Thái Hành chỉ phương hướng, giật nảy cả mình. Bởi vì bên kia chính là khu rừng chết phương hướng. Đây chính là ẩn giấu đi rất nhiều quái vật tử vong cấm khu, nhân loại mạo hiểm giả cũng không dám tùy tiện chui vào. Yên tâm, chúng ta chỉ có hai người, nhưng đối phương nhiều người, xui xẻo khẳng định là bọn hắn. Lý Thái Hành tỉnh táo nói ra. Mà lại, nếu như chúng ta hướng địa phương an toàn chạy, bọn hắn sớm muộn sẽ đuổi kịp chúng ta. Tốt. Lâm Duyệt biết Lý Thái Hành nói lời có đạo lý. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia thánh điện kỵ sĩ, lúc này, nàng đều có thể nhìn thấy bọn hắn nhe răng cười. đặc biệt là dẫn đầu mập mạp kỵ sĩ, hắn mặc dù nhìn qua mập mạp, nhưng hắn tốc độ lại tuyệt không chậm, bởi vì hắn trên thân trang bị, thế mà tất cả đều là ma pháp đạo cụ. Lúc này, dưới chân của hắn trừ thánh điện kỵ sĩ phong hành thuật, còn có ma pháp của mình dày, phát ra cấp tốc hiệu quả. Cho nên, cái mới nhìn qua này hành động bất tiện nam tử mập mạp, ngược lại là chạy ở đội ngũ đoạn trước nhất, càng là dùng hèn mọn, ánh mắt hưng phấn, thỉnh thoảng lại đánh giá nàng. Cái này khiến nàng có một loại cảm giác xấu, càng hận hơn không được bổ cái kia nam tử mập mạp. Chúng ta đi. Lý Thái Hành đánh thức Lâm Duyệt. Ân. Lâm Duyệt gật gật đầu, cắn răng đuổi theo Lý Thái Hành, cùng một chỗ hướng phía khu rừng chết phương hướng chạy tới. Đại nhân, bọn hắn hướng phía khu rừng chết chạy tới, chúng ta chương 1263 Thánh điện kỵ sĩ 2, chương 1263 Thánh điện kỵ sĩ 2, chúng thánh điện kỵ sĩ cũng ngừng lại, nhao nhao nhìn về phía nam tử mập mạp. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy do dự cùng lo lắng, không biết nên làm sao bây giờ. Theo sau, bọn hắn khẳng định không dám tiến vào, nam tử mập mạp trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, vung tay lên, sau đó cũng chạy tới. Là thánh điện kỵ sĩ bọn họ lập tức trả lời đạo, bọn hắn cũng chạy theo. Rất nhanh, bọn hắn đều tiến nhập khu rừng chết. Khu rừng chết quanh năm bị mê vụ bao phủ, cao lớn cây cối che khuất bầu trời, ánh nắng chỉ có thể khó khăn xuyên thấu qua tầng tầng cành lá hạ xuống, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn ngập khí tức mục nát, trên mặt đất bày khắp thật dày lá rụng cùng cánh khô, mỗi đi một bước đều có thể nghe được tiếng vang xào xạc, phảng phất tại nói vùng rừng rậm này cổ lão cùng thần bí. Lâm Duyệt cùng Lý Thái Hành tại mảnh này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm, nhanh chóng xuyên qua, thân ảnh của bọn hắn tại mở tối tia sáng bên trong lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Đi theo ta là được. Lý Thái Hành nhẹ giọng nhắc nhở. Tốt. Lâm Duyệt cũng nhỏ giọng đáp lại. Nam tử mập mạp nhìn thấy bọn hắn thật xông đi vào đằng sau, hơi sững sờ, ngừng lại, lẩm bẩm nói, bọn hắn thế mà thật chạy hướng khu rừng chết. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, phảng phất không thể tin được bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đại nhân, chúng ta còn đi theo vào sao? Đi, cái kia thánh kinh hết sức trọng yếu, tuyệt đối không thể làm mất nam tử mập mạp thầm hận, cắn răng nghiến lợi nói. Là, bởi vì nơi này bụi cây có nhiều, càng là cỏ dại rậm rạp, bọn hắn sau khi tiến vào, rất nhanh liền đã mất đi Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt vị trí. Đại nhân, bọn hắn không thấy một tên thánh điện kỵ sĩ, lo lắng nói. Mà lúc này, Lý Thái Hành lợi dụng thần thức của mình, đem toàn bộ khu rừng chết bên trong hết thảy nguy hiểm đều thu hết vào mắt. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quang mang thần bí, phảng phất tại nắm trong tay hết thảy. Ngươi có muốn hay không để bọn hắn đi chết? Lý Thái Hành cười xấu xa hỏi. Trong âm thanh của hắn tràn đầy nghịch ngợm cùng giảo hoạt, phảng phất tại đưa ra một trận trò đùa quái đản. Đây là nàng tiến vào khu rừng chết đằng sau, một mực là do Lý Thái Hành dẫn đường. Nghe được Lý Thái Hành lời này, nàng hơi sững sờ, điều này có thể sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, không tin bọn hắn có thể làm đến. Ha ha, làm sao không có khả năng? Lý Thái Hành tự tin nói. Vậy được, dù sao thánh điện đều là một đám hỗn đản, chúng ta làm như vậy cũng là vì dân trừ hại. Lâm Duyệt kiên định nói. Tốt. Lý Thái Hành liền dẫn Lâm Duyệt tiếp tục hướng phía trước, còn thỉnh thoảng mang theo nàng ẩn giấu đi đứng lên, một lát sau đằng sau, lại một lần nữa hành động. Lâm Duyệt phát hiện, Lý Thái Hành vậy mà như thế lợi hại, phản phất đối với nơi này hết thảy đều như lòng bàn tay giống như. Cái này khiến nàng hết sức kinh ngạc. Bất quá, nhưng cũng có một loại không hiểu cảm giác an toàn, nghĩ đến chính mình thánh kinh, hay là người ta giúp nàng lấy, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu cảm động. Nàng cảm giác, chính mình có thể đụng tới Lý Thái Hành dạng này đồng đội, quả thực là quá may mắn. Lý Thái Hành lại đang trên đường cố ý lưu lại một chút vết tích, mà những vết tích này, tự nhiên là dẫn đạo những này thánh điện kỵ sĩ dùng. Sau đó, hắn mang theo Lâm Duyệt, đột nhiên lên trên một cây đại thụ, nơi này mười phần ẩn nấp, nhưng cũng có thể đem bốn phía hết thảy thu hết vào mắt. Chúng ta tại cái này trốn tránh. Lâm Duyệt hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Không sai, ngồi đợi con cá mắc câu. Lý Thái Hành nhìn chằm chằm phía dưới, nhẹ giọng đạo. Tốt ta. Lâm Duyệt liền ngồi ở một bên. Không lâu sau đó, những cái kia thánh điện kỵ sĩ rốt cục phát hiện trên mặt đất vết tích. Đại nhân, một tên thánh điện kỵ sĩ kêu một tiếng. Ân, nam tử mập mạp đi tới. Tìm tới tung tích của bọn hắn, chỉ gặp thánh điện kỵ sĩ chỉ vào trên mặt đất vết tích, nam tử mập mạp liền thuận nhìn xuống, chỉ gặp trên mặt đất xuất hiện một chút dấu chân. Ha ha ha, tốt nhìn thấy những dấu chân này đằng sau, hắn đại hỉ, hiển nhiên là bọn hắn ngoài ý muốn giẫm lên mềm mại thổ địa, vừa lúc xuất hiện. Đuổi nam tử mập mạp khua tay nói, là thánh điện kỵ sĩ lập tức hướng phía một sai lầm phương hướng đuổi tới, nhưng bọn hắn lại không phát hiện Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt lúc này ngay tại trên một cây đại thụ, nhìn chằm chằm từ dưới cây trải qua bọn hắn. Bọn hắn đây là? Lâm Duyệt nghi ngờ hỏi. Hắc hắc. Lý Thái Hành chỉ hướng phía trước, nơi đó là một cái cự đại xào huyệt, còn có một số ưu ảnh sói tại hoạt động, vừa xem xét này liền biết là ưu ảnh sói địa bàn. Lúc này trong huyệt động ưu ảnh lang vương tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên đứng lên. Nó nhìn thoáng qua tả hữu, những ưu ảnh tia sói tinh anh kịp phản ứng, lập tức chạy ra ngoài. Mà lúc này thánh điện các kỵ sĩ ý nguyên đẩy về phía trước tiến. Đại nhân, có chút không đúng à? Một tên ở phía trước thánh điện kỵ sĩ bản năng cảm giác nơi nào có chút không đối. Thế nào? Nam tử mập mạp cao mày hỏi. Bọn hắn thật là hướng bên này đi sao? Các ngươi không phải nhìn thấy dấu chân sao? Thế nhưng là bọn hắn không phải có hai người sao? Có thể là một cái khác đi một bên khác. Nam tử mập mạp hơi không kiên nhẫn nói, đi lại tìm một hồi, nếu là lại tìm không đến chúng ta liền đi. Tốt. Bọn hắn hồn nhiên không biết U Lang Vương đã phát hiện bọn hắn, đồng thời bắt đầu chia ra vài đường chuẩn bị muốn bọc đánh bọn hắn. Chương 1264 khu rừng chết, 1, chương 1264 khu rừng chết, 1, thánh điện kỵ sĩ bọn họ ở trong rừng rậm nhanh chóng tiến lên, tiếng bước chân của bọn họ cùng áo giáp tiếng va chạm, tại rừng rậm yên tĩnh bên trong lộ ra đặc biệt vang dội. Nam tử mập mạp đi đầu đội ngũ, lúc này trong ánh mắt của hắn tràn ngập hưng phấn cùng tham lam, phản phất đã thấy Lâm Duyệt cùng Lý Thái Hành bị hắn bắt lấy chẳng cảnh. Đột nhiên, một cái u ảnh sói từ trong rừng cây bật ra, con mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, răng sắc bén dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. U ảnh sói nhìn thấy thánh điện kỵ sĩ bọn họ sau, lập tức phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, sau đó hướng bọn hắn đánh tới. Không tốt, có quái vật. Coi chừng, một tên thánh điện kỵ sĩ hô lớn. Hắn lập tức giơ lên trong tay trường thương, đón lấy u ảnh sói. Trường thương cùng u ảnh sói móng đuốt đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. U ảnh sói lực lượng phi thường tương đại, để tên này thánh điện kỵ sĩ cảm nhận được một cô áp lực lớn. Chiến đấu. Mặt khác thánh điện kỵ sĩ bọn họ cũng nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí, chuẩn bị nên chiến u ảnh sói. Thử, liền một cái, sợ cái gì? Nam tử mập mạp nhíu mày, hắn không nghĩ tới tại bên trong vùng rừng rậm này vậy mà lại gặp được u ảnh sói. Hắn rút ra bên hông bảo kiếm, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Bù bù. Đúng lúc này, càng nhiều u ảnh sói từ trong rừng cây bò ra. Ô ếch. Bọn chúng đem thánh điện kỵ sĩ bọn họ bao vây lại, phát ra từng tiếng rít gào trầm trầm. Hoàng bét, chúng ta bị u ảnh sói bao vây. Bày trận phó quan quát lớn. Nam tử mập mạp thì là có chút luống cuống, may mắn xung quanh thánh điện kỵ sĩ lấy hắn làm trung tâm, đem hắn bảo vệ. Ngao. Ô. Theo một trận u ảnh sói tiếng sói tru vang lên, u ảnh sói bọn họ cũng phát khởi công kích. Bọn chúng phát động bọn chúng tiên phú kỹ năng, lập tức tăng tốc tốc độ di động, giống như một đạo u ảnh giống như bóng với hình, tập đến những cái kia thánh điện kỵ sĩ. Thánh điện kỵ sĩ bọn họ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cùng u ảnh sói triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Giết, phó quan hô to một tiếng, dẫn đầu hướng u ảnh sói vọt tới. Bảo kiếm trong tay của hắn lóe ra quang mang, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại. U ảnh sói bọn họ cũng không cam chịu yếu thế, bọn chúng không ngừng mà nhào về phía thánh điện kỵ sĩ bọn họ, dùng móng đuôi sắc bén cùng răng công kích tới bọn hắn. A, ngao! Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thánh điện kỵ sĩ bọn họ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng u ảnh sói bọn họ tốc độ cùng lực lượng đều phi thường cường đại, để bọn hắn có chút đáp ứng không xuể. A, rất nhanh, một chút thánh điện kỵ sĩ bất hạnh thụ thương, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ mặt đất, để trận chiến đấu này càng thêm thảm liệt. Đúng lúc này, u ảnh lang vương xuất hiện, thân thể của nó so phổ thông u ảnh sói phải lớn hơn rất nhiều, trên người lông tóc lóe ra hào quang màu đen. Ngao, U Ảnh Lang Vương phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, sau đó hướng thánh điện kỵ sĩ bọn họ lao đến. Phó quan nhìn thấy U Ảnh Lang Vương sau, trong lòng giật mình. Hắn biết, cái này U Ảnh Lang Vương phi thường cường đại, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng nó. Hắn cơ bảo kiếm, hướng U Ảnh Lang Vương vọt tới. U Ảnh Lang Vương cùng phó quan triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Lực lượng của bọn chúng đều phi thường cường đại, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang ầm ầm. Phó quan mặc dù mặc trên người ma pháp đạo cụ, nhưng ở U Ảnh Lang Vương công kích đến, cũng dần dần lâm vào khốn cảnh. Đáng chết. Hắn nhìn về phía nam tử mập mạp, lại nhìn thấy hắn mặc dù trên thân một thân tốt trang bị, nhưng ở đối mặt u ảnh sói thời điểm, thế mà trốn ở trung ương vị trí, run lẩy bẩy lấy. Phó quan trong lòng thầm mắng một tiếng. Mặt khác thánh điện kỵ sĩ bọn họ cũng tại cùng u ảnh sói bọn họ kịch liệt chiến đấu. Bọn hắn trường thương cùng tâm chăn dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, tiếng kêu gào của bọn họ cùng u ảnh sói tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, quanh quẩn ở trong rừng rậm. Giết. A. Trong chiến đấu, một chút thánh điện kỵ sĩ bất hạnh hy sinh. Phó quan nhìn thấy thủ hạ của mình không ngừng mà hy sinh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn chiến thắng U Ảnh Lang Vương. Kiếm khí chém. Phó quan thi triển ra chính mình ma pháp mạnh nhất, một đạo cường đại quang mang từ bảo kiếm của hắn bên trong bắn ra, hướng U Ảnh Lang Vương vọt tới. U Ảnh Lang Vương cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nó vội vàng tránh né. Nhưng đạo tia sáng này tốc độ thật nhanh, hay là đánh trúng vào thân thể của nó. Ngao. U Ảnh Lang Vương phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể của nó bị quang mang đánh trúng sau, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Nó tức giận nhìn xem phó quan, sau đó lại lần hướng hắn vọt tới. Ngao. A. Phó quan cùng U Ảnh Lang Vương triển khai một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt. Lực lượng của bọn hắn đều đã đạt đến cực hạn, mỗi một lần va chạm đều để trùng quanh cây cối lay động không thôi. Trong chiến đấu, phó quan ma pháp đạo cụ cũng dần dần đã mất đi hiệu quả, thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một ít vết thương. A, đáng chết. Đúng lúc này, một cái U Ảnh sói từ phía sau lưng đánh lén phó quan. Móng của nó hung hăng chộp vào nam tử mập mạp trên lưng, để hắn phát ra một tiếng gào thống khổ. Phó quan xoay người lại, tức giận nhìn cái này U Ảnh sói, sau đó một kiếm đưa nó chặt thành hai nửa. Nhưng hắn cái này quay người lại, cũng làm cho hắn lộ ra sơ hở. Chương 1264 khu rừng chết 2, chương 1264 khu rừng chết 2, U Ảnh Lang Vương thừa cơ đánh tới, móng của nó hung hăng chộp vào phó quan trên lưng. Phốc. Phó quan bị U Ảnh Lang Vương móng đuốt đánh trúng sau, thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn biết, chính hắn đã không cách nào chiến thắng U Ảnh Lang Vương. Hắn nhìn xem bọn thủ hạ của mình, bọn hắn cũng tại cùng U Ảnh sói bọn họ trong chiến đấu dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Nhanh, nuôi lớn người rời đi nơi này, phó quan giáng chống đỡ lấy, đứng lên, cũng lớn tiếng phân phó nói. Là. Đúng lúc này, một tên thánh điện kỵ sĩ lao đến, đem nam tử mập mạp đỡ lên. Đại nhân, chúng ta đi nhanh đi, nơi này quá nguy hiểm, tên này thánh điện kỵ sĩ nói ra. Nam tử mập mạp nhìn xem bọn thủ hạ của mình, lại phảng phất tìm tới chủ tâm cốt giống như. Tốt, nhanh, mang ta rời đi nơi này. Hắn biết, bọn hắn đã không cách nào chiến thắng Ú Ảnh Sói. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó ở tên này thánh điện kỵ sĩ nâng đỡ, còn có mấy tên thánh điện kỵ sĩ bảo hộ phía dưới, hướng phía ngoài rừng rậm chạy tới. Cho ta ngăn trở hắn. Phó quan cùng còn lại thánh điện kỵ sĩ bọn họ liên hợp lại ngăn cản những Ú Ảnh này sói. Ngao. Nhưng mà lúc này Ú Ảnh Lang Vương lại đột nhiên ở giữa bộc phát ra một đạo lôi điện màu đen, bổ về phía những này muốn ngăn đường thánh điện kỵ sĩ. Đôn đốt. A. Lập tức ngã xuống một mảng lớn. Tên kia phó quan tức thì bị nhào lên Ú Ảnh Sói, trực tiếp ngã nhào xuống đất trên mặt, sau đó gào thét. A. Phó quan rú thảm, doa đến nam tử mập mạp nhớ tới trên người ma pháp đạo cụ, chạy càng nhanh, thậm chí bỏ rơi bảo vệ hắn thánh điện kỵ sĩ. Mặt khác thánh điện kỵ sĩ bọn họ nhìn thấy nam tử mập mạp chạy trốn, phó quan chết, cũng nhao nhao bắt đầu rút lui. Chạy mau a. Nhưng Ú Ảnh Sói bọn họ cũng không muốn buông tha bọn hắn, theo Ú Ảnh Lang Vương ra lệnh một tiếng, bọn chúng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Tại chạy trốn trong quá trình, lại có một chút thánh điện kỵ sĩ bất hạnh hy sinh, còn lại cũng tại không lâu sau đó, tất cả đều bị Ú Ảnh Sói giết chết. Mà thánh điện kỵ sĩ đối với trong rừng rậm tình huống đều không hiểu rõ, tự nhiên không cách nào cuối cùng, chỉ có nam tử mập mạp một người, trốn ra khu rừng chết. Nhìn lại, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn biết, lần này bọn hắn tổn thất nặng nề, hơn nữa còn không có bắt lấy Lâm Duyệt cùng Lý Thái Hành. Xong, xong. Mà lúc này, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt ngay tại trên một cây đại thụ, nhìn xem thánh điện kỵ sĩ bọn họ bị Ú Ảnh Sói đuổi đến chật vật chạy trốn. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn, phảng phất tại thưởng thức một trận đặc sắc biểu diễn. Quá tốt rồi, bọn hắn rốt cục đạt được vốn có trừng phạt. Lâm Duyệt cao hứng nói ra. Ha ha, đây là bọn hắn nên được. Lý Thái Hành cũng cười nói ra. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lâm Duyệt hỏi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, nơi này quá nguy hiểm. Lý Thái Hành nói ra, thuận đường chặn lại mập mạp kia, giết hắn, không phải vậy, hắn sau khi trở về, nói không chừng sẽ báo cáo truy nã chúng ta. Tốt. Lâm Duyệt nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lý Thái Hành cùng rời đi khu rừng chết. Mà lúc này nam tử mập mạp thở hổn hển, hướng phía phụ cận thành trấn đi đến. Ma pháp của hắn đạo cụ năng lượng đã sử dụng hết, tạm thời là không cách nào lại khởi động, cũng chỉ có thể dựa vào hắn tự mình một người. Cái này khiến hắn tức giận đến chửi ầm lên. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới chết đi thánh điện kỵ sĩ bọn họ, hắn đột nhiên lại có chút nhớ nhung khóc. Chết nhiều như vậy thủ hạ, sau khi trở về, chắc là phải bị thu thập một trận. Mặc dù không đến mức sẽ chết, nhưng xuống chức là khẳng định. Cái này khiến hắn không gì sánh được phiền muộn. Không được, ta bỏ ra thật nhiều tiền, thật vất vả mới leo đến vị trí này, đúng rồi, ta có thể giá họa cho phó quan, dù sao ai cũng không nhìn thấy, mà bọn hắn lại chết hết ở bên trong. Nam tử mập mạp âm hiểm cười, hắn rất nhanh liền nghĩ kỹ lý do. Đến lúc đó, hắn liền nói phó quan không nghe hắn ra lệnh, khăng khăng muốn đi trước khu rừng chết, dẫn đến sông lầm tiến Ú Ảnh Sói xào huyệt, khiến toàn quân bị diệt. Đang lúc hắn đắc ý định dùng cái này sức sẹo lý do lừa gạt cấp trên lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở phía trước của hắn xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Ngươi, các ngươi, là các ngươi. Nam tử mập mạp thân thể một trận run rẩy, trong lòng của hắn giật mình, chỉ vào hai người, không nghĩ tới sẽ đụng phải Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Không sai, đúng là chúng ta. Lý Thái Hành cười lạnh nói, các ngươi không phải đã tiến vào khu rừng chết sao? Chúng ta đi ra a. Lâm Duyệt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào nam tử mập mạp, nói chậc chậc, ngươi vậy mà vứt bỏ thủ hạ của mình, để bọn hắn chết hết ở khu rừng chết bên trong. Đâu chỉ đâu, hắn còn dự định đem đây hết thảy đều vứt nổi cho phó quan, dù sao chết không đối chứng. Lý Thái Hành nói bổ sung. Cái gì? Lâm Duyệt sợ ngây người, nhìn xem nam tử mập mạp, máng, ngươi tên hôn đản này, người ta vì bảo hộ ngươi, lưu lại đoạn hậu, ngươi thế mà còn hãm hại người ta, thật không phải thứ gì. Giết đi. Lý Thái Hành thản nhiên nói. Ngươi, các ngươi không có khả năng giết ta, nếu không, thánh điện sẽ không bỏ qua các ngươi. Ừ, chỉ cần giết ngươi, đem ngươi ném vào khu rừng chết, ai nào biết đâu. Lâm Duyệt đối với nam tử mập mạp này, 10 phần chán ghét. Không, không cần a, nam tử mập mạp xoay người bỏ chạy. Muốn chạy? Lý Thái Hành rút ra kiếm, một cái thuấn di chém đi qua, nam tử mập mạp tại chỗ bị chém thành hai đoạn, chết thảm tại trên mặt đường. Chương 1265 ma thú xâm lấn. Chương 1265 ma thú xâm lấn. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt giết chết nam tử mập mạp đằng sau, bọn hắn cấp tốc mà cẩn thận đem nam tử mập mạp thi thể xử lý sạch, không để lại bất cứ dấu vết gì. Xử lý xong thi thể sau, Lâm Duyệt nhìn thoáng qua sát trời, nói ra, Thái Hành, chúng ta đi phụ cận Thiên Vân trấn đi. Ân. Lý Thái Hành gật gật đầu. Thôn trấn kia tại một mảnh tương đối khoáng đạt trên bình nguyên, xa xa nhìn lại, trong trấn phòng ốc xen vào nhau tinh tế. Khi bọn hắn đến gần lúc, có thể nhìn thấy trong trấn đám người lui tới, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đi vào thôn trấn, cảm nhận được một loại đã lâu yên tĩnh cùng tường hòa. Đi trước tìm khách sạn ở đi. Tốt. Bọn hắn tìm một nhà khách sạn nhỏ ở lại, tiền đều là do Lâm Duyệt ra, nàng nói Lý Thái Hành cho nàng thánh kinh, nàng nên phụ trách mời khách. Đơn giản ăn vài thứ sau, bọn hắn liền riêng phần mình về đến phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm, nguyên bản an tĩnh thôn trấn đột nhiên bị một trận tiếng ồn ào đánh vỡ. Đường đường, trên đường phố, một cái dân binh dẫn theo cái chiêng con, một bên gõ, một bên hô, người tới đây mau, ma thú xâm lấn. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt trong nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hai người cấp tốc mặc quần áo tử tế, đi vào bên ngoài. Xảy ra chuyện gì? Lâm Duyệt nói ra. Ma thú xâm lấn. Lý Thái Hành hồi đáp. Tại sao có thể như vậy? Lâm Duyệt có chút ngoài ý muốn, nói ra. Bọn hắn đi tới bên ngoài khách sạn, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến Thiên Vân trấn cửa thành bị công phá tin tức. Mọi người chạy mau a, những cái kia gỗ lìn giết tiền đến. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt nhìn về phía trước, chỉ gặp có không ít dân chấn, có hướng phía bọn hắn bên này chạy tới, có thì là trốn vào trong nhà, khép cửa phòng lại, không dám ra đến. Chỉ gặp tại phía sau bọn họ trên đường phố, đi theo đại lượng gỗ lìn. Những này gỗ lìn dáng người thấp bé nhưng động tác nhanh nhẹn, bọn chúng làn da màu xanh lục ở dưới ánh trăng, lộ ra cách ngoại âm sâm. Bọn chúng cầm trong tay vũ khí đơn giản, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, phóng tới trong trấn cư dân. Trong trấn có võ lực các dân binh, cũng nhao nhao cầm vũ khí lên, bắt đầu chống cự gỗ lìn tập kích. Xông, ngăn trở bọn hắn. Giết. Trong lúc nhất thời, cả trấn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Hai người nhìn nhau, bắt đầu hành động. Lý Thái Hành nắm chặt trường kiếm trong tay, dẫn đầu xông vào gỗ lìn trong đám. Kiếm pháp của hắn lăng lệ, mỗi một kiếm huy xuất kiếm đều có thể mang đi một cái gỗ lìn sinh mệnh. Lâm Duyệt thì tại một bên, giơ lên pháp trượng, băng tiễn thuật. Lập tức, từng đạo băng tiễn bắn về phía những cái kia gỗ lìn, đem gỗ lìn bắn ngã một mảng lớn. A! Lý Thái Hành linh hoạt xuyên thẳng qua tại gỗ lìn ở giữa, chỗ đến gỗ lìn nhao nhao ngã xuống. Trong trấn các dân binh nhìn thấy bọn hắn như vậy anh dũng, cũng nhận ủng hộ, càng thêm ra sức chống cự lại gỗ lìn tiến công. Giết a, các minh đệ! Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, gỗ lìn tổn thất nặng nề, bọn hắn sợ hãi nhìn xem Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Có hai người bọn hắn tại, bọn hắn rất khó cầm xuống cái này Thiên Vân Trấn. Những này gỗ lìn nhao nhao xoay người sang chỗ khác, chạy ra Thiên Vân Trấn. A, chúng ta thắng! Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt hiệp trợ trong trấn dân binh, rốt cục đem gỗ lìn đánh ra ngoài. Nhưng là những này gỗ lìn cũng không có triệt để thối lui, mà là vẫn bao quanh cả trấn, không để cho bất luận kẻ nào ra vào. Lúc này, trưởng trấn vội vàng chạy đến, đa tạ hai vị anh hùng cứu giúp. Lần này nếu không có Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt hai người tại, bọn hắn căn bản thủ không được. Vị này là chúng ta trưởng trấn, ta gọi Vương Đại Phong, là Thiên Vân Trấn trưởng trấn. Trưởng trấn, ngươi tốt, đây là có chuyện gì? Lâm Duyệt kỳ quái mà hỏi thăm, những này gỗ lìn không phải tại khu rừng chết bên trong sao? Tại sao lại đột nhiên giết ra đến? Vương Đại Phong khẽ thở dài một tiếng, cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Lúc này, phía trước chạy tới một người, báo cáo trưởng trấn. Chuyện gì? Vương Đại Phong nhìn về phía người kia. Trưởng trấn, những cái kia gỗ lìn đã bao vây trưởng trấn, mà lại số lượng 10 phần khổng lồ, người báo tin 10 phần hoảng sợ. Cái gì? Vương Đại Phong nghe chút, 10 phần giật mình. Sau đó, bọn hắn vội vàng rời đi, đi đến tường thành. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đứng tại tường thành biên giới, nhìn chăm chú lên phía ngoài gỗ lìn. Thật nhiều, đại quy mô như vậy, nhất định có gỗ lìn vương. Thấy được, hắn ở nơi đó. Lý Thái Hành vươn tay, chỉ hướng một cái phương hướng. Chỉ gặp vây quanh bọn hắn gỗ lìn bên trong, có một vị cũng không lộ ra cao lớn, nhưng lại mang theo gương miệng, cầm trong tay quyền trượng, khoác trên người lấy tinh lương gia thú gỗ lìn vương. Quả nhiên là gỗ lìn vương. Bọn hắn nhìn thấy gỗ lìn vương đằng sau, 10 phần không hiểu. Đặc biệt là trưởng trấn Vương Đại Phong, hắn không nghĩ tới cái đồ chơi này sẽ quy mô lớn tiến công bọn hắn thôn trấn. Mà tại gỗ lìn vương bên người, còn có mấy cái gỗ lìn. Bọn hắn hình thể so phổ thông gỗ lìn phải lớn hơn rất nhiều, những này gỗ lìn đều là vương hộ vệ. Bọn hắn ngồi tại một cái to lớn gỗ lìn chiến thú bên trên, mặc trên người đơn sơ áo giáp, trong tay cầm một cây thô to gậy gỗ, phía trên khảm nạm lấy một viên tản ra u quang bảo thạch. Gỗ lìn vương nhìn chằm chằm tiểu trấn, trong ánh mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng tức hận, tựa như là có cái gì huyết hải thâm cửu giống như. Gặp tình hình này, Lâm Duyệt cảm thấy không thích hợp. Cái này gỗ lìn vương tựa hồ rất cừu hận thôn trấn này. Lâm Duyệt lẩm bẩm nói, nàng biết tại khu rừng chết bên trong ma thú bình thường sẽ không tùy tiện rời đi khu rừng chết, càng sẽ không quy mô lớn như thế công kích nhân loại thôn trấn. Trong trấn khẳng định là chuyện gì xảy ra, nếu không không có khả năng tạo thành loại tình huống này. Chúng ta tìm trưởng trấn hỏi một chút. Lý Thái Hành nói ra. Ân. Lâm Duyệt gật gật đầu, bọn hắn quyết định cùng trưởng trấn tìm hiểu một chút tình huống. Lúc này Vương Đại Phong trên khuôn mặt viết đầy mọi mệt cùng lo lắng, đặc biệt là khi nhìn đến gỗ lìn vương đằng sau, trong nháy mắt có một loại cảm giác tuyệt vọng. Trưởng trấn tốt. Lâm Duyệt lai đến Vương Đại Phong bên người, kêu lên. Vương Đại Phong nhìn thấy bọn hắn thời điểm, ánh mắt sáng lên, hai vị anh hùng, các ngươi đã tới. Đúng vậy, trưởng trấn. Lâm Duyệt nhìn về phía Vương Đại Phong, hướng hắn biểu lộ ý nghĩ của mình. Vương Đại Phong nghe xong, một trận trầm mặc, lại năng nặng thở dài, ta cảm thấy, ngươi đoán hẳn là không sai. Thế là, Vương Đại Phong bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, trước mấy ngày, có một chi tiểu đội mạo hiểm tiến vào gỗ lìn xảo huyệt. Chi kia tiểu đội mạo hiểm do mấy cái tuổi trẻ mà tràn ngập dã tâm mạo hiểm giả tạo thành. Bọn hắn nghe nói gỗ lìn trong xào huyệt có dấu bảo tàng vô tận, liền bất chấp nguy hiểm xung vào. Tại trong xào huyệt, bọn hắn cướp đi một vật, về phần là cái gì ai cũng không biết. Khi bọn hắn trở về Thiên Vân Trấn thời điểm, chuyện này còn huyên náo 10 phần sôi trào. Có lẽ cũng là bởi vì chuyện này. Vương Đại Phong sau khi nói xong, khẽ thở dài một tiếng. Nói như vậy, chúng ta chỉ có tìm tới mấy cái kia mạo hiểm giả mới có thể biết chân tướng. Lâm Duyệt nói ra. Đúng vậy. Vương Đại Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đạt được Vương Đại Phong khẳng định đằng sau, ý thức được muốn giải trừ gỗ lìn vây quanh, nhất định phải tìm tới chi tiêu tiểu đội mạo hiểm, biết rõ ràng bọn hắn đến cùng cầm đi thứ gì. Vậy chúng ta đi tìm bọn hắn đi. Có thể, ta mang các ngươi đi. Trưởng trấn gật gật đầu. Thế là bọn hắn quyết định đi tìm một chi này tiểu đội mạo hiểm. Chương 1267 gỗ lìn vương. Chương 1267 gỗ lìn vương. Thiên Vân Trấn trên tường thành, Vương Đại Phong bàn giao bọn thủ vệ, nói các ngươi ở chỗ này hảo hảo trông coi, ta bồi hai vị anh hùng đi xuống một chuyến, nếu là có vấn đề gì, trước tiên gõ vang cảnh báo. Là, trưởng trấn. Sau đó, Vương Đại Phong mang theo bọn hắn hạ tường thành. Một chi này tiểu đội mạo hiểm ở nơi nào ta cũng không rõ ràng, bất quá, chúng ta có thể đi trong trấn tìm hiểu một chút tin tức. Sau đó, bọn hắn thì tại trong trấn, bốn chỗ nghe ngóng tiểu đội mạo hiểm hướng đi. Căn cứ một chút cư dân manh mối, bọn hắn mới biết được, một chi kia tiểu đội mạo hiểm hiện tại chỗ ở bọn hắn liền ở tại thôn trấn về phía tây, các ngươi qua bên kia hỏi một chút liền biết, mấy người này rất nổi danh. Tốt, đà tạ bác gái. Vương Đại Phong nói cảm tạ. Sau đó, bọn hắn đi tới Thiên Vân trấn tây khu, cùng người phụ cận một phen nghe ngóng, quả nhiên tìm tới một chi này tiểu đội mạo hiểm chỗ ở hẳn là nơi này. Vương Đại Phong nhìn trước mắt phòng ốc, nói ra: "Tốt, chúng ta lên đi tìm bọn họ đi." "Ừm." Chỉ là, khi bọn hắn tìm tới tiểu đội mạo hiểm thời điểm, lại phát hiện bọn hắn đã bị giết, thi thể đều trong phòng, chỉ là bọn hắn tử trạng 10 phần khủng bố, tất cả đều thành tro khô. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy giật mình hết sức. Tại sao có thể như vậy? Vương Đại Phong lập tức nóng nảy. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt thì là 10 phần bình tĩnh, đặc biệt là Lâm Duyệt, càng là tiến lên, cẩn thận kiểm tra tiểu đội mạo hiểm thành viên thi thể, phát hiện những người này đều chết bởi lực lượng tà ác. Cho nên, thân thể của bọn hắn khô khát, tựa như là bị hút khô sinh mệnh lực một dạng, biến thành tro khô. Đáng giận, bọn hắn đều đã chết, xem ra có người xuống tay với bọn họ. Cũng trách bọn hắn quá kiêu căng, chỉ hy vọng chỉ là nhập thất cướp bóc, đừng làm quá lớn. Ai? Vương Đại Phong một trận thở dài, đạo: "Người đều chết, mà lại trong này thứ gì đều không có. Xem ra rất có thể bị mang đi. Nếu thật là dạng này, vậy thì phiền toái. Nhưng gặp gỗ lìn còn tại vây quanh thôn trấn, bọn hắn suy đoán, mục tiêu khả năng còn không có rời đi, nếu không, gỗ lìn đã sớm truy kích đi qua. Vậy chúng ta tìm đến ra hỏa kia." Lâm Duyệt nắm chặt nắm đấm nói ra. "Cái này khó tìm đi." Vương Đại Phong có chút lo âu nói. "Không biết." Lâm Duyệt tự tin nói, "nếu là lực lượng tà ác, ta liền có biện pháp tìm tới. Như trước đó, nàng khả năng không có cách nào. Nhưng bây giờ, nàng có thanh kinh, tìm kiếm lực lượng tà ác vị trí, vẫn có niềm tin. Tốt, vậy chúng ta lên đường đi." "Đường đường." Nhưng vào lúc này, nơi xa lại chuyển đến một trận gõ cảnh báo thanh âm. "Không tốt, là những cái kia gỗ lìn, bọn hắn muốn tiến công." Gỗ lìn vương tựa hồ đã mất kiên trì, nó giơ lên trong tay quyền trượng, phát ra gầm lên giận dữ, gỗ lìn bọn họ bắt đầu hướng phía thôn trấn chậm rãi tới gần. "Xem ra, chúng ta không có cách nào đi tìm." Vương Đại Phong có chút buồn bực. Lâm Duyệt cũng giống vậy. "Như vậy đi, ta đi thuyết phục gỗ lìn vương." Lý Thái Hành đột nhiên đứng ra, đề nghị. "Cái gì?" Hai người nghe được Lý Thái Hành lời nói, đều có chút giật mình. "Ngươi có thể làm được?" Vương Đại Phong có chút hoài nghi. "Ta nếu nói ra, khẳng định là làm được. Cái kia thử một chút." Vương Đại Phong nhìn về phía Lâm Duyệt. Lâm Duyệt thì là có chút bận tâm, "Thái Hành, này sẽ không quá mạo hiểm." "Yên tâm, ta có nắm chắc." Cái này Lâm Duyệt nhìn thấy Lý Thái Hành ánh mắt kiên định, do dự gật gật đầu, "Vậy được đi, nếu không ta và ngươi cùng đi." "Không cần, ngươi canh giữ ở đầu tường, chúng ta phải nhanh một chút tranh thủ một chút thời gian, ta sợ thời gian dài, tên kia sẽ chạy trốn." "Đi." Lý Thái Hành quyết định tự mình đi thuyết phục gỗ lìn vương, là thôn trấn tranh thủ tìm người thời gian. Thế là, Lý Thái Hành từ trên tường thành nhảy xuống, chậm rãi đi ra thôn trấn. Gỗ lìn bọn họ nhìn thấy hắn đi tới, đều dừng bước, cảnh giác nhìn xem hắn. Lý Thái Hành đứng tại gỗ lìn đại quân trước mặt, lớn tiếng nói: "Ta muốn gặp các ngươi vương." Lý Thái Hành nói lời, lại là gỗ lìn ngôn ngữ. Khi những này gỗ lìn nghe được đằng sau, tất cả đều trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin bộ dáng. Tên nhân loại này làm sao lại nói ngôn ngữ của chúng ta? Hắn nói hắn muốn gặp đua của chúng ta. Thế nhưng là, thật nếu để cho hắn thấy chúng ta vương sao? Những này gỗ lìn vốn là muốn tiến công thôn trấn, nhìn thấy Lý Thái Hành đột nhiên xuất hiện, lại thấy hắn có thể nói tiếng nói của bọn họ, tất cả đều ngừng lại. Lúc này, một đầu gỗ lìn cưỡi chiến thú đi tới đội ngũ phía trước. Hắn là một tên gỗ lìn vương hộ vệ, hắn nhìn lướt qua Lý Thái Hành, nói: "Không biết ngươi tìm chúng ta vương có chuyện gì? Các ngươi vương đang tìm đồ vật đi." "Không sai." "Có thể cáo chi là cái gì?" "Nếu như có thể, chúng ta nguyện ý giúp các ngươi tìm một cái." Gỗ lìn vương hộ vệ do dự một chút, nói: "Chờ một lát." Hắn trở về báo tin. Một lát sau, hắn lại đến đây. "Xin theo ta đi, vua của chúng ta muốn gặp ngươi." "Ừm." Sau đó, Lý Thái Hành gặp được gỗ lìn vương. Gỗ lìn vương nghe hắn, trong mắt lóe lên một chút do dự. "Nhân loại, thứ không dám giấu giếm, bản vương lần này mất đi vật phẩm, gọi là tinh ngân chi lệ, là bản vương vương quan bên trên bảo thạch. Lúc đó, có một chi tiểu đội mạo hiểm chui vào bản vương trong phòng ngủ, đánh cắp bản vương vương quan. Nhưng bị bản vương phát hiện, mặc dù đoạt lại vương quan, nhưng vương quan cũng rất xuống đất trên mặt, tinh ngân chi lệ bị bọn hắn cướp đi. Bọn hắn làm sao làm được? Bọn hắn có ẩn thân thủ đoạn, cuối cùng có một cái còn cần truyền tống đạo cụ, đem bọn hắn đều cho truyền tống đi. Bất quá, bản vương cảm ứng được, nó ngay tại trong trấn. Không nghĩ tới ngươi có thể nói chúng ta gỗ lìn ngôn ngữ, dạng này tốt hơn, bản vương cũng không muốn cưỡng ép tiến đánh các ngươi thôn trấn, nếu như có thể, xin giúp ta đoạt lại tinh ngân chi lệ, bản vương tất nhiên có ban thưởng, cũng sẽ bồi thường trong trấn tổn thất. Gỗ lìn vương hiển nhiên cũng không muốn đắc tội với nhân loại. Đặc biệt là biết được Lý Thái Hành, Lâm Duyệt tồn tại, hắn hết sức rõ ràng, tiếp tục như vậy đối với hắn không có chỗ tốt. Lý Thái Hành thấy thế, nghĩ nghĩ, nói đi, nhưng chúng ta cần thời gian, bởi vì chúng ta tìm tới một chi kia tiểu đội mạo hiểm lúc, bọn hắn đã chết. Ha ha, đã chết tốt. Bất quá, là lực lượng tà ác làm, nếu như ngươi có biện pháp hỗ trợ, vậy liền không thể tốt hơn. Lực lượng tà ác. Gỗ lìn vương suy tư một chút, lắc đầu, thật có lỗi, nhân loại, bản vương chỉ có thể giúp ngươi cảm giác được nó đại khái phương vị, nhưng bản vương không cách nào giúp ngươi mặt khác. Đi, vậy ngươi nói cho ta biết ở nơi nào. Gỗ lìn vương đem hắn cảm giác được vị trí, nói cho Lý Thái Hành. "Tốt, ta đã biết." Lý Thái Hành chắp tay nói. Gỗ Lìn Vương suy tư một hồi, sau đó ra lệnh, gỗ Lìn bọn họ đình chỉ tiến công, nhưng vẫn chăm chú bao quanh thôn trấn. "Hy vọng nhân loại ngươi nói uy tín, nếu không, bản vương không để ý cá chết lưới rách." Lý Thái Hành gật gật đầu, hắn biết, hắn là thôn trấn tranh thủ đến một chút thời gian. Sau đó, quay người trở về Thiên Vân trấn. Chương 1268 truy tra lực lượng tà ác. Chương 1268 truy tra lực lượng tà ác. Lý Thái Hành sau khi trở về, bọn hắn đều bây lại. Tình huống như thế nào? Lâm Duyệt hỏi. Rất tốt, gỗ Lìn Vương sẽ cho chúng ta thời gian, bất quá, chúng ta đến mau chóng tìm tới mục tiêu.
Tốt.
Vậy chúng ta bắt đầu tìm đi, không cần lãng phí thời gian. Vương Đại Phong nói ra. Hiện tại, đã tới gần ban đêm, nếu là đối phương thừa dịp bóng đêm, một cái không chú ý, để cho người ta cho chạy trốn, vậy bọn hắn còn muốn tìm tới đối phương, liền không có dễ dàng như vậy.
Ân.
Tại Lý Thái Hành tranh thủ đến thời gian sau, Vương Đại Phong mang theo bọn hắn tìm được tên kia có được lực lượng tà ác người. Đúng rồi, gỗ Lìn Vương nói cho ta biết vị trí. Lý Thái Hành đem vị trí nói cho Vương Đại Phong. Vương Đại Phong giật mình hết sức, không nghĩ tới Lý huynh đệ ngay cả gỗ Lìn ngôn ngữ cũng hiểu.
Đúng vậy.
Tốt, nếu có phương vị, vậy thì càng tốt. Lâm Duyệt cao hứng điệu nói, vậy chúng ta lên đường đi.
Ân.
Có vị trí, bọn hắn muốn tìm được mục tiêu, liền càng thêm dễ dàng. Sau đó, bọn hắn liền đến thôn trấn Tây Khu, bên này ở lại đại đa số đều là phổ thông dân trấn, cũng có số ít mạo hiểm giả, cũng ở nơi đây ở lại. Chỉ là, lần này, bọn hắn tìm đến không phải cái gì mạo hiểm giả, mà là có được lực lượng tà ác vu sư. Vu sư phát hiện động tĩnh, liền ý thức đến không thích hợp. Hắn phóng xuất ra một cái hàn nha, đánh giá phía ngoài hết thảy, liền phát hiện chạm mặt tới Lý Thái Hành bọn người. Không tốt, đến mau chóng rời đi nơi này. Vu sư thấy tình thế không ổn, lập tức từ trong nhà xông ra. Thế nhưng là, hắn vừa mới đi ra, liền đụng phải bọn hắn. Lâm Duyệt nhẹ giọng quát, quang chi trói buộc. Lập tức, vu sư bị trói buộc, không cách nào động đậy. Thế nhưng là, hắn lại có biện pháp tránh thoát. Di hình hóa ảnh, ma lực bình chướng. Vu sư thoát khỏi trói buộc, sau đó, hai tay vung lên, một đạo màu đen ma lực bình chướng trước người dựng thẳng lên. Đồng thời, hắn căm tức nhìn mấy người bọn họ. Các ngươi là ai? Vì sao muốn tập kích ta? Vu sư giận dữ hét. Lý Thái Hành tay cầm chuôi kiếm, bước về phía trước một bước, đem gỗ Lìn Vương đổ vật giao ra. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Có đúng không? Vậy chúng ta tự mình động thủ cầm.
Thử, chỉ bằng các ngươi.
Vậy phải xem nhìn các ngươi có hay không thực lực kia. Vu sư cười lạnh một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, màu đen ma lực trong tay hắn tụ tập, sau đó hướng phía Lý Thái Hành bọn người phóng tới. Bóng đen mũi tên. Lý Thái Hành phản ứng cấp tốc, thân hình lóe lên, tránh đi công kích, đồng thời tựa như tia chớp phóng tới vu sư, kiếm trong tay nổi lên quang mang màu trắng. Kiếm khí chém, hắn hét lớn một tiếng, kiếm hóa ra một đạo kiếm mang, chém về phía vu sư ma lực bình chướng. Khi kiếm khí cùng ma lực bình chướng va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lâm Duyệt cũng không chậm trễ, hai tay huy động, trong miệng ngâm sướng chú ngữ, băng chi tinh linh, nghe theo ta triệu hoán, băng lăng đầm xuyên. Chỉ thấy chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, vô số bén nhọn băng lăng từ mặt đất dâng lên, hướng phía vu sư bay đi. Băng lăng đụng vào ma lực trên bình chướng, để bình chướng nổi lên một trận gợn sóng. Quang chi lực, tinh hóa. Lâm Duyệt ngay sau đó chuyển đổi ma pháp thuộc tính, chói mắt quang mang từ trong tay nàng bắn ra, tia sáng này tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy hắc ám, hung hăng đánh thẳng vào vu sư bình chướng. Vương Đại Phong ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến cuộc, hắn mặc dù không phải chiến đấu chủ lực, nhưng cũng tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Vu sư thấy mình bình chướng sắp bị công phá, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn triệt hồi bình chướng, hai tay nhanh chóng kết ấn, bóng đen triệu hoán, ám ảnh lang. Trong chốc lát, ba cái to lớn ám ảnh lang từ trong bóng tối thoát ra, giữ miệng to như chậu máu nhào về phía Lý Thái Hành bọn người. Lý Thái Hành tư không sợ chút nào, hắn đem kiếm nằm ngang ở trước ngực, thân thể xoay tròn, gió lốc mua kiếm. Kiếm mang theo một trận mạnh mẽ gió lốc, trong gió lốc xen lẫn kiếm khí, trực tiếp đem một cái ám ảnh lang xé thành mảnh nhỏ. Trường Chấn lúc này cũng gia nhập chiến đấu, hắn nhảy lên thật cao, kiếm trong tay giấy lên lửa cháy hùng hực, hỏa diễm chém. Một kiếm xuống dưới, đem một cái khác ám ảnh lang đầu bổ xuống.
Hắc, ta còn muốn nói, Trường Chấn chuẩn bị xem kịch đâu.
Lý Thái Hành cười nói. Vương Đại Phong lập tức có chút lúng túng gãi đầu một cái, nói ta cái này không đợi cơ hội sao? Cuối cùng một cái ám ảnh lang nhào về phía Lâm Duyệt, Lâm Duyệt hai tay hướng về phía trước đẩy, hỏa tường thuật. Một đạo hỏa diễm tạo thành vách tường xuất hiện tại trước mặt, ám ảnh lang xông vào tường lửa, bị thiêu đến ngao ngao thét lên. Vu sư thấy mình triệu hoán vật, nhanh như vậy liền bị giải quyết, trong lòng giận dữ. Toàn thân hắn tản mát ra cường đại khí tức tà ác, hai tay nâng hướng lên bầu trời, hắc ám màn trời. Bầu trời trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm, trong hắc ám không ngừng có tia chớp màu đen rơi xuống. Mọi người coi chừng. Lý Thái Hành hô. Hắn đem kiếm cắm vào mặt đất, một đạo kiếm khí màu trắng từ trong kiếm vươn ra, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem mọi người bao phủ trong đó. Kiếm khí hộ thể. Lâm Duyệt nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, quang minh hộ thuẫn. Tại màu trắng vòng bảo hộ bên ngoài, lại tăng thêm một tầng quang thuộc tính hộ thuẫn. Hắc ám thiểm điện không ngừng mà công kích tới hộ thuẫn bên trên nổi lên trận trận ba động. Không có khả năng một mực bị động như vậy bị đánh. Lâm Duyệt khẽ cắn môi, nói mà lại, gia hỏa này lúc nào cũng có thể chạy trốn. Giao cho ta đi. Lý Thái Hành nhảy ra hộ thuẫn, hướng phía vu sư phóng đi. Phá ma trảm. Trên kiếm của hắn tụ tập lực lượng cường đại, một kiếm bổ về phía ngay tại thi triển hắc ám màn trời vu sư. Vu sư bị bất thình lình công kích đánh trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắc ám màn trời cũng biến mất theo. Hiện tại là chúng ta phản kích thời điểm. Lâm Duyệt hô lớn, nàng đem băng, lửa, ánh sáng ba loại ma pháp lực lượng hội tụ vào một chỗ,
tam hệ dung hợp, trung cực thẩm phán. Một đạo rực rỡ màu sắc quang mang hướng phía Vu sư vọt tới, Vu sư muốn tránh né cũng đã không kịp, bị quang mang đánh trúng sau, thân thể chậm rãi ngã xuống. Đúng lúc này, nghe đến bên này có động tĩnh thủ vệ, hướng phía bên này vọt tới. Dừng lại, các ngươi là ai?
Là ta.
Vương Đại Phong kêu một tiếng.
Trường Chấn.
Thủ vệ thấy là Vương Đại Phong, tranh thủ thời gian dừng lại kêu lên.
Ân, các ngươi đến rất đúng lúc, đem hắn bắt lại.
Vương Đại Phong phân phó nói.
Là.
Sau đó, bọn thủ vệ tiến lên đây, khống chế lại Vu sư.
Chỉ là, lúc này Vu sư rõ ràng sắp không được.
Giá hỏa này sắp không được, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới Tinh Ngân Chi Lệ.
Lý Thái Hành nhắc nhở.
Có thể giá hỏa này không có nói cho chúng ta biết nó ở nơi nào a?
Vương Đại Phong buồn bực đạo.
Nếu không trước tìm kiếm một chút.
Lâm Duyệt đề nghị.
Tốt.
Vương Đại Phong lập tức để cho người ta đi tìm kiếm, những thủ vệ kia vừa mới đi vào.
Bành.
A.
Đột nhiên, một cỗ lực lượng hắc ám đem bọn hắn trùng kích đến, đem bọn hắn đều đánh bay ra ngoài.
Bọn thủ vệ từng cái ngã nhào trên đất trên mặt, thống khổ kêu thảm.
Tình huống như thế nào?
Vương Đại Phong nhìn thấy bị ngã đi ra thủ vệ, lập tức gấp.
Nhưng là, lúc này Vu sư lại tại lúc này, đột nhiên cười lên ha ha, nói trò hay mới vừa vặn ra sân đâu.
Chương 1269 cự ma sĩ, 1, chương 1269 cự ma sĩ, 1, Vu sư lời vừa mới nói xong, trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen.
Bọn thủ vệ nhìn thấy vòng xoáy lúc, đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì bên trong phát ra khí tức tà ác, 10 phần khủng bố, đến mức bọn hắn sợ hãi đứng lên, hướng phía ngoài phòng chạy.
Ngươi làm cái gì?
Vương Đại Phong giận dữ, cầm lên Vu sư ống tay áo.
Hắc hắc.
Vu sư biết mình sống không được bao lâu, ta làm cái gì?
Ngươi xem xuống đi chẳng phải sẽ biết.
Vu sư nói xong, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ bỏ mình.
Mà linh hồn của hắn bị trực tiếp hút vào trong vòng xoáy, thấy cảnh này Vương Đại Phong dọa đến bức bỏ Vu sư, tranh thủ thời gian chạy đến hậu phương đi, lại mười phần sợ nhìn chằm chằm trong phòng vòng xoáy.
Cái này đáng chết Vu sư, hắn làm cái gì?
Vương Đại Phong vẫn xem không hiểu,
nhưng Lâm Duyệt lại xem hiểu.
Hắn đem sinh mệnh của mình hiến tế, triệu hoán một loại đáng sợ sinh vật tà ác.
Lâm Duyệt đôi mi thanh tú cao lại, có một loại dự cảm không tốt.
Nhìn khí tức này, tựa hồ rất mạnh.
Vương Đại Phong có chút sợ nói ra.
Ân.
Lâm Duyệt gật gật đầu.
Đạt được Lâm Duyệt khẳng định, Vương Đại Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đây con mẹ nó phía ngoài gỗ lìn còn không có giải quyết, hiện tại trong này lại xuất hiện việc này, đây là muốn hủy thiên vân trấn a.
Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi xuống Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt trên thân.
Hai vị đại nhân, các ngươi cần phải cứu lấy chúng ta thiên vân trấn a, hiện tại chỉ có các ngươi mới có thể cứu vớt chúng ta.
Vương Đại Phong đội vàng nói, chỉ cần các ngươi có thể cứu thiên vân trấn, chúng ta thiên vân trấn tất nhiên trọng thủ.
Lúc này, Vương Đại Phong cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ cần có thể cứu vớt thiên vân trấn, để hắn táng ra bại sản hắn cũng nguyện ý. Lâm Duyệt đôi mắt sáng lên, vui vẻ nói, tốt.
Nàng vừa vặn cũng cần món tiền tài lớn, dù sao bọn hắn còn cần đi tới một chỗ di tích.
Nàng nhìn về phía Lý Thái Hành, Thái Hành, lần này xuất hiện sinh vật tà ác nhất định rất cường đại, ngươi đợi chút nữa ngăn chặn nó, không cần thiết liều mạng, ta sẽ xử lý sạch nó.
Mặc dù Lâm Duyệt biết lần này mục tiêu rất mạnh, nhưng nàng y nguyên có đầy đủ lòng tin.
Có thánh kinh nơi tay, nàng đã có thể khắc chế rất nhiều hắc ám, tử vong, tà ác loại hình sinh vật.
Ân.
Lý Thái Hành gật gật đầu, dự định phối hợp Lâm Duyệt hành động.
Lâm Duyệt cũng nghiêm túc, tại sinh vật tà ác còn chưa có đi ra thời điểm, bắt đầu trước bố trí xong trận pháp.
Quang chi lực, tịnh hóa.
Một đạo vĩ ngạn quang chi lực bao phủ toàn bộ phòng ốc, trên mặt đất tạo thành một cái quang chi trận, tản mát ra từng đạo thần thánh quang mang, tịnh hóa lây tràn lan đi ra khí tức tà ác.
Kể từ đó, đám người nguyên bản cảm nhận được tim đập nhanh cảm giác cũng biến mất không thấy.
Vương Đại Phong thấy thế, càng là đối với Lý Thái Hành cùng Lý Duyệt tràn đầy chờ mong.
Mà lúc này, trong vòng xoáy sinh vật tà ác cũng vượt qua tới, lại là một cái to lớn cự ma sĩ.
Giống.
Cự ma sĩ hình thể cao lớn, chui ra ngoài thời điểm, thân thể cũng đã đem toàn bộ phòng ốc chen lấn phát ra từng đợt tiếng vỡ vụn.
Giang giác.
Ầm ầm.
Lập tức, toàn bộ phòng ốc tại hắn thân thể cao lớn đè ép phía dưới, bắt đầu sụp đổ.
Đám người liên tiếp lui về phía sau.
Lý Thái Hành rút ra kiếm, chuẩn bị chiến đấu.
Lâm Duyệt cũng bắt đầu chuẩn bị thi triển ma pháp.
Cự ma sĩ chui ra ngoài đằng sau, cái kia tà ác cự ma sĩ có làm cho người sợ hãi hình dạng.
Nó màu xanh nâu lại thô ráp như nham thạch, làn da tràn đầy xương khối, hỏa diễm vũ lục tại lồi ra, lại vằn vện kia máu hai mắt thiêu đốt, miệng to như chậu máu nứt đến bên hai, răng nanh màu vàng khẽ cao thấp không đều.
Bằng phẳng rộng lớn cái mũi thỉnh thoảng phun ra mùi hôi chảy, to lớn quái dị đầu lâu, đỉnh lấy bén nhọn quang mang tím đen sừng.
Lộn xộn vết bẩn như là thép ngội lông tóc trải rộng toàn thân, phát ra hôi thối.
Dáng người khôi ngô cao lớn vượt qua 6 mét, cơ bắp giống như gang, tứ chi trắng kiện, cánh tay qua gối, bàn tay to lớn lại ngón tay như lợi chảo, phía sau lưng còn xuống còn có duyên thân tàn ra cốt chất gai nhọn, cả người hình giống như ác ma tồn tại tản ra vô tận khí tức tà ác.
Đám người cũng khi nhìn rõ sở đầu này to lớn ra hỏa đằng sau, cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác gáp bách cùng cảm giác bất lực, càng làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng.
Tốt, thật là khủng khiếp ra hỏa.
Vương Đại Phong tối nuốt nước miếng một cái.
Dù sao, hắn là không có gì nắm chắc đối phó đại gia hỏa này.
Trường Chấn, ngươi nhanh đi sơ tán xung quanh người, không cần đợi ở chỗ này, nơi này đã mười phần nguy hiểm.
Tốt.
Vương Đại Phong kịp phản ứng, mang theo một đám thủ vệ, đội vàng chạy đi, đi sơ tán dân chúng.
Lâm Duyệt vọng hướng Lý Thái Hành, sắc mặt có chút nghiêm trọng, "Thái Hành, ngươi có nắm chắc không?"
Gia hỏa này thực lực sát thực rất mạnh, nhưng cũng liền như thế.
"Tốt, ngươi có lòng tin, vậy liền đi."
Lâm Duyệt kỳ thật phi thường có áp lực, dù là có thánh tinh tại, nhưng bây giờ đối mặt đại gia hỏa này, nàng không có áp lực mới là giả. Bất quá, chỉ cần Lý Thái Hành có thể gánh vác được, vậy nàng muốn, bọn hắn làm sao cũng có thể kéo chết nó. Mặt khác, lại tìm một ít nhân loại trợ giúp, diệt cự ma sĩ hay là khả năng. Vậy chúng ta bắt đầu hành động đi. Đi. Hai người bắt đầu hành động, Lý Thái Hành xuống tới, gia hỏa này hình thể khá lớn, Lý Thái Hành liền lựa chọn du tẩu công kích. Kiếm khí chém. Chương 1269 cự ma sĩ 2, chương 1269 cự ma sĩ 2, một đạo kiếm khí bén nhọn, chém tới cự ma sĩ trên thân, đánh ra một đạo vết máu, chảy ra sâu kín lục dịch. Giống. Cự ma sĩ vừa mới giáng lâm, còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, liền bị công kích. Lập tức, nó giận tím mặt. Giống. Cự ma sĩ tiếng giống, giống như tiếng sấm vang lên, vang vọng toàn bộ thiên vân chấn, kinh động đến trong chấn đám người. Mà lúc này, Vương Đại Phong đã mang theo bọn thủ vệ, bắt đầu sơ tán tây khu dân chúng. Dân chúng nhìn thấy cự ma sĩ đằng sau, cũng hoảng sợ thoát đi tây khu. Lúc này, ở trên trời mây ngoài chấn mặt, Gỗ Lìn Vương cũng nghe đến cự ma sĩ tiếng hô. Ánh mắt của hắn hiện lên một vòng ngũ quang. Vương, chúng ta là không thừa cơ hội này tiến công nhân loại, một tên tinh anh thủ vệ hỏi. Không, đầu tiên chờ chút đã. Gỗ Lìn Vương nói ra, hai nhân loại kia thực lực phi thường cường đại, bản vương không muốn mạo hiểm. Muốn nói, cái này Gỗ Lìn Vương cũng là rất thiết mệnh. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp lúc này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng hắn không làm rõ ràng được bên trong tình thế, tùy tiện khai chiến một là vi phạm hứa hẹn, hai là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, hắn cũng đảm đương không nổi. Mà lúc này, bởi vì tây khu phát sinh náo động, toàn bộ thiên vân chấn cũng hỗn loạn đứng lên. Vương Đại Phong không dám điều thủ thành thủ vệ, mà trong chấn đám người chỉ có thể rút lui hướng những địa phương khác. Tại bọn hắn rút lui lúc, Lý Thái Hành, Lâm Duyệt đã cùng cự ma sĩ bắt đầu đánh lên. Cự ma sĩ kịp phản ứng đằng sau, gầm thét một tiếng, hắc ám mưa tên. Cự ma sĩ có thể từ trung quanh trong hắc ám hấp thu ám ảnh lực lượng, sau đó đem nó hội tụ thành vô số chi mũi tên màu đen. Những này mũi tên như là trong đêm tối u linh, gào thét lên bắn về phía bốn phía. Một khi bị ám ảnh tiễn đánh trúng, người bị hại không chỉ có sẽ phải gánh chịu trên nhục thể tổn thương, sẽ còn bị ám ảnh lực lượng ăn mòn linh hồn, cảm thấy sợ hãi cực độ cùng tuyệt vọng, sinh mệnh lực cũng sẽ dần dần bị rút ra. Hiu hiu hiu. Quang Minh Chi Thuẫn. Đối mặt đột nhiên tập kích tới hắc ám mưa tên, nàng đội vàng thi triển Quang Minh Chi Thuẫn ngăn cản. Rầm rầm rầm. Hắc ám mưa tên không khác biệt công kích phía dưới, bốn phía rất nhiều phòng ốc, trong nháy mắt bị bắn thủng, sụp đổ, thậm chí phát sinh ăn mòn, hòa tan hiện tượng, mười phần đáng sợ. Lý Thái Hành cũng đang nháy tránh hắc ám mưa tên. Cự ma sĩ sau khi đi ra, phát hiện là Lý Thái Hành đối với hắn tiến hành công kích, liền ưu tiên công kích Lý Thái Hành, cho nên hắc ám mưa tên đại bộ phận hay là hướng phía hắn vọt tới. Chỉ là Lý Thái Hành thân pháp như quỷ mị giống như, cơ hồ vô tung vô ảnh, ngay cả hắc ám mưa tên đều không thể kịp thời cản lại hắn, chớ nói chi là tổn thương đến hắn. Cự ma sĩ nhìn thấy Lý Thái Hành lượn quanh một vòng, cũng đi theo lượn quanh một vòng, tại phóng thích xong hắc ám mưa tên đằng sau, gặp công kích phí công vô dụng, nó lập tức lại cải biến công kích thủ đoạn. Đúng lúc này, cự ma sĩ bắt đầu lẩm bẩm một đoạn ai cũng nghe không hiểu cổ lao chú ngữ, là suy vận nguyền rủa. Lý Thái Hành quét mắt nhìn hắn một cái, nói Lâm Duyệt, quang chi lực, tịnh hóa. Tốt. Cự ma sĩ niệm động cổ lão mà tà ác chú ngữ, hướng phía phạm vi bên trong tất cả mục tiêu, thực hiện suy vận nguyền rủa. Bị nguyền rủa địch nhân sẽ ở tiếp xuống trong một thời gian ngắn, mọi việc không thuận, vô luận là công kích hay là phòng ngự đều sẽ xuất hiện sai lầm. Thậm chí, vũ khí của bọn hắn có thể sẽ đột nhiên bẻ gãy, ma pháp có thể sẽ không hiểu phản vệ, nguyên bản động tác đơn giản đều sẽ trở nên vụng về không gì sánh được, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cùng bọn hắn đối nghịch. Cũng tại Lý Thái Hành nhắc nhở đằng sau, Lâm Duyệt vung tay lên, thánh kinh lơ lửng ở trước mặt nàng, nàng cả người cũng trôi lơ lửng. Quang chi lực, tịnh hóa. Lúc này, tối xâm lại, một ánh sáng, hai cỗ lực lượng xung kích lẫn nhau, suy vận nguyền rủa bị ngăn cản xuống tới. Quang chi lực sẽ suy vận nguyền rủa cho hoàn toàn tịnh hóa. Nhưng dù là như vậy, Lâm Duyệt trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn, có thể tưởng tượng được, lần này suy vận nguyền rủa đáng sợ bao nhiêu. Phá ma trảm. Lý Thái Hành gặp suy vận nguyền rủa phá giải đằng sau, nhanh chóng phóng tới cự ma sĩ. Cự ma sĩ nhìn lướt qua Lâm Duyệt, mười phần phẫn nộ. Hắc ám mê vụ. Cự ma sĩ có thể phóng xuất ra một mảng lớn hắc ám mê vụ có mãnh liệt tính ăn mòn cùng tính mê hoặc. Tại mê vụ phạm vi bên trong, bất luận người nào ánh mắt sẽ bị nghiêm trọng quấy nhiễu, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng đen đang lắc lư. Đồng thời, trong xương mù lực lượng hắc ám sẽ từ từ ăn mòn địch nhân trang bị cùng hộ giáp, suy yếu phòng ngự của bọn hắn năng lực, đồng thời khiến cho bọn hắn hành động trở nên chậm chạp, phản phất bị hắc ám gông xiềng trói buộc. Lý Thái Hành thi triển kiếm khí hộ thể, xông qua hắc ám mê vụ, không nhìn hắc ám mê vụ tổn thương. Cự ma sĩ phát hiện đằng sau, có chút hoảng sợ. Phải biết, đừng nhìn nó thân cao lớn, nhưng thực tế là một cái ma pháp sư. Nó đúng vậy am hiểu cả chiến. Địa thứ lao tủ. Cự ma sĩ dùng ma lực điều khiển đại địa, để mặt đất đột nhiên duỗi ra bén nhọn địa thứ. Những này địa thứ trong nháy mắt đem Lý Thái Hành giam ở trong đó. Lý Thái Hành động tác ngừng một lát, nhìn xem những này bén nhọn gai sắc, nếu như hắn loạn động, liền sẽ bị địa thứ đâm bị thương. Nhưng lúc này địa thứ còn tại không ngừng sinh trưởng cùng di động, dần dần nắm chặt vòng đây, muốn đem Lý Thái Hành đè ép tại một cái trong không gian thu hẹp, để hắn không cách nào đào thoát. Kiếm nhận phong bạo. Lý Thái Hành cũng không có chờ chết ý nghĩ, cười lạnh một tiếng. Chương 1270 phá hủy vòng xoáy, 1, chương 1270 phá hủy vòng xoáy, 1, kiếm nhận phong bạo. Kiếm nhận phong bạo lóe sáng, tựa như một trận cuốn tới màu bạc biển động. Hắn giống một cái cao tốc xoay tròn màu bạc con quay, kéo theo lấy một vòng lại một vòng chí mạng kiếm ảnh màu bạc. TT. Cơn bão tắc này
tựa như là trống rỗng xuất hiện một trận rồng màu bạc quyền phong, đem hết thảy xung quanh đều bị cuốn vào nó cái kia hủy diệt trong quy tích. Cự ma sĩ địa thứ lao tù, trong nháy mắt bị vỡ thành một mịn, thậm chí ngay cả cả vùng đại địa đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới run rẩy. Bèn, bèn, mà kiếm nhận phong bạo còn hướng lấy cự ma sĩ tập kích mà đi. Thấy cảnh này cự ma sĩ dọa đến liền vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn. Muốn chạy? Lâm Duyệt cũng bị trước mắt một màn rung động đến, nhưng gặp cự ma sĩ muốn chạy trốn, nàng vội vàng cũng xuất thủ. Quang chi chói buộc. Ông. Lập tức, từng vòng màu vàng bóng sáng, đem toàn bộ cự ma sĩ vững vàng chói buộc. Cự ma sĩ trong nháy mắt liền đã mất đi di động năng lực, nó bắt đầu liều mạng dãy rủa. Lâm Duyệt gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lập tức vãng thánh trải qua bên trong rót vào ma lực. Quang chi chói buộc. Lập tức, cự ma sĩ phát hiện, nguyên bản sắp phá toái quang chi chói buộc, lại đem biến kiên cố. Giống. Cự ma sĩ gầm thét một tiếng, đang chuẩn bị nếu lại một lần tránh thoát. Nhưng mà, chỉ là trong chớp mắt, Lý Thái Hành kiếm nhận phong bạo cũng đưa nó bao vây lại. TT. Bành. A. Cự ma sĩ tại kiếm nhận phong bạo tàn phá phía dưới, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng hét thảm của nó âm xa xa truyền ra, vang vọng tại toàn bộ Thiên Vân trấn trên không, mười phần khủng bố. Liên liên tại bên ngoài vây quanh Thiên Vân trấn gỗ lìn bọn họ, đang nghe đạo kia kinh khủng tiếng hét thảm đằng sau, đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí run lẩy bẩy. Gỗ lìn vương tối nuốt nước miếng một cái. Đây rốt cuộc là tồn tại gì thanh âm? Thế mà có thể có như thế âm thanh khủng bố. Một loại này thanh âm, gỗ lìn vương cũng chưa từng nghe qua. Đua ta, mau nhìn bên kia, một tên tinh anh thủ vệ chỉ vào một cái phương hướng, nói ra. Bọn hắn chỗ đứng rất xa, cũng thấy hết sức rõ ràng, đó là một cỗ bọn hắn chưa từng thấy qua phong bạo màu bạc. Có thể tưởng tượng, nếu như bị cái này một cỗ phong bạo màu bạc đánh trúng, bọn hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói như vậy, vừa mới tên đáng sợ kia đã lọt vào cơn gió lốc này tập kích, không phải vậy, không có khả năng đáng sợ như thế thanh âm truyền tới. Lúc này, liền ngay cả đề nghị tập kích Thiên Vân trấn tinh anh hộ vệ, cũng tối nuốt nước miếng một cái, âm thầm may mắn, còn tốt gỗ lìn vương không có độc thủ, không phải vậy, bọn hắn cũng chết chắc rồi. Mà lúc này, ở vào kiếm nhận phong bạo công kích phía dưới cự ma sĩ, thân thể bị xé nứt, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương. Cự ma sĩ từng đợt thống khổ tiếng hét thảm vang lên, vì thoát đi loại thống khổ này, nó càng thêm dùng sức tránh thoát. Đáng chết. Lâm Duyệt lập tức cảm thấy không ổn, thầm nghĩ, tuyệt đối không thể để cho nó trốn tới. Quang chi chói buộc. Bởi vì có Lâm Duyệt quang chi chói buộc tại, nó thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, chớ nói chi là chạy trốn. Chỉ là, trong quá trình này, khổ Lâm Duyệt, trên người nàng ma lực giống như bị bơm nước giống như, càng không ngừng tràn vào thánh tinh bên trong, mà sắc mặt của nàng cũng càng phát tái nhợt. Quang chi chói buộc. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Duyệt y nguyên kiên trì, càng không ngừng đem ma lực của mình rót vào thánh kinh bên trong, khiến cho thánh kinh thả ra quang chi chói buộc hiệu quả, bảo trì ổn định, từ đó phòng ngừa cự ma sĩ tránh thoát. Nhưng cái này cũng tiêu hao nàng đại lượng ma lực, đến mức trên trán của nàng chảy ra càng nhiều mồ hôi mịn, thậm chí bắt đầu xuất hiện cảm giác hôn mê. Nhưng nàng lại như cũ cắn răng, gắt gao kiên trì. Lý Thái Hành cảm giác toàn bộ chiến trường tình huống, cảm giác không sai biệt lắm. Lúc này, cự ma sĩ đã đình chỉ thống khổ gào thét, bởi vì nó đã mất đi nói chuyện năng lực, toàn bộ thân hình cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Một kích cuối cùng, phá ma chạm. Lý Thái Hành thừa dịp cái này một thời cơ, một đạo kiếm chạm từ trên xuống dưới sẽ tại kiếm nhận phong bạo tàn phá bừa bãi phía dưới, đã tàn quyết không đầy đủ cự ma sĩ, chém thành hai đoạn. Ầm ầm, cự ma sĩ tại chỗ bỏ mình ngã trên mặt đất, mà Lý Thái Hành cũng rơi vào trên mặt đất. Nhìn nhìn lại bốn phía đều là bị phá hủy phong ốc, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Nơi xa, Lâm Duyệt gặp đã thành công đánh giết cự ma sĩ, cũng thở dài một hơi. Quang chi lực tinh hóa, nàng dùng hết sau cùng một đạo ma lực, phát động bố trí tại vòng xoáy bên cạnh quang chi lực, trong nháy mắt đem toàn bộ vòng xoáy nổ nát. Ầm ầm, nương theo lấy chói mắt quang mang nhấp nhoáng, toàn bộ vòng xoáy hóa thành cho tàn. Kể từ đó, liền sẽ không có mới cự ma sĩ xuất hiện. Bịch. Tại vòng xoáy bị tạc hủy đằng sau, một viên nóng ánh thủy tinh rớt xuống đất trên mặt, nhưng tinh thể đã phát sinh vết rách, bên trong nguyên bản tồn tại ma lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Lý Thái Hành nhìn lướt qua, chính là tinh ngân chi lệ. Hắn nhặt lên tinh ngân chi lệ. Nhưng lúc này, Lâm Duyệt đã vô lực lơ lửng, hư nhược nàng từ không trung chậm rãi bay xuống. Lý Thái Hành thấy thế, nhanh chóng bay lượn mà tới, đưa nàng trước khi rơi xuống đất, chăm chú ôm lấy. Lâm Duyệt rơi vào Lý Thái Hành trong ngực đằng sau, hướng phía Lý Thái Hành lộ ra một cái vui mừng mỉm cười, liền hai mắt nhắm lại. Chương 1270 phá hủy vòng xoáy 2, chương 1270 phá hủy vòng xoáy 2. Lúc này, Vương Đại Phong mang theo một đám thủ vệ cũng tới đến bên này. Hai vị anh hùng Vương Đại Phong cao hứng xuống lại, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Thái Hành chém giết cự ma sĩ, còn có Lâm Duyệt hủy cái kia truyền tống vòng xoáy. Chỉ là, hắn đi vào bên này đằng sau, nhìn thấy Lâm Duyệt đổ vào Lý Thái Hành trong ngực, có chút nhớ nhung nói lời, đột nhiên đã ngừng lại. Nàng đây là thế nào? Lý Thái Hành nhìn lướt qua bọn hắn, nói vừa mới chiến đấu để nàng hư thoát đi qua, cho nàng một chút thời gian khôi phục một chút là được rồi. Ân. Vương Đại Phong gật gật đầu, hỏi, cần ta làm cái gì sao? Lý Thái Hành nghĩ, nói ta cần mang nàng đi về nghỉ, chuyện nơi đây chính các ngươi xử lý một chút. Tốt, đại nhân. Vương Đại Phong cung kính nói ra. Lý Thái Hành nhảy lên một cái, trong chớp mắt liền biến mất tại mọi người trước mặt. Vị đại nhân này thật mạnh a. Đúng vậy à, vị kia nữ ma pháp sư đại nhân đều đã hôn mê, hắn thế mà một chút sự tỉnh cũng không có. Cùng đi theo bọn thủ vệ, bọn hắn đều giật mình hết sức. Vương Đại Phong nhìn xem những thủ vệ này nghị luận,
đánh gãy bọn hắn nói chuyện, tranh thủ thời gian làm việc, chúng ta bên ngoài còn có đại lượng gỗ lìn đâu. Nâng lên gỗ lìn, Vương Đại Phong liền cảm thấy đau đầu. Bây giờ, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt ngã xuống một cái, còn thừa lại Lý Thái Hành một người, cũng không biết có thể hay không gánh vác được. Vương Đại Phong trong lòng không chắc. Mà Lý Thái Hành đưa Lâm Duyệt về tới khách sạn đằng sau, thả nàng về tới trên giường của nàng, cũng bố trí một đạo cấm chế. Sau đó, hắn nhìn xem trong tay phá toái tinh ngân chi lệ, biết nó là xấu. Lắc lắc đầu nói, thiện nghi ngươi. Lý Thái Hành khôi phục tinh ngân chi lệ. Sau đó, hắn thuấn di rời phòng, đi vào Thiên Vân trấn bên ngoài. Gỗ Lìn Vương mỗi ngày mây trấn đã không có động tĩnh, đang suy nghĩ thứ gì. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một bóng người, chính là Lý Thái Hành. Gỗ Lìn Vương giật nảy mình, những cái kia tinh anh hộ vệ cũng đều giật nảy mình, đang chuẩn bị muốn hộ chủ. Đột nhiên, nghe được Lý Thái Hành nói ra, Gỗ Lìn Vương, tinh ngân chi lệ đã đoạt lại. Gỗ Lìn Vương lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lúc này, Lý Thái Hành tướng tinh ngân chi lệ ném cho Gỗ Lìn Vương. Gỗ Lìn Vương sau khi nhận lấy, xác định là tinh ngân chi lệ, mà lại phát hiện nó có chút không giống, tựa hồ trở nên tốt hơn. Gỗ Lìn Vương lập tức cảm kích nói, đa tạ nhân loại, đi trở lại khu rừng chết đi. Là tạ ơn. Gỗ Lìn Vương không dám ngỗ nghịch Lý Thái Hành lời nói, thậm chí có thể nói hắn mười phần e ngại Lý Thái Hành. Kỳ thật Lý Thái Hành không cho hắn tìm về tinh ngân chi lệ, hắn cũng đang lo lắng rời đi sự tình. Dù sao không có tinh ngân chi lệ liền không có, nhưng nếu là tiếp tục lưu lại đi, làm không tốt không có toàn bộ mệnh. Nào biết Lý Thái Hành tới nhanh như vậy. Ô. Sau đó một trận tiếng kèn vang lên, Gỗ Lìn bọn họ bắt đầu rút lui. Tương phản, Thiên Vân trấn đám người nghe được đạo thanh âm này, giống như nghe được đòi mạng thanh âm giống như, từng cái sợ lên. Trên tường thành bọn thủ vệ cũng tranh thủ thời gian nắm chặt binh khí trong tay, coi là Gỗ Lìn muốn tiến công. Gỗ Lìn đây là muốn tiến công. Mà Vương Đại Phong cũng dọa đến tranh thủ thời gian hướng phía tường thành chạy tới, chuẩn bị chỉ huy chiến đấu. Kết quả, đợi hết thể mọi người thấy rõ ràng tình huống đằng sau, mới phát hiện Gỗ Lìn đại quân thế mà rút lui. Trường trấn, Gỗ Lìn thế mà lui. Đây là tình huống như thế nào? Không rõ ràng. Cái này khiến đám người có chút không rõ ràng cho lắm. Lý Thái Hành thuấn di về tới Lâm Duyệt trong phòng, nhìn thấy Lâm Duyệt khôi phục một chút ma lực, nhưng y nguyên hạt cắt trong sa mạc, hắn liền thi triển thần lực trợ nàng khôi phục. Nhưng vì không quá khoa trương, hắn cũng chỉ là giúp nàng khôi phục nhanh chóng một chút, nguyên bản nàng có thể muốn nằm tầm vài ngày thời gian mới có thể khôi phục thanh tỉnh, nhưng lần này chỉ cần ngủ một giấc liền có thể. Lý Thái Hành cũng quay trở về trong phòng của mình, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, liền nghe phía bên ngoài trên đường phố truyền đến mọi người thanh âm hưng phấn. Lui, bọn hắn lui, quá tốt rồi, Gỗ Lìn đi, chúng ta thắng lợi. Thiên Vân trấn đám người cao giọng hoan hô đứng lên. Nhưng là Vương Đại Phong cao hứng đằng sau lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì hắn nghĩ đến tây khu thảm trạng cũng có không ít không nhà để về người. Mệnh lệnh hạ xuống, đem tất cả nạn dân đều tổ chức, chúng ta đến dàn xếp một chút bọn hắn. Hiện tại tây khu có khí tức tà ác tồn tại, phải cần một khoảng thời gian thanh lý, đoạn thời gian này đến an bài tốt những nạn dân này ăn ở vấn đề. Là trường trấn. Vương Đại Phong lại nghĩ tới Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, tranh thủ thời gian mang theo một số người chuẩn bị đi khách sạn bãi phòng hai người. Bất quá đi tới khách sạn đằng sau lại bị tự tuyệt. Khách sạn trưởng quỹ nói ra, trưởng trấn, vị đại nhân kia nói đêm nay ai cũng không thể quấy nhiễu bọn hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại nói. Vương Đại Phong nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Vương Đại Phong nhanh đi thu thập tàn cuộc, đồng thời cũng nghĩ đến làm sao khao hai vị anh hùng. Mặc dù Gỗ Lìn bọn họ không giải thích được lui, nhưng hắn muốn đây nhất định cũng cùng bọn hắn có khả năng, lại thêm trước đó hứa hẹn tuyệt đối không có khả năng cô phụ người ta. Thế nhưng là ai cũng không biết chết đi cự ma sĩ huyết dịch ngâm vào vu sư thể nội ngay tại phát sinh dị biến. Chương 1271 Lê Ma, 1, chương 1271 Lê Ma, 1, một người thủ vệ ngay tại thanh lý phế tích, khi hắn đi đến vu sư chết đi địa phương lúc, ánh mắt của hắn chính chuyên chú vào những cái kia chồng chất như núi đổ nát thế lương, không có chút nào chú ý tới dưới chân, mảnh kia tản ra yêu đất ma lực ba động thổ địa. Đột nhiên, một cỗ lực lượng hắc ám, như là sợi tơ màu đen bình thường, lặng yên không một tiếng động cuốn lên mắt cá chân hắn, ngay sau đó đông nhiên chui vào thân thể của hắn. Thủ vệ thân thể trong ngay mắt, giống như là bị lôi điện đánh trúng bình thường, kịch liệt co quắp, cặp mắt của hắn trắng dã, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ rên thống khổ. Nhưng mà chỉ một lát sau đằng sau hắn lại khôi phục bình thường, phản phất sự tình gì cũng không có phát sinh, giống như cỗ lực lượng hắc ám kia giống như là một cái dấu ở chỗ tối xảo trá kẻ trộm, nhanh chóng ẩn nặc khí tức của mình, hoàn mỹ dung nhập vào thủ vệ trong thân thể. Ngươi thế nào? Một tên thủ vệ gặp hắn dị thường tới hỏi thăm. Không có việc gì, vừa mới giật nảy mình, thủ vệ nói, cúi đầu xuống nhìn về phía trên mặt đất vu sư. À, một cái khác thủ vệ nghe xong nhìn thoáng qua trên mặt đất vu sư, có chút ghét bỏ điểm nói, vậy ngươi thật là không may. Tốt, ta qua bên kia bận rộn. Nói xong, tên thủ vệ này cũng không muốn lại ở chỗ này lưu lại, tranh thủ thời gian liền rời đi. Mà tên thủ vệ này thì là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, sau đó hắn tiếp tục như cái người không việc gì mở dạng, tiếp tục thanh lý phế tích, đặc biệt là trên mặt đất vu sư thi thể, càng đem nó dùng cái túi được vào. Động tác của hắn máy móc mà chết lặng, hai tay thuần thục đem vu sư cái kia băng lãnh đã không có sinh cơ thân thể kéo vào trong bao tải, tựa như tại xử lý một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn tạp vật. Sau đó hắn lại đem bao tải lấy tay xe đẩy, đưa nó trở thành rác rưởi mở dạng, đẩy ra ngoài trấn. Xe đẩy bánh xe tại gồ ghề nhấp nô trên con đường, phát ra kéo kẹt tiếng vang, thanh âm kia tại yên tĩnh ngoài trấn lộ ra đặc biệt chói tai. Soạn.
Khi đi tới địa phương không người lúc, cái túi bị mở ra, bên trong vu sư cũng đi ra. Thân ảnh của hắn tại mờ tối tia sáng bên trong, lộ ra lờ mờ, phản phất một cái từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới u linh. Mà tên thủ vệ kia, lại phản phất biến thành một bộ khối lỗi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt của hắn trống rỗng vô thần, tựa như đã mất đi linh hồn thể xác, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đây là thế giới nhân loại sao? Vu sư cái kia khô khốc thanh âm, tại trống trải dã ngoại vang lên. Chỉ là, bộ thi thể này quá yếu, nhất định phải lại đi đổi một bộ mới được. Vu sư cúi đầu nhìn một chút chính mình cỗ này vừa mới chiếm cứ, hơi có vẻ thân thể yếu đuối, trong mắt lóe lên một tia bất mãn cùng ghét bỏ. Vu sư lắc đầu, nhìn về phía thủ vệ. Trở về đi, coi như không thấy được ta. Vu sư trong thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ ma lực, như là thôi miên một loại chú ngữ. Là. Thủ vệ gật gật đầu, cơ giới quay người, đẩy xe đẩy, nện bước cứng ngắc bộ pháp, trở về Thiên Vân Trấn. Mà Vu sư thì là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hắn muốn đi tìm tốt hơn thân thể, khi chính mình trùng sinh thể xác. Hắn như là một cái dấu ở trong hắc ám sói đói, ở trong không khí tìm tòi lấy thích hợp con mồi. Thông qua cảm giác, hắn để mắt tới Thiên Vân Trấn, phát hiện đang đứng ở trạng thái hôn mê Lâm Duyệt. Lâm Duyệt lặng lặng nằm trong phòng, khuôn mặt của nàng như là dưới ánh trăng nở rộ hoa bách hợp, trắng nõn mà tinh khiết. Thân thể của nàng bao quanh lấy nhàn nhạt ma pháp quang choáng, đó là trong cơ thể nàng tam hệ ma pháp lực lượng không tự chủ phát ra, nhưng chỉ có so với nàng còn mạnh hơn người mới có thể thấy cảnh này. Mà một màn này, vừa lúc bị Vu sư cho thấy được. Tiểu cô nương này không sai, thế mà có được tam hệ ma pháp, mặc dù có một cái là chán ghét quang hệ ma pháp, nhưng chỉ cần ta cướp đoạt thân thể của nàng, vậy nàng liền có được tứ hệ ma pháp. Vu sư ánh mắt tham lam kia chăm chú địa tỏa định tại Lâm Duyệt trên thân, phản phất đã thấy chính mình sau khi trùng sinh huy hoàng cảnh tượng. Ha ha ha, băng, lửa, ánh sáng, tối, rất không tệ, lại thêm kinh nghiệm của ta, tuyệt đối có thể cho ta lại tu luyện từ đầu đến đỉnh phong. Hắn cực kỳ cao hứng, tiếng cười kia ở trong hắc ám quanh quẩn, lộ ra một loại điên cuồng cùng tà ác. Thế là, lặng lẽ trở về Thiên Vân Trấn. Thân ảnh của hắn như là một mảnh sương mù màu đen, dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, lặng lẽ tiềm nhập Lâm Duyệt chỗ trụ sở. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà quỷ bí, không có phát ra một tia tiếng vang, tựa như một cái im ắng tử thần. Chỉ là, hắn dự định muốn đối với Lâm Duyệt độc thủ, lại phát hiện Lâm Duyệt trong phòng lại còn có một đạo cấm chế. Ông, đạo cấm chế kia như là một cái trong suốt hộ thuẫn, tản ra nhu hòa mà kiên định qua mang, đem Lâm Duyệt giường chiếu bao phủ trong đó. Hắn căn bản không có phát hiện, thẳng đến tay của hắn chạm đến cấm chế lúc, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem hắn bắn ra. Ai? Lý Thái Hành cũng cảm ứng được, lập tức liền xuất hiện tại Lâm Duyệt bên người. Mà Vu sư cũng giật nảy mình, phát hiện người trước mắt không đơn giản, cảm giác được không ổn, nhảy lên một cái, phá cửa sổ hóa thành hắc vụ mà đi. Thân thể của hắn ở giữa không trung vặn vẹo biến hình, tựa như một đầu màu đen mãng xà, nhanh chóng thoát đi địa phương nguy hiểm này. Lý Thái Hành đi tới bên cửa sổ, nhìn qua đối phương biến mất phương hướng. Tên kia Vu sư vậy mà không chết. Lý Thái Hành có chút ngoài ý muốn nhíu mày, trong ánh mắt của hắn lộ ra nghi hoặc. Chương 1271 Lima 2, chương 1271 Lima 2, nhưng cẩn thận sau khi quan sát, mới phát hiện cái kia Vu sư căn bản không phải nguyên bản Vu sư. Đoạt xá trùng sinh, có ý tứ. Lý Thái Hành đã nhìn ra, nguyên lai, đây là một đầu đoạt xá trùng sinh huyết ma. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cái này huyết ma lai lịch cùng mục đích. Nó nguyên bản là bám vào cự ma sĩ trên thân, nhưng cự ma sĩ bị bọn hắn đánh chết, cho nên nó lại phụ đến Vu sư trên thân. Hiện tại, lại đem chủ ý đánh tới Lâm Duyệt trên thân, lúc này Lâm Duyệt vừa vặn ngủ say bất tỉnh, nếu không phải Lý Thái Hành chạy đến, thật đúng là để ra hỏa này đạt được. Huyết ma. Lý Thái Hành nhỉ non một câu. Trong âm thanh của hắn lộ ra một loại sát ý lạnh như băng. Nhưng hắn cũng không có đi truy kích, mà là nhìn thoáng qua Lâm Duyệt, thấy được nàng ngủ say bộ dáng, lại cho nàng hạ một đạo cấm chế, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Hai tay của hắn nhẹ nhàng huy động, từng đạo phức tạp phù văn trên không trung lấp lóe, sau đó chậm rãi dung nhập vào đạo cấm chế kia bên trong, khiến cho cấm chế lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng mà Lý Thái Hành biết, huyết ma sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn quyết định chủ động xuất kích, tìm kiếm huyết ma tung tích. Hắn ở trên trời mây chấn trung quanh bày ra mấy đạo cấm chế, chỉ cần huyết ma lần nữa tới gần, là hắn có thể lập tức phát giác được. Đồng thời, hắn bắt đầu nghiên cứu huyết ma đoạt xá nguyên lý, hy vọng có thể tìm tới khắc chế nó phương pháp. Ở trên trời mây chấn một chỗ âm u trong góc, huyết ma một lần nữa ngưng tụ thân hình. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Quả nhiên là cực phẩm, chỉ tiếc có cường giả thủ hộ, bất quá, như thế cực phẩm có cường giả thủ hộ, cũng không thể bình thường hơn được. Chỉ là, để Vu sư từ bỏ Lâm Duyệt thân thể, hắn rất không cam lòng, nghĩ đến kém chút tới tay con mồi, cứ như vậy chạy trốn, hắn càng thêm phiền muộn. Phàm là Lý Thái Hành chậm thêm đến chút, nói không chừng hắn liền thành công. Không được, không có khả năng bỏ qua như vậy. Hắn bắt đầu tính toán kế hoạch mới, hắn biết Lý Thái Hành khó đối phó, nhưng Lâm Duyệt đối với hắn dụ hoặc thực sự quá lớn. Có lẽ, ta có thể chế tạo cơ hội. Vu sư lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười, quyết định tìm kiếm giúp đỡ, thế là hắn hướng ngoài trấn, mảnh kia bị bóng tối bao trùm tử vong rừng rậm đi đến. Tại khu rừng chết bên trong, có một cái dấu ở dưới mặt đất hang động, bên trong ở một đám hắc ám ma thú. Vừa vặn, hắn có thể hiệu triệu bọn hắn, để bọn hắn đều thụ khống chế của hắn. Thế là, huyết ma nhanh chóng hóa thành bóng đen, bay về phía hắc ám ma thú xào huyệt dưới đất. Đi vào xào huyệt thời điểm, huyết ma nhìn thoáng qua bị đóng băng hắc ám ma thú. Chậc chậc, thật đáng thương, thế mà bị nhân loại đóng băng ở chỗ này. Vu sư chào phúng địa đạo. Sau đó, hắn dùng ma lực hóa giải cái này vài đầu hắc ám ma thú phong ấn. Giải trừ phong ấn đằng sau, bọn chúng cũng khôi phục tự do. Ta muốn các ngươi đi nháo sự, biết không? Là,
chủ nhân của ta. Vài đầu hắc ám ma thú thấp kém đầu lâu cao ngạo, đắc. Huyết ma tỉnh lại trong đó cường đại nhất mấy cái hắc ám ma thú, nói cho bọn chúng biết liên quan tới Lâm Duyệt sự tình, Hứa Nặc chỉ cần có thể trợ giúp hắn, cướp đoạt Lâm Duyệt thân thể, liền cho bọn chúng lực lượng cường đại. Nguyện ý nghe từ chủ nhân mệnh lệnh. Những cái kia hắc ám ma thú nghe nói, trong mắt lóe ra tham lam và màng, nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo huyết ma. Dù sao, bọn chúng khát vọng lực lượng hắc ám, chỉ có huyết ma mới có thể cho chúng nó. Nếu như bọn chúng muốn dựa vào thực lực của mình, tại giới này trưởng thành tiếp, đó là sự tình không có khả năng. Đi thôi, triệu tập con dân của các ngươi, theo ta đánh hạ Thiên Vân Trấn. Là, huyết ma mang theo bọn này giúp đỡ, lần nữa lặng lẽ hướng lên trời mây trấn tới gần. Lý Thái Hành tại trong trấn cấm chế, đột nhiên lóe lên, hắn biết huyết ma lại tới. Tới rồi sao? Lý Thái Hành biết huyết ma sẽ không hết hy vọng. Chỉ bất quá, khi hắn cảm giác được tình huống bên ngoài lúc, có chút ngoài ý muốn. Thế mà còn tìm tới giúp đỡ. Huyết ma mang theo hắc ám các ma thú, giống như thủy triều tràn vào Thiên Vân Trấn. Lúc này, canh giữ ở cửa thành thủ vệ cũng chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, có mấy cái ở bên ngoài nhìn chằm chằm thủ vệ, đột nhiên kinh hoàng thất thố chạy trở về. Ma thú lại phải xâm lấn. Nhanh, nhanh chuẩn bị đóng cửa thành. Kéo vang cảnh báo. Vừa nghe đến ma thú lại tới, đem Thiên Vân Trấn đám người đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trước có gỗ lìn, lại có cự ma sĩ, hiện tại lại toát ra một đợt mới ma thú. Hôm nay mây trần có phải hay không nơi chẳng lành? Bọn họ có phải hay không đến cân nhắc dọn nhà? Mà làm trưởng trấn vương Đại Phong vừa nghe đến lời này, trong đầu vô số thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nhanh, tập kết tất cả có thể chiến đấu nhân viên lên tường thành. Mặt khác, thông chi toàn trấn giới nghiêm, không tất yếu không cho phép đi ra ngoài. Vương Đại Phong tại nhà của mình giống lên. Là trong nhà bọn thủ vệ đội vàng đi truyền đạt mệnh lệnh. Lao ra. Vương Đại Phong phu nhân nghe được việc này, gấp đến độ tới tìm hắn. Các ngươi đợi trong nhà, đừng đi ra. Vương Đại Phong duỗi ra hai tay, khoác lên trên vai của nàng, trấn an nói. Tốt, lao ra, ngài cũng phải cẩn thận a. Ta biết. Vương Đại Phong biết thời gian cấp bách, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, tranh thủ thời gian xoay người rời đi. Người tới. Lại có mấy cái thủ vệ đi tới Vương Đại Phong bên người. Cùng ta đi khách sạn. Là. Vương Đại Phong mang theo mấy cái thủ vệ, đội vàng rời đi trong nhà, tiến về khách sạn. Chương 1272 hắc ám ma thú, 1, chương 1272 hắc ám ma thú, 1, Thiên Vân trấn bên ngoài. Bầu trời một mảnh lờ mờ, xa xa đánh tới một cỗ thủy triều màu đen, để trên tường thành bọn thủ vệ như lâm đại địch, từng cái nhịn không được ngừng thở. Tới. Bọn chúng tới. Bọn thủ vệ còn có trong trấn tổ chức mạo hiểm giả, dân binh đều đội vàng đứng tại trên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy huyết ma dẫn theo hắc ám ma thú đại quân mãnh liệt mà tới, Thiên Vân trấn lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng. Đương đương, đương đương. Trong trấn cảnh báo huyết dài, âm thanh chói tai kia phản phất là tử vong tuyên cáo, để trong tim của mỗi người đều tràn đầy sợ hãi. Một chút trốn ở người trong nhà đều run lẩy bẩy lấy, có phụ nhân ôm con của mình, hai tử bị dọa đến đều khóc lên. Tranh thủ thời gian khóa chặt cửa sổ, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Hào hào. Một chút sợ phiền phức bình dân cũng tranh thủ thời gian kiểm tra xong nhà mình cửa sổ, lại không yên lòng, cầm cái ghế, cái bàn đem cửa chặn lại. Nhưng bọn hắn có lẽ không biết, tại ma thú trước mặt, những này chất gỗ đồ dùng trong nhà, căn bản không chịu nổi một kích. Lý Thái Hành biết Vương Đại Phong tìm đến mình, liền để Vương Đại Phong không nên quấy rầy Lâm Duyệt. Chính mình thì là đi theo Vương Đại Phong, đi tới trên tường thành. Hắn đứng tại trên cổng thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên không ngừng tới gần hắc ám ma thú đại quân. Bên người Vương Đại Phong nhịn không được run mà hỏi thăm, "Lý anh hùng, có thể có biện pháp?" "Không cần gọi ta anh hùng, gọi ta Lý công tử." "Tốt, Lý công tử." Lý Thái Hành lại nói lần này tới ma thú rất mạnh, tuyệt không phải các ngươi có thể ngăn cản. "Cái gì?" Vương Đại Phong nghe chút, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức cảm thấy khủng hoảng. "Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì?" "Không sao." Lý Thái Hành khẽ thở dài một tiếng, cùng lắm thì tốn nhiều chút khí lực. "Lý công tử, ngài có biện pháp?" Vương Đại Phong phảng phất bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, nhìn qua Lý Thái Hành. "Ân, xem như thế đi." Lý Thái Hành khẽ bước cằm. "Quá tốt rồi." Vương Đại Phong phảng phất nhận lấy ủng hộ, trong lòng bối rối cũng thiếu không ít. Lại nhìn về phía ngoài thành, trong bóng tối xuất hiện từng đôi con mắt đỏ ngầu, làm cho người cảm thấy không gì sánh được quỷ dị, lại là một trận nội tâm sợ hãi. "Hừ, huyết ma, ngươi cho rằng tìm chút giúp đỡ liền có thể đạt được sao?" Lý Thái Hành thấp giọng lẩm bẩm. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra huyết ma mục tiêu, tuyệt đối là Lâm Duyệt. Trên tường thành, bọn thủ vệ mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn kiên định nắm chặt vũ khí trong tay. Trong ánh mắt của bọn hắn trừ sợ hãi, càng nhiều hơn chính là một loại bảo vệ gia viên kiên quyết. Tiên thủ bọn họ dựng vào cung tiễn, các ma pháp sư bắt đầu tụ tập ma lực, chuẩn bị cho địch tới đánh đón đầu thống kích. Huyết ma đứng tại vài đầu hắc ám ma thú sau lưng, hạ đạt tiến công mệnh lệnh, xông đi vào, tìm tới nữ hài kia, người còn lại đều có thể thỏa thích giết chóc. Hắn phát ra lãnh khốc mệnh lệnh. Hắc ám các ma thú đạt được chỉ lệnh sau, phát ra một trận chấn thiên động địa gào thét, sau đó giống như thủy triều phóng hướng thiên mây chấn cửa thành. Ầm ầm. Giờ phút này, mặt đất một trận lắc lư, giống như động đất giống như, liền tại trên tường thành bọn hắn cũng cảm nhận được một cô áp lực vô hình hướng phía bọn hắn áp bách tới. Bọn chúng tới, chuẩn bị công kích. Một tên thủ vệ lớn tiếng hô. Vừa dứt lời bên dưới, cầm đầu là một đầu to lớn ám ảnh báo, thân thể của nó giống như núi nhỏ khổng lồ, mỗi một bước đạp lên mặt đất đều có thể gây nên một trận chấn động nhẹ nhẹ. Con mắt của nó lóe ra u lục sắc quang mang, tràn đầy thị huyết dục vọng. Ám ảnh báo dẫn đầu phóng tới cửa thành, móng vuốt to lớn đột nhiên vung lên, cái kia phiến nặng nề cửa thành lập tức lay động, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi.
Công kích, trên tường thành Vương Đại Phong hô to một tiếng. Tiễn vũ như lưu tinh hướng ám ảnh báo vào tới, ma pháp quang mang cũng từ từng cái phương hướng hướng phía nó hội tụ. Nhưng mà, ám ảnh báo tốc độ cực nhanh, nó linh hoạt tại trong mưa tên xuyên thẳng qua, những ma pháp kia công kích đánh vào trên người của nó, chỉ là để nó hơi dừng lại một chút, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Giống. Ám ảnh báo nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới cửa thành. Lần này, nó trực tiếp dùng thân thể va chạm cửa thành, lực trùng kích to lớn để cửa thành phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Tập trung công kích ám ảnh báo. Vương Đại Phong đội la lên. Thanh âm của hắn tại trên tường thành vang lên, đồng thời, bên cạnh các ma pháp sư cũng huy động pháp trượng, từng đạo ma pháp cường đại hướng phía ám ảnh báo vọt tới. Tia sáng kia như là mặt trời chói chang lóa mắt, trực tiếp đánh trúng vào ám ảnh báo đầu. Ám ảnh báo kêu thảm một tiếng, bị lực lượng cường đại này đánh lui mấy bước. Nhưng là, hắc ám số lượng của ma thú nhiều lắm. Trừ ám ảnh báo, còn có một đám địa ngục quyền cũng gia nhập chiến đấu. Địa ngục quyền toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, hàm răng của bọn nó vô cùng sắc bén, trong miệng phun ra hỏa diễm có thể trong nháy mắt đem người thôn vệ. A. Địa ngục quyền chia vài đội, một bộ phận tiếp tục hiệp trợ ám ảnh báo công kích cửa thành, một bộ phận khác thì dọc theo tường thành leo lên, ý đồ vượt qua tường thành công kích trong trấn cư dân. Trên tường thành bọn thủ vệ lâm vào khẩu chiến. Một cái tuổi trẻ thủ vệ bị địa ngục quyền phun ra hỏa diễm đánh trúng, trong nháy mắt bị ngọn lửa bao khỏa, hắn phát ra thống khổ kêu thảm, trên mặt đất càng không ngừng quay cuồng. Bên cạnh thủ vệ muốn hỗ trợ, lại bị một cái địa ngục quyền nhào tới, răng sắc bén cắn về phía cổ họng của hắn. Không tốt, bọn chúng quá nhanh. Vương Đại Phong khẽ miệng một trận run rẩy, cái này căn bản liền ngăn không được. Khó trách Lý Thái Hành sẽ nói như vậy. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Lý Thái Hành một kiếm chém ra. Kiếm khí tung hành. Hiu liu liu. Chương 1272 Hắc Ám Ma Thú 2, chương 1272 Hắc Ám Ma Thú 2, phía trước xen lẫn lên một mảnh kiếm võng, trong nháy mắt liền đem xông tới Hắc Ám Ma Thú, trong nháy mắt rào sắt thành huyết vụ. Lập tức, tinh thần mọi người lại chấn. Hoa, quá tốt rồi. Nhưng càng nhiều địa ngục quyền nhào tới, bọn chúng không để ý thương vong, trong mắt chỉ có giết chóc dục vọng. Lý Thái Hành một bên ngăn cản bọn hắn, một bên chỉ huy mọi người nói, thuận phía trước, công kích ở phía sau, trị liệu đuổi theo. Là bởi vì Lý Thái Hành rất mạnh, bọn hắn đều phục Lý Thái Hành. Nghe được mệnh lệnh của hắn đằng sau, cái kia nguyên bản có chút lộn xộn phòng ngự cũng biến thành chặt chẽ. Vương Đại Phong thầm hô, hay là Lý công tử lợi hại. Lúc này, trên tường thành chiến đấu vẫn tại tiếp tục, tại trong trấn một góc khác, lại có một đám hắc ám con rơi, cũng lặng lẽ tiềm nhập tiến đến. Thân thể của bọn chúng tiểu xảo linh hoạt, tốc độ phi hành cực nhanh, mà lại có thể phát ra một loại quái nhiễu người tư duy sóng siêu âm. Một chút cư dân bình thường bị sóng siêu âm ảnh hưởng, bắt đầu trở nên thần trí không rõ, chạy tán loạn khắp nơi. Lập tức dẫn đến canh giữ ở trên tường thành đám người, một trận bối rối, coi là hắc ám ma thú đã đánh vào trong trấn. Không cần lo lắng, đó là hắc ám con rơi thi triển huyết thuật. Tiếp tục trông coi tường thành, không thể để cho bọn chúng đột phá qua đi, nếu không, liền thật xong đời. Lý Thái Hành lớn tiếng nói, thanh âm của hắn cũng truyền ra ngoài. Quan hệ ma pháp sư, đi tịnh hóa những cái kia nhận huyết thuật bình dân. Là, lúc này quan hệ ma pháp sư liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Huyết ma nhìn thấy trong thành bên ngoài cục diện hỗn loạn, lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Hắc hắc, quả nhiên trúng kế. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Lâm Duyệt chỗ trụ sở bay đi. Lý Thái Hành phát giác được huyết ma ý đồ, lại nhìn bên này còn lại hắc ám ma thú số lượng cũng không nhiều. Vương Trấn Trường, nơi này giao cho ngươi. A, Vương Đại Phong còn không có kịp phản ứng, Lý Thái Hành thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, ngăn tại huyết ma trước mặt. Hoàng bét. Huyết ma nhìn thấy Lý Thái Hành, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn đi đâu? Lý Thái Hành cười lạnh. Thử. Huyết ma không chút hoang mang, nói đến giúp ta giết hắn. Huyết ma hướng phía Lý Thái Hành một chỉ, vài đầu hắc ám ma thú cũng bay tới. Mà huyết ma cũng nghĩ thừa cơ chạy đi. Lý Thái Hành huy động trường kiếm, một đạo kiếm khí chém ra, ngăn trở huyết ma đường đi. Huyết ma cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hai tay của hắn vung lên, một cỗ hắc ám tiến vũ hướng phía Lý Thái Hành phóng tới. Lý Thái Hành không chút hoang mang, một kiếm chém ra, một đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt đánh nát tất cả hắc ám tiến vũ. Hai người trên không trung triển khai một trận kịch liệt quyết đấu, cái kia mấy cái hắc ám ma thú gầm thét cũng gia nhập trong cuộc chiến. Huyết ma cùng mấy cái hắc ám ma thú liên hợp, bọn hắn thủ đoạn công kích đa dạng, hắc ám ma lực không ngừng biến đổi hình dạng. Có lúc là sắc bén trường mâu, có lúc là bàn tay khổng lồ, hướng phía Lý Thái Hành hung hăng công kích. Mà Lý Thái Hành thì nương tựa theo thực lực của mình, xảo diệu hóa giải bọn hắn công kích, đồng thời thỉnh thoảng phản kích. Vương Đại Phong nhìn thấy không trung kịch chiến Lý Thái Hành, nhìn nhìn lại trên tường thành chiến đấu, càng không ngừng ủng hộ lấy đám người. Giữ vững, chúng ta nhất định phải chịu đựng. Kiên trì chính là thắng lợi. Cũng may lúc này phần lớn lực lượng đều bị Lý Thái Hành tiêu diệt. Chỗ cửa thành, bọn thủ vệ trải qua một phen khổ chiến, rốt cục tạm thời đánh lui ám ảnh báo cùng địa ngục quyền công kích. Bọn hắn lợi dụng khoảng cách này, cấp tốc tu bổ cửa thành, đồng thời ở cửa thành chung quanh thiết trí càng nhiều pháp thuật phòng ngự. Nhưng mà, hắc ám các ma thú cũng không có như vậy bỏ qua. Bọn chúng một lần nữa điều chỉnh trận hình, chuẩn bị phát động tấn công lần thứ hai. Ám ảnh báo con mắt trở nên càng thêm hung ác, trên người nó vết thương mặc dù đang chảy máu, nhưng cái này ngược lại để nó càng thêm phẫn nộ. Ám ảnh báo gầm thét. Địa ngục quyền bọn họ cũng cùng kêu lên gầm rú, bọn chúng hỏa diễm tiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Ngay tại hắc ám các ma thú chuẩn bị lần nữa công kích thời điểm, Thiên Vân trấn bên trong đột nhiên vang lên một trận du dương tiếng địch. Tiếng địch kia phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, để hắc ám các ma thú động tác đột nhiên chỉ hoan xuống tới. Nguyên lai là trên trấn một vị lão ma pháp sư, hắn am hiểu âm hệ ma pháp. Lão ma pháp sư ngồi tại trong trấn trên quảng trường, nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú thổi lấy cây sáo. Tiếng địch của hắn bên trong ẩn chứa trấn an lực lượng, đối với sinh vật hắc ám có nhất định tác dụng khắc chế. Là thánh điện. Quá tốt rồi. Thừa dịp hiện tại, công kích. Trên tường thành Vương Đại Phong bắt lấy cơ hội này, lần nữa hạ đạt công kích mệnh lệnh. Tiên vũ cùng ma pháp công kích lần nữa hướng phía hắc ám các ma thú vọt tới. Lần này, hắc ám các ma thú nhận tiếng địch ảnh hưởng, không tránh kịp, rất nhiều ma thú bị đánh trúng. Ám ảnh báo mặc dù hết sức tránh né, nhưng vẫn là bị vài mũi tên bắn trúng thân thể, nó tức giận gầm rú lấy, muốn tìm được tiếng địch nơi phát ra. Huyết ma cùng vài đầu hắc ám ma thú trên không trung cùng Lý Thái Hành chiến đấu cũng tiến nhập gây cấn giai đoạn. Huyết ma phát hiện chính mình trong lúc nhất thời không cách nào đột phá Lý Thái Hành phòng ngự, mà đối phương lại tới Việt Quân, trong lòng càng lo lắng. Hắn đột nhiên cải biến chiến thuật, đem thân thể của mình chia ra thành nhiều cái bóng đen, từ khác nhau phương hướng hướng phía Lý Thái Hành đánh tới. Lý Thái Hành thấy thế, kiếm trong tay chém ra một đạo gió lốc. Gió lốc mua kiếm, kiếm khí hướng về bốn phía quyết tán, nhưng hắc ảnh kia bị kiếm khí đợt đánh trúng, nhao nhao tiêu tán. Huyết ma, ngươi trò vật là vô dụng. Lý Thái Hành nói ra. Huyết ma một lần nữa ngưng tụ thân hình, trên mặt của hắn lộ ra một tia dữ tợn. Vậy cái này đâu? Hắn từ trong ngực móc ra một viên hạt châu màu đen, hạt châu tản ra nồng đậm khí tức hắc ám. Đây là cái gì? Lý Thái Hành có chút không hiểu. Chương 1273 Trạm huyết ma, 1, chương 1273 Trạm huyết ma, 1, huyết ma thủ cầm tản ra nồng đậm khí tức hắc ám hạt châu màu đen, trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Đây là hắc ám chi nguyên châu, là ta từ trong vực sâu hắc ám trải qua thiên tân vạn khổ mới đến bảo vật, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Huyết ma nói xong, liền đem hạt châu màu đen hướng không trung ném đi. Hạt châu màu đen lơ lửng giữa không trung, bắt đầu phóng xuất ra cường đại lực lượng hắc ám. Lực lượng hắc ám như màu đen nồng vụ giống như, cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, đem chung quanh bầu thiên đô nhuộm thành màu đen. Bầu trời làm sao trở nên thật quỷ dị? Lúc đầu bầu trời là hắc ám, nhưng là bởi vì có mặt trăng nguyên nhân, còn có thể nhìn thấy quang minh. Nhưng bây giờ bầu trời phản phất là có một đạo khủng bố vô lực thân ảnh hắc ám, ngay tại nhìn xuống đại địa. Giống trong hắc ám, càng ẩn ẩn có một ít kinh khủng tiếng gầm gừ truyền ra, phản phất có vật gì đáng sợ sắp giáng lâm. Cái này dẫn đến ngay tại chiến đấu song phương đều không hẹn mà cùng dừng lại. Nhưng là Thiên Vân Chấn bọn thủ vệ là một mảnh kinh hoàng, mà những cái kia hắc ám các ma thú lại hoàn toàn tương phản. Bọn chúng phản phất nhận lấy kích thích, trở nên dị thường hưng phấn. Lý Thái Hành cảm nhận được cỗ này cường đại lực lượng hắc ám, trong lòng không khỏi run lên. Hắn biết hạt châu này nhất định có phi phàm ý lực, không dám có chút chủ quan. Hắn muốn là áp chế thực lực bản thân, duy trì cùng huyết ma cùng một cái cảnh giới. Hiện tại cũng không thể không nắm chặt kiếm trong tay, phát động kiếm khí hộ thể, bảo hộ an toàn của mình. Đi! Huyết ma hét lớn một tiếng. Đúng lúc này, hạt châu màu đen bên trong đột nhiên bắn ra từng đạo tia sáng màu đen, những tia sáng này như là tia chớp màu đen giống như, hướng phía Lý Thái Hành phóng tới. Từ từ, Lý Thái Hành thân hình lóe lên, nhanh chóng tránh né lấy tia sáng công kích. Nhưng mà, những tia sáng này phảng phất có truy tung công năng, chăm chú đuổi theo hắn không thả. Lý Thái Hành tránh né đồng thời, huy kiếm chém về phía tia sáng, mỗi một kiếm đều có thể đem một tia sáng chém bỡ, nhưng tia sáng số lượng thực sự quá nhiều. Đồng thời, cái kia vài đầu hắc ám ma thú cũng chưa quên tập kích Lý Thái Hành, cho hắn một ngạt. Lại thêm huyết ma công kích. Đây hết thảy để hắn dần dần có chút đáp ứng không xuể. Mà tại trên tường thành, Vương Đại Phong nhìn thấy Lý Thái Hành lâm vào khốn cảnh, trong lòng mười phần lo lắng. Nhưng hắn biết, lúc này hắn nhất định phải dẫn đầu đám người giữ vững tường thành, không thể để cho hắc ám ma thú đột phá phòng tuyến. Mọi người không cần loạn, tập trung tinh lực công kích hắc ám ma thú. Vương Đại Phong la lớn. Đúng vào lúc này, một trận du dương tiếng địch lại một lần nữa vang lên. Chính là tên kia thần bí âm hệ ma pháp sư, hắn lại một lần nữa chi viện chiến trường. Tại âm hệ ma pháp sư bên người, còn có một số kỵ sĩ, kiếm sĩ cùng ma pháp sư, bọn hắn hộ vệ lấy âm hệ ma pháp sư an toàn, càng không ngừng đánh giết lấy phóng tới bọn hắn hắc ám con rơi. Hắc ám các ma thú mặc dù nhận tiếng địch ảnh hưởng, động tác lại một lần nữa trở nên chậm chạp, nhưng ở ám ảnh báo cùng địa ngục quyển dẫn đầu xuống, vận hướng phía cửa thành vọt tới. Bọn thủ vệ cùng đám mạo hiểm giả đồng tâm hiệp lực, tiễn thủ bọn họ không ngừng mà bắn ra tiễn vũ, các ma pháp sư cũng thi triển ra các loại ma pháp công kích. Ma pháp quang mang cùng tiễn vũ đan vào một chỗ, hướng phía hắc ám các ma thú chốt xuống mà đi. Địa ngục quyển bọn họ trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen, ý đồ ngăn cản tiễn vũ cùng ma pháp công kích. Một chút mũi tên bị ngọn lửa tiêu hủy, nhưng vẫn có thật nhiều mũi tên xuyên qua hỏa diễm, bắn trúng địa ngục quyền. Ám ảnh báo thì lợi dụng tốc độ của mình cùng lực lượng, xông phá một bộ phận tiễn vũ cùng ma pháp công kích, hướng phía cửa thành lao đến. Bọn chúng xông lại. Một vị dũng cảm người thủ vệ cầm trong tay trường thương, từ trên tường thành nhảy xuống, hướng phía ám ảnh báo đâm tới. Đi chết đi, ta và ngươi liều mạng. Ám ảnh báo nhìn thấy người thủ vệ đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía người thủ vệ tát tới. Người thủ vệ linh hoạt nghiêng người tránh né, sau đó đem trường thương hung hăng đâm về ám ảnh báo phần bụng. Ám ảnh báo phát ra gầm lên giận dữ, móng vuốt to lớn bung lên, tướng thủ vệ người đánh bay ra ngoài. Phúc. Người thủ vệ ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, nhưng hắn vẫn dây dỗi lấy muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Ngay tại trên tường thành chiến đấu lâm vào rằng co trạng thái lúc, Lâm Duyệt chỗ trụ sở trung quanh cũng phát sinh biến cố. Huyết ma tại ném ra ngoài hắc ám chi nguyên châu sau, phân ra một đạo hắc ảnh hướng phía Lâm Duyệt trụ sở kín đáo đi tới. Nhưng bóng đen này cũng không biết, Lý Thái Hành vì bảo hộ Lâm Duyệt, lại bố trí mới cấm chế. Lúc này Lâm Duyệt cũng bị ngoại giới chiến đấu cho đánh thức đứng lên. Cái kia đạo lặn hướng Lâm Duyệt trụ sở bóng đen đi tới bên ngoài gian phòng, nó hóa thành một cỗ khí tức hắc ám, ý đồ từ trong khe cửa chui vào. Nhưng mà, khi khí tức hắc ám đụng phải gian phòng trung quanh cấm chế, tựa như đụng phải một đạo bình chướng vô hình, không cách nào tiến vào. Bóng đen không ngừng mà đánh thẳng vào bình chướng,
bình chướng lại không nhúc nhích tí nào, nhưng động tĩnh này, nhưng cũng đánh thức nguyên bản đang say ngủ Lâm Duyệt. Ta đây là thế nào? Lâm Duyệt chậm rãi mở to mắt, nàng nhớ mang máng, chính mình cùng Lý Thái Hành vừa mới đánh chết cự ma sĩ, sau đó nàng cũng bởi vì ma lực hao hết, thoát lực hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, bị Lý Thái Hành ôm, còn lại hết thảy, liền đã không nhớ rõ. Bành! Đột nhiên, Lâm Duyệt nghe được một trận tiếng va đập, nàng cảm giác được bên ngoài có đồ vật gì. Lâm Duyệt hơi cảm giác một chút, nao nao, là sinh vật hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Lâm Duyệt đi đến gian phòng cửa ra vào, hai tay nhẹ nhàng vung lên, một vệt ánh sáng chi lực tịnh hóa quang mang từ trong tay nàng bắn ra, vọt thẳng hướng bóng đen. A! Bóng đen bị hào quang màu vàng đánh trúng, hét thảm một tiếng, sau đó tiêu tán trên không trung. Nơi này làm sao có sinh vật hắc ám? Giải quyết bóng đen sau, Lâm Duyệt ra khỏi phòng, cũng nghe ra đến bên ngoài chiến đấu thanh âm. Trong nội tâm nàng giật mình, chuyện gì xảy ra? Nàng tranh thủ thời gian về đến trong phòng, mở cửa sổ ra, nhìn ra phía ngoài. Ầm ầm. Đôn đốt. Chương 1273 Trạm huyết ma 2, chương 1273 Trạm huyết ma 2, Lâm Duyệt hướng phía bầu trời nhìn lại, nàng nhìn thấy Lý Thái Hành bị tia sáng màu đen bây khốn, bên người còn có mấy cái cường đại hắc ám ma thú, ngay tại vây công hắn, lập tức, để trong nội tâm nàng giật mình, Thái Hành. Nàng hướng phía trên bầu trời bay đi, muốn đi trợ giúp Lý Thái Hành. Trên không trung, Lý Thái Hành vẫn tại khó khăn tránh né bọn hắn công kích. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Lý Thái Hành thầm nghĩ nói. Quang chi lực, tịnh hóa. Đúng lúc này, một vệt kim quang hạ xuống, tịnh hóa dọc đường tất cả tia sáng màu đen. Hào quang màu vàng cùng tia sáng màu đen trên không trung gặp nhau, trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến, Lý Thái Hành bị sóng xung kích chấn động đến hướng về sau bay đi. Đáng giận. Huyết Ma nhìn thấy Lý Thái Hành bị đánh bay, phát hiện là Lâm Duyệt xuất thủ, lập tức lại ánh mắt sáng lên, thừa cơ hướng phía Lâm Duyệt bay đi. Hắn biết Lâm Duyệt với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, chỉ cần bắt được Lâm Duyệt, là hắn có thể đạt tới mục đích của mình. Lâm Duyệt nhìn thấy Huyết Ma hướng phía chính mình bay tới, cũng không có sợ sệt. Nàng hai tay khoanh để ở trước ngực, thánh kinh bay ra. Thể nội ma lực không ngừng mà phun trào. Khi Huyết Ma đi vào trước mặt nàng lúc, Lâm Duyệt hai tay đẩy về phía trước ra, thần thánh trừng kích. Đôn đốt. A. Huyết Ma không nghĩ tới Lâm Duyệt lại có lực lượng cường đại như thế, bị năng lượng màu vàng nóng đợt đánh trúng sau, thân thể hướng về sau bay đi. Lý Thái Hành ổn định thân hình sau, nhìn thấy Huyết Ma hướng phía Lâm Duyệt phát động công kích, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Huyết Ma vọt tới. Ngươi đã tỉnh. Ân. Vậy liên chiến đấu đi. Tốt. Huyết Ma, đối thủ của ngươi là ta. Lý Thái Hành hừ lạnh một tiếng, đạo. Lý Thái Hành đi vào Huyết Ma trước mặt, kiếm trong tay càng không ngừng quơ, từng đạo kiếm khí hướng phía Huyết Ma chém tới. Lý Thái Hành lấy đè ép 5, đánh cho đối diện thống khổ không chịu nổi. Mà Hắc Ám Chi Nguyên Châu lực lượng cũng bị Lâm Duyệt trực tiếp dùng thánh kinh áp chế, dẫn đến Hắc Ám Chi Nguyên Châu uy lực giảm nhiều. Đáng giận. Huyết Ma cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn huy động, Hắc Ám ma lực không ngừng mà ngưng tụ thành các loại hình dạng, ngăn cản Lý Thái Hành công kích. Song phương trên không trung ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Mà tại trên tường thành, Vương Đại Phong nhìn thấy Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đều gia nhập chiến đấu, cũng bắt đầu chiếm thượng phong, trong lòng tràn đầy hy vọng. Hắn ủng hộ lấy đám người, mọi người thêm chút sức, Lý công tử cùng Lâm Duyệt cô nương đều đang chiến đấu, chúng ta không thể để cho bọn hắn thất vọng. Là giết a. Tại Lao Ma pháp sư tiếng địch cùng đám người công kích đến, Hắc Ám các ma thú bắt đầu dần dần bại lui. Ám ảnh báo trên thân nhiều chỗ thụ thương, nó biết tiếp tục chiến đấu xuống dưới đối với mình không có chỗ tốt, thế là phát ra một tiếng trường hống, mang theo địa ngục quyền bọn họ bắt đầu rút lui. Nhìn thấy Hắc Ám các ma thú rút lui, trên tường thành đám người hoan hô lên. Nhưng Vương Đại Phong biết, chiến đấu còn chưa kết thúc, chỉ cần Huyết Ma còn tại, Thiên Vân trấn liền vẫn ở vào trong nguy hiểm. Trên không trung, Lý Thái Hành cùng Huyết Ma chiến đấu tiến nhập thời khắc mấu chốt. Mấy cái Hắc Ám ma thú tuần tự bị Lý Thái Hành chém giết, Huyết Ma trong chiến đấu cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Không được, ta phải chạy trốn. Huyết Ma mắt thấy mặc kệ bầu trời hay là mặt đất đều tiến công bất lợi, hắn không còn dám ở lại. Nhưng Lý Thái Hành đã sớm nhìn kỹ hắn, thấy Huyết Ma bắt đầu sinh thái ý, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ công kích, kiếm trong tay tựa như tia chớp hướng phía Huyết Ma đâm tới. Huyết Ma không tránh kịp, bị Lý Thái Hành kiếm đâm trúng bả vai. A! Huyết Ma hét thảm một tiếng. Lý Thái Hành thừa cơ đem trên thân kiếm kiếm khí rót vào Huyết Ma thể nội, muốn triệt để tiêu diệt Huyết Ma. Nhưng mà Huyết Ma lại đột nhiên cười ha hả, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta sao? Huyết Ma thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể của hắn dần dần bành trướng, khí tức hắc ám cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Huyết Ma giận dữ hét. Lý Thái Hành cảm nhận được Huyết Ma thể nội cường đại lực lượng hắc ám sắp bộc phát, hắn muốn rút về kiếm, nhưng lại phát hiện kiếm bị Huyết Ma chăm chú bắt lấy. Không tốt. Lý Thái Hành trong lòng giật mình. Ngay tại Huyết Ma sắp tự bạo thời điểm, Lâm Duyệt đột nhiên bay đến Lý Thái Hành bên người. Nàng hai tay nắm ở Lý Thái Hành kiếm, sau đó đem trong cơ thể mình quang chi lực thông qua kiếm rót vào Huyết Ma thể nội. Quang chi lực cùng Huyết Ma thể nội lực lượng hắc ám đụng vào nhau, sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng. Huyết Ma thể nội lực lượng hắc ám dần dần bị Lâm Duyệt quang chi lực chỗ áp chế, thân thể của hắn cũng bắt đầu thu nhỏ. Cái này sao có thể? Huyết Ma hoảng sợ hô, không. Lý Thái Hành thừa cơ rút ra kiếm, sau đó lại lần hướng phía Huyết Ma đâm tới. Lần này, kiếm trực tiếp đâm vào Huyết Ma trái tim. Huyết Ma mở to hai mắt nhìn, thân thể từ không trung rơi xuống. Theo Huyết Ma tử vong, Hắc Ám Chi Nguyên Châu cũng đã mất đi lực lượng, từ không trung rơi xuống. Lý Thái Hành đưa tay tiếp nhận Hắc Ám Chi Nguyên Châu, hắn biết hạt châu này mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu như có thể đem nó tịnh hóa, có lẽ có thể trở thành một kiện hữu dụng bảo vật.
Hắc ám các ma thú nhìn thấy huyết ma tử vong, càng là nhao nhao tứ tán chạy trốn. Thiên Vân trấn nguy cơ rốt cục giải trừ. Trên tường thành đám người nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn chúc mừng lấy chàng thắng lợi này. Vương Đại Phong kích động nói ra, may mắn mà có Lý công tử, Lâm Duyệt cô nương cùng cố gắng của mọi người, chúng ta mới có thể bảo trụ Thiên Vân trấn. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt về tới trên mặt đất. Lâm Duyệt có chút mệt mỏi tựa ở Lý Thái Hành trên thân, nàng tại vừa mới trong chiến đấu, lại phải đấu Hắc ám chi nguyên châu, lại phải chiếu cố Lý Thái Hành, cũng tiêu hao đại lượng ma lực, kém chút lại một lần nữa hư thoát đi qua. Lý Thái Hành nhẹ nhàng ôm Lâm Duyệt, nói ra, ta nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Lâm Duyệt cái gì cũng không muốn nói, nằm tại Lý Thái Hành trong ngực, không hiểu an lòng, để nàng hai mắt nhắm lại, lại ngủ thiếp đi. Chương 1274 công nhiên uy hiếp, 1, chương 1274 công nhiên uy hiếp, 1, Thiên Vân trấn nguy cơ giải trừ sau, mọi người bắt đầu mạnh tay xây ra biên, khắp nơi đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt cũng tại trên trấn tạm thời ở lại, bọn hắn anh dũng sự tích, trở thành mọi người trong miệng truyền tụng truyền kỳ, từ đó có thủ kinh yêu. Một ngày này, vị kia thần bí âm hệ ma pháp sư đột nhiên tới chơi. Kỳ thật, hắn là đến từ thánh điện một tên chấp sự, tên là Tô Nhiên. Hắn lần này tới đến Thiên Vân trấn, là nhận được Thiên Vân trấn cầu cứu, lại không nghĩ rằng, nguyên lai tới đây là đối phó gỗ lìn, bây giờ lại biến thành đối phó hắc ám ma thú. Ở trên trời mây trấn dần dần khôi phục lại bình tĩnh vài ngày sau, Tô Nhiên rốt cục có thời gian tìm đến Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Lúc này, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt được an bài tại trong một khu viện ở lại, đã không tại khách sạn ở bởi vì bọn họ là anh hùng, trong trấn quyết định đưa bọn hắn một bộ phòng ốc. Mà cái này nguyên bản người giàu có ở lại trạch viện, liền thành bọn hắn mới phòng. Lúc này, Lâm Duyệt ma lực đã hoàn toàn khôi phục, ngay tại nghiên cứu thánh kinh. Thông qua nhiều lần chiến đấu, thánh kinh tác dụng càng phát rõ ràng. Mà Lý Thái Hành thì là tại Tịnh Hóa Hắc Ám Chi Nguyên Châu, hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Rốt cục, Lý Thái Hành hoàn toàn đem Hắc Ám Chi Nguyên Châu tịnh hóa hoàn tất. Nguyên bản, Lâm Duyệt muốn tự mình tới làm chuyện này, nhưng bị Lý Thái Hành cự tuyệt. Bởi vì Lâm Duyệt dùng hết chi lực đến tịnh hóa, sẽ hủy viên Bảo Châu này. Bất đắc dĩ, Lâm Duyệt cũng chỉ có thể chuyên tâm nghiên cứu thánh kinh. Mà Lâm Duyệt bị Lý Thái Hành lặng lẽ ra chỉ thiên phú, bởi vậy, nàng nghiên cứu năng lực ma pháp tăng lên tới trình độ khủng bố. Mấy ngày nay xuống tới, tiến bộ của nàng thần tốc. Đột nhiên, Tô Nhiên tới cửa tới chơi, Lý Thái Hành mở cửa để hắn tiến đến. Lâm Duyệt cũng biết Tô Nhiên thân phận, mặc dù không thích thánh điện, nhưng tốt xấu lần này Thiên Vân chân sự tình, bọn hắn cũng làm công hiến. Lý công tử, Lâm Duyệt cô nương, ta lần này tới tìm các ngươi, là có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Tô Nhiên đi lên trước, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một loại khó mà nắm lấy thần sắc. Tô chấp sự, ngài có chuyện gì? Lý Thái Hành y nguyên không thích nói chuyện, Lâm Duyệt thì là lễ phép hỏi. Tô Nhiên nhìn bọn họ một chút, chậm rãi mở miệng nói, trong tay các ngươi Hắc Ám Chi Nguyên Châu cùng Thánh Kinh, hai món đồ này đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Loại lực lượng này không phải là các ngươi có thể khống chế, nếu là sử dụng không thích đáng, có thể sẽ lần nữa dẫn phát tai nạn. Ta hy vọng các ngươi có thể đem bọn họ giao cho ta, do ta mang về thánh điện đảm bảo. Thánh điện có nghiêm mật cấm chế cùng đông đảo cường giả, có thể bảo đảm hai món bảo vật này sẽ không mang đến nguy hại. Hai người nghe chút, lập tức trừng lớn hai mắt. Vô liêm sỉ như thế người, không hổ là thánh điện. Trước đó tên mập mạp kia là ăn cướp trắng trợn, cái này đoán chừng cũng là biết thực lực của bọn hắn, không dám ăn cướp trắng trợn, chỉ có thể tối chiếm. Tô chấp sự, cái này không nhọc ngươi phí tâm. Lý Thái Hành lạnh lùng thốt, ta đã đưa nó tỉnh hóa, hiện tại nó cũng không có lực lượng hắc ám. Lâm Duyệt cũng ngồi thẳng người, hai tay ôm thật chặt thánh kinh, kiên định nói, thánh kinh là của ta tín ngưỡng đồ vật, nó với ta mà nói ý nghĩa phi phàm, ta cũng sẽ không đưa nó giao cho bất luận kẻ nào. Tô Nhiên sắc mặt hơi đổi, thanh âm trở nên có chút lãnh đạm, hai vị, ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Khách khí, mời đi. Lý Thái Hành cũng không hoan nên loại này muốn tốt cho mình người. Nếu không phải đóng vai, hắn liền muốn chụp chết ra hỏa này. Ai, các ngươi không cần không biết tốt xấu. Hai món đồ này lực lượng quá mức cường đại, hai người các ngươi người trẻ tuổi, làm sao có thể khống chế được? Nếu là có thế lực tà ác ngấp nghé, các ngươi căn bản là không có cách bảo vệ tốt bọn chúng. Lâm Duyệt có chút không vui, đứng dậy, nhìn thẳng Tô Nhiên con mắt, Tô chấp sự, chúng ta biết ngài là hảo ý, nhưng chúng ta cũng không phải không có năng lực bảo hộ bọn chúng. Tại cùng huyết ma trong chiến đấu, chúng ta đã chứng minh thực lực của mình. Ân. Lý Thái Hành gật gật đầu. Tô Nhiên lại lắc đầu, than nhẹ một tiếng, các ngươi chỉ là vận khí tốt thôi. Nếu là thật sự gặp được địch nhân cường đại, các ngươi căn bản không có sức hoàn thủ. Lâm Duyệt có chút tức giận nói, Tô chấp sự, ngươi dạng này xuống dưới liền không có ý tứ. Tô Nhiên gặp bọn họ không chịu thỏa hiệp, trong lòng có chút tức giận. Tâm hắn muốn, hai cái này người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Không được, hai món bảo vật này mười phần có được, bất luận một cái nào đều có thể tăng lên thực lực của ta, tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Thế là, hắn quyết định cho bọn hắn một chút áp lực. Nếu như các ngươi không chịu giao ra, vậy ta chỉ có thể đem việc này cáo chi thánh điện, đến lúc đó, trong điện những cao thủ đều sẽ đến đây đòi hỏi. Các ngươi cảm thấy mình có thể ngăn cản được sao? Tô Nhiên uy hiếp nói. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt liếc nhau một cái, bọn hắn biết thánh điện thế lực khổng lồ, nếu quả như thật dẫn tới thánh điện cao thủ, cái kia đúng là một trận phiền toái cực lớn. Nhưng là, bọn hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha đồ vật của mình. Tô chấp sự, chúng ta hy vọng ngài có thể hiểu được lập trường của chúng ta. Chúng ta sẽ không dùng hai món bảo vật này làm chuyện xấu, mà lại chúng ta cũng sẽ cố gắng tăng lên thực lực của mình, bảo đảm an toàn của bọn nó. Lâm Duyệt thành khẩn nói. Chương 1274 công nhiên uy hiếp 2, chương 1274 công nhiên uy hiếp 2, Tô Nhiên lại lắc đầu, cam đoan của các ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thể hứa hẹn đều là nói xuông. Như vậy đi,
ta lại cho các ngươi thời gian một ngày cân nhắc, nếu như ngày mai các ngươi còn không chịu giao ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Tô Nhiên liền quay người rời đi. Thái Hành, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Duyệt lo âu hỏi. Đơn độc một cái Tô Nhiên, bọn hắn khẳng định không sợ, nhưng sau lưng nó thế lực, liền không thể khinh thường. Lâm Duyệt, không cần lo lắng, cùng lắm thì chúng ta rời đi nơi này. Lý Thái Hành ăn ủi. Ai, cũng chỉ có thể dạng này. Lâm Duyệt khẽ thở dài một tiếng, cũng may đoạn thời gian này, nàng cũng không biết là bởi vì thánh kinh nguyên nhân, hay là nguyên nhân khác, dù sao, nàng trưởng thành thật nhanh. Bây giờ, nàng cảm giác mình thực lực, cũng có đại ma đạo sư cấp bậc. Có được tam hệ thiên phú nàng, dĩ nhiên không phải cái gì phế vật. Hơn 20 tuổi đại ma đạo sư, nói ra chỉ sợ muốn dọa sợ không ít người. Đúng rồi, trưởng trấn mời chúng ta đi nhà hắn ăn cơm, ngươi thấy thế nào? Lý Thái Hành nhìn về phía Lâm Duyệt. Lâm Duyệt nghĩ, tốt, vừa vặn cùng trưởng trấn cũng biết một chút thánh điện tình huống. Đi. Trạm vào tối, bọn hắn cùng một chỗ tiến về Vương Đại Phong nhà. Vương Đại Phong biết được bọn hắn đến, mang theo thê tử cùng hài tử, mười phần nhiệt tình ra nên tiếp. Ha ha ha, Lý công tử, Lâm cô nương, các ngươi đã tới. Vương Đại Phong giơ ra hai tay, mười phần cao hứng. Tại phía sau hắn thê tử cũng là nhìn xem bọn hắn, mặt mũi tràn đầy kính sợ ý cười. Mà con của bọn hắn thì là mười phần sùng bái mà nhìn xem hai người bọn hắn. Trưởng trấn tốt. Lý Thái Hành, Lâm Duyệt cũng cùng Vương Đại Phong chào hỏi. Hảo hảo, chúng ta đi. Xin mời. Vương Đại Phong tranh thủ thời gian đón bọn hắn, tiến nhập nhà của trưởng trấn bên trong. Mà ở bên ngoài khu phố góc rẽ, ẩn giấu đi một bóng người, hắn chính là Tô Nhiên an bài thám tử. Lúc này, hắn đang âm thầm nhìn chằm chằm Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, tận mắt thấy bọn hắn đi vào Vương Đại Phong trong nhà. Sau đó, tên thám tử này liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi tới Tô Nhiên chỗ ở bọn hắn đi nhà của trưởng trấn. Không sai, là trưởng trấn mời bọn hắn đi ăn cơm. Ân, chằm chằm chết bọn hắn, nhưng phải gìn giữ khoảng cách, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phát hiện. Là, chấp sự đại nhân. Tên thám tử này biến mất tại nguyên chỗ, trên người hắn hất lên một kiện đặc thù pháp bảo, có thể che lấp tự thân khí tức, lại có thể đưa đến đơn giản ẩn thân tác dụng, chỉ cần bảo trì một khoảng cách, người khác muốn phát hiện hắn cũng khó khăn. Tại thám tử rời đi về sau, Tô Nhiên không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, ta Tô Nhiên coi trọng đồ vật, liền không có mất đi qua. Hắn tuyệt đối sẽ không để Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt rời đi Thiên Vân Trấn. Lần này ngày nữa mây trấn, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có loại thu hoạch ngoài ý muốn này. Nhưng hắn cũng minh bạch, lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng cầm xuống Thánh Kinh cùng Hắc Ám Chi Nguyên Châu. Cho nên, hắn cũng cần giúp đỡ, cái này không, giúp đỡ sẽ ở ngày mai mới sẽ đến. Không phải vậy, hắn đã sớm hôm nay bắt đầu tranh đoạt. Mà lúc này, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt tại Vương Đại Phong trong nhà, ăn đến cũng mười phần vui vẻ, vừa nói vừa cười. Rất nhanh, sau bữa ăn tối, Lý Thái Hành, Lâm Duyệt cùng Vương Đại Phong liền đi phòng khách, ở nơi đó hàn huyên. Những người khác thì là rời đi. Trưởng trấn, hôm nay Tô chấp sự tới tìm chúng ta. A, hắn làm khó dễ các ngươi sao? Ân. Ai, bọn hắn dù sao cũng là chúng ta mời tới biệt binh, chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ thật đến rút. Vương Đại Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có chút sầu lo. Các ngươi khả năng không có khả năng đợi ở chỗ này nữa, nếu không, đối với các ngươi gặp nguy hiểm. Vương Đại Phong nghiêm túc nói ra. A, Lý Thái Hành cũng không nghĩ tới, Vương Đại Phong sẽ nghĩ đến như vậy thanh tỉnh. Trưởng trấn, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên đi nơi nào? Thánh điện thế lực quá to lớn, cơ hồ khắp nơi đều có người của bọn hắn, muốn đối phó thánh điện, cơ bản không có khả năng, cho nên tốt nhất rời xa thánh điện vị trí. Vương Đại Phong trước đó cũng cho Lý Thái Hành, Lâm Duyệt đại lượng tiền tài ban thưởng, trả lại cho một tòa trạch viện. Hắn thấy, chỉ cần hai người chịu chạy, cuộc sống kia khẳng định là không có vấn đề, dù sao cũng so bị ngăn ở Thiên Vân Trấn tốt. Thật sự là có lỗi với, không nghĩ tới sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức. Vương Đại Phong tràn đầy áy náy, nói ra, không có chuyện gì. Lâm Duyệt biết, việc này không thể trách Vương Đại Phong. Huống chi, bọn hắn đến giúp đỡ Thiên Vân Trấn lúc, Thiên Vân Trấn đã sớm phái người bốn chỗ đi cầu viện. Sau đó, bọn hắn lại hàn huyên một chút liên quan tới chuyện của thánh điện, lúc này mới rời đi Vương Đại Phong trong nhà. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt vừa mới đi ra, liền chú ý tới có người đang theo dõi bọn hắn. Bọn hắn nhìn nhau, không cần phải nói cũng biết, khẳng định là thánh điện làm. Thánh điện này thật không phải vật gì tốt, nếu không, chúng ta mau chóng rời đi đi. Lâm Duyệt nói ra. Không có chuyện gì, quên ta nói. Lý Thái Hành nói ra, hay là, ngươi có kế tiếp nơi muốn đến? Lý Thái Hành cảm giác, mặc dù cùng Lâm Duyệt cùng một chỗ, phiền phức cũng không ngừng đến, nhưng có nàng tại, không thể không nói, xác thực rất thú vị. Mà tên thám tử kia khi nhìn đến bọn hắn trở về trụ sở đằng sau, cũng nhanh lên đem tin tức mang theo trở về. Lúc này, tại thám tử báo cáo phía dưới, Tô Nhiên mười phần kích động, không chạy liền tốt, đến lúc đó, liền có các ngươi tốt nhìn. Chương 1275 ẩn nấp bảo châu, 1, chương 1275 ẩn nấp bảo châu, 1, sáng sớm hôm sau, liền có đại lượng thánh điện kỵ sĩ đem bọn hắn chỗ ở, trùng điệp bao vây lại. Đồng thời, còn có không ít cường giả phân tán đứng tại các nơi, tùy thời chuẩn bị ứng đối người ở bên trong chỗ tới. Tô Nhiên tắc là đi tới trạch viện trước đại môn, vươn tay, gõ lên cửa phòng. Nhưng là, hắn gõ hồi lâu, đều không có nghe được bất kỳ đáp lại. Hắn không khỏi nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Tô Nhiên đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Người tới, vào xem. Tô Nhiên lúc này hạ lệnh. Là, lập tức liền có người xông đi vào. Bọn hắn xông vào trạch viện đằng sau, nhưng tiến hành một phen tìm kiếm đằng sau, lại cái gì cũng không có phát hiện. Chấp sự đại nhân, bên trong không có người. Cái gì? Tô Nhiên có chút tức giận, gọi tới tôi hôm qua thám tử. Ngươi là thế nào nhìn chằm chằm? Chấp sự đại nhân, ta thật không thấy được bọn hắn đi ra.
Vậy bọn hắn đi nơi nào? Tô Nhiên nổi giận nói.
Lúc này, một tên ma pháp sư tiến lên đây, chấp sự đại nhân, ngươi chỉ phái một người nhìn chằm chằm.
Ân.
Ha ha, xem ra bọn hắn đã sớm biết ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm.
Cái này sao có thể?
Tô Nhiên có chút không tin, dù sao hắn cũng không có tại ngoài sáng phái người nhìn chằm chằm. Mà lại, người của hắn có ẩn thân đạo cụ, theo lý thuyết không có khả năng bị phát hiện mới đối.
Không có cái gì không thể nào. Ma pháp sư mở ra hai tay, tiếp tục nói, nếu không, ngươi cảm thấy vì sao đối phương biến mất?
Tô Nhiên há to miệng, lại á khẩu không trả lời được.
Đáng chết.
Tô Nhiên ám mắng một tiếng, quay người đối với sau lưng thánh điện kỵ sĩ lớn tiếng nói, nhanh, cho ta đem bọn hắn hai tìm ra.
Là.
Thánh điện kỵ sĩ bọn họ lập tức xuất động, thậm chí phong tỏa thôn trấn cửa ra vào. Nhưng ở tên kia ma pháp sư xem ra, làm đây hết thảy đã chậm.
Tô Nhiên, xem ra ngươi vẫn chưa được a.
Hừ, ta nhất định sẽ tìm tới bọn hắn.
Tô Nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn tên kia ma pháp sư một chút, nói, còn có, nếu như ngươi muốn có được chỗ tốt, cũng nhanh đi tìm cho ta đến bọn hắn.
Không có vấn đề. Tên kia ma pháp sư vui vẻ đồng ý, quay người liền rời đi.
Hắn sau khi đi, Tô Nhiên cũng có chút tức giận, tại chỗ cho tên thám tử kia một bàn tay.
Đùng.
A. Tên thám tử kia hét thảm một tiếng, kém chút ngã xuống đất bên trên.
Mà lúc này, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt Tạo đã rời đi Thiên Vân Trấn.
Tối hôm qua, trời tối người yên thời điểm, hai người liền lặng lẽ rời đi, chỉ là tên thám tử kia không biết mà thôi.
Lúc này, bọn hắn đã đi tới khu rừng chết bên ngoài.
Thái Hành, không nghĩ tới hắc ám này Chi Nguyên Châu bị ngươi tịnh hóa đằng sau, thế mà còn có ẩn nấp hành tung hiệu quả.
Ân, cái đồ chơi này có thể lợi hại đâu.
Lý Thái Hành cười nói, còn có thể cam đoan chúng ta tại khu rừng chết bên trong thông hành không trở ngại.
Ân,
bất quá, hiện tại không có khả năng lại gọi nó hắc ám Chi Nguyên Châu.
Gọi là cái gì?
Ẩn nấp Bảo Châu.
Tên rất hay.
Lâm Duyệt hé miệng cười, danh tự này mặc dù đơn giản, nhưng cũng mười phần ngay thẳng.
Tại thâu nhập ma lực đằng sau, ẩn nấp Bảo Châu sẽ xảy ra thành một cái lớn nhất đường kính mấy chục mét phạm vi ẩn nấp phạm vi. Tại cái này ẩn nấp phạm vi bên trong, coi như từ đối phương bên người trải qua, đối phương cũng vô pháp phát hiện bọn hắn.
Đương nhiên, nếu là bọn họ tiến hành bất kỳ hành động công kích, liền sẽ bại lộ chính mình.
Chúng ta lần này muốn đi đâu?
Lý Thái Hành hỏi.
Đã có ẩn nấp Bảo Châu, vậy chúng ta tự nhiên muốn đi Hưng An Thành.
Lâm Duyệt nói ra.
Nhưng phải nhanh nhất đến Hưng An Thành, liền phải xuyên qua khu rừng chết.
Nguyên bản, nàng là không có ý định tiến về Hưng An Thành, nhưng bây giờ có Lý Thái Hành ẩn nấp Bảo Châu, nàng tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này.
Muốn đi nơi đó làm gì?
Lý Thái Hành tò mò hỏi.
Hưng An Thành phụ cận có một tòa cỡ lớn di tích, ta muốn tới đó thử xem, thuận tiện đi Hưng An Thành hiểu rõ một chút di tích tình báo. Khi nói đến đây, nàng cũng có chút ước mơ.
Đạt được thánh kinh đằng sau, lại thêm Lý Thái Hành thực lực cũng rất cường đại, cái này khiến nàng đối với những khác bảo vật cũng càng thêm mong đợi.
Tốt a.
Lý Thái Hành rất tùy ý, quá tốt rồi.
Lâm Duyệt cũng hết sức cao hứng.
Sau đó, hai người bọn hắn bắt đầu xuyên qua khu rừng chết, đi tới Hưng An Thành.
Hưng An Thành,
mười phần phồn vinh.
Mà lại, bởi vì có một cái cỡ lớn di tích nguyên nhân, nơi này hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả, cũng là một chỗ di tích tình báo cùng hướng chỗ.
Lâm Duyệt cùng Lý Thái Hành đi vào Hưng An Thành, trong thành phi thường náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ rộn rộn ràng ràng, khắp nơi đều là mạo hiểm giả, thương nhân cùng muôn hình muôn vẻ người đi đường.
Lâm Duyệt cùng Lý Thái Hành đầu tiên tìm một nhà khách sạn ở lại.
Làm sơ chỉnh đốn sau, Lâm Duyệt liền không kịp chờ đợi bắt đầu thu thập di tích tình báo, mà Lý Thái Hành thì là phụ trách tiếp tục đối với ẩn nấp Bảo Châu khai phát.
Cho nên, chỉ có thể do Lâm Duyệt tự mình đi tìm hiểu tình báo.
Nàng tại Hưng An Thành nội, thăm dò được trong thành có một nhà tên là Tinh La quán rượu địa phương, nơi đó là đám mạo hiểm giả yêu nhất tụ tập nơi trốn, cũng là tình báo trao đổi nhất tấp nập địa phương.
Lâm Duyệt một mình đi vào Tinh La quán rượu, trong tiểu quán tràn ngập mùi rượu cùng náo nhiệt tiếng ồn ào.
Nàng tìm một cái góc chỗ ngồi xuống, điểm một chén rượu, liền bắt đầu lưu ý người chung quanh nói chuyện.
Chỉ chốc lát sau, nàng nghe được bên cạnh một bàn mạo hiểm giả ngay tại đàm luận tòa kia cỡ lớn di tích.
Tòa di tích kia có thể tà môn, nghe nói bên trong có các loại cơ quan bẫy dập, hơi không chú ý liền sẽ mất mạng. Một cái mặt mọc đầy râu đại hán nói ra.
Chương 1275 ẩn nấp Bảo Châu 2, chương 1275 ẩn nấp Bảo Châu 2,
đúng vậy à, mà lại nghe nói là trước đây thật lâu một cái cổ lão văn minh ma pháp lưu lại, bên trong khả năng cất giấu ma pháp cường đại bảo vật đâu. Một cái khác tuổi trẻ mạo hiểm giả nói tiếp.
Lâm Duyệt nhịn không được gáp sát tới, hỏi, các vị đại ca, có thể cho ta nói một chút di tích kia tình huống cụ thể sao?
Ta cùng bằng hữu của ta đối với cái kia cảm thấy rất hứng thú.
Mấy cái kia mạo hiểm giả nhìn một chút Lâm Duyệt, gặp nàng là cái trẻ tuổi nữ hài, cũng không có ác ý gì, liền tiếp theo nói ra, di tích kia từ bên ngoài nhìn giống như là một tòa to lớn kim tự tháp, bất quá chớ để cho bề ngoài của nó mê hoặc. Tiến vào bên trong, có lôi tông phức tạp thông đạo, có chút thông đạo đi tới liền sẽ đột nhiên xuất hiện hỏa diễm phun ra, còn có địa phương sẽ có to lớn đá lăn rơi xuống.
Ở trong đó có cái gì đặc thù tiêu ký hoặc là có thể an toàn thông hành phương pháp đâu?
Lâm Duyệt hỏi.
Những cơ quan này, đối với Lâm Duyệt lai nói, căn bản không có gì tươi mới cảm giác.
Cái này khó mà nói, bất quá nghe nói tại di tích lối vào có một ít kỳ quái phù văn, tựa như là cùng một loại nào đó mật mã có quan hệ, nếu như có thể phá giải những phù văn này, khả năng liền có thể tìm tới an toàn thông qua một chút cơ quan phương pháp. Tuổi trẻ mạo hiểm giả gãi đầu một cái nói ra.
Lâm Duyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi, ở trong đó có cái gì sinh vật đâu?
Sinh vật?
Ở trong đó có thể có nhiều lắm.
Có một loại giống như ưu linh đồ vật, lại đột nhiên xuất hiện công kích người, còn có nhện khổng lồ, bọn chúng tơ nhện cứng cỏi không gì sánh được, một khi bị cuốn lấy sẽ rất khó tránh thoát. Đại hán một bên khoa tay vừa nói. Lâm Duyệt cảm ơn những mạo hiểm giả này sau, lại đang trong tiểu quán bốn châu nghe ngóng. Nàng từ một cái giả mạo hiểm giả nơi đó biết được, tại Hưng An thành trong tiệm sách, khả năng có một ít liên quan tới tòa di tích này kỹ lưỡng hơn lịch sử ghi chép. Thế là, Lâm Duyệt rời đi quán rượu, tiến về thư viện. "Ngươi tốt, ngươi tốt, hoan nghênh Quang Lâm." Trong tiệm sách mười phần an tĩnh, tràn ngập một cỗ cổ xưa trang giấy hương vị. "Ngươi tốt, ta muốn tìm một cái liên quan tới di tích phương diện thư tịch, xin hỏi ở nơi nào có thể nhìn thấy?" Thư viện này rất lớn, nếu như không có nhân viên quản lý trợ giúp, nàng muốn tìm kiếm được tương ứng thư tịch, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. "Ngài có thể đi lầu 2 nhìn xem, bên kia có một chỗ chuyên môn để đặt di tích thư tịch giá sách khu." "Đa tạ." Nàng đại quản lý viên trợ giúp bên dưới, nàng đi tới lầu 2, tìm được mấy quyển liên quan tới tòa di tích kia cổ tịch. Từ trong đó một bản cổ tịch ghi chép, nàng rốt cuộc tìm được tương quan thư tịch. Tòa di tích này tên là Tinh Mang di tích, là do một cái am hiểu tinh tượng ma pháp văn minh cổ xưa kiến tạo. Di tích nội bộ có một cái khu vực hạch tâm, nghe nói nơi đó tồn phóng văn minh này tinh tượng ma pháp bảo điện, người sở hữu có thể nắm giữ cường đại tinh tượng ma pháp lực lượng. Nhưng là muốn đến khu vực hạch tâm, nhất định phải thông qua tầng tầng khảo nghiệm, bao quát giải khai một loạt tinh tượng câu đố. Thế nhưng là, cho đến nay, còn không có người thành công. Lâm Duyệt cẩn thận đọc lấy những tài liệu này, đem tin tức trọng yếu đều ghi chép lại. Rất tốt, quả nhiên không uổng công. Đồng thời, nàng còn phát hiện, trong di tích có một loại năng lượng đặc thù ba động, nếu như có thể lợi dụng loại năng lượng ba động này, có lẽ có thể tránh một ít nguy hiểm. Khi Lâm Duyệt từ thư viện đi ra lúc, sắc trời đã dần dần muộn. Đến nhanh đi về tìm quá được rồi, đúng rồi, cũng không biết hắn ăn hay chưa, thuận lộ cho hắn mang chút Hưng An thành đặc sản đi. Sau đó, nàng mua Hưng An thành gà nướng, mang lên một chút rượu, sau đó trở lại khách sạn, tìm tới Lý Thái Hành, hương phấn mà cùng hắn chia sẻ chính mình thu thập được tình báo, cũng cùng hắn cộng đồng hưởng thụ mỹ thực. Lý Thái Hành một bên nghe, một bên ăn, nghe nàng giảng Tinh Mang di tích tin tức, khiến cho hắn đối với tòa di tích này cũng có hiểu rõ. Xem ra di tích này thật đúng là không đơn giản đâu, bất quá chúng ta có ẩn nấp bảo châu, nói không chừng có thể ở bên trong có tác dụng lớn. Lâm Duyệt gật đầu nói, không sai, nhưng là chúng ta vẫn là phải chú ý cẩn thận, dù sao bên trong nguy hiểm trùng điệp. Cứ như vậy, bọn hắn quyết định tại Hưng An thành, một bên làm lấy chuẩn bị cuối cùng, một bên tiếp tục thu thập càng nhiều liên quan tới Tinh Mang di tích tình báo, là tiến vào di tích làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chờ đợi mấy ngày sau, bọn hắn cảm thấy chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền tiến về phụ cận cỡ lớn di tích, Tinh Mang di tích. Căn cứ ghi lại tin tức, bọn hắn biết trong này có một cái tinh tượng ma pháp bảo vật. Tinh tượng ma pháp ngươi cũng sẽ không, vì cái gì còn muốn đánh nơi này chú ý? "Ách, ta mặc dù sẽ không, nhưng ta có thể tham khảo một chút à, mà lại, cái này dù sao cũng là cỡ lớn di tích, nếu có được đến bên trong bảo vật, đối với chúng ta cũng có lợi ích cực kỳ lớn." "Thì như đâu? Dùng để bán lấy tiền, cũng có thể dùng để trao đổi đồng giá vật phẩm." Lý Thái Hành như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói bất quá, cái này tinh tượng ma pháp bảo vật, ai sẽ cần đâu? Dù sao, tinh tượng ma pháp sư bình thường đều cùng xem bói có quan hệ, trên cơ bản không có cái gì lớn lực công kích. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này có cái gì xong đi. Nhưng nàng nếu kiên trì, Lý Thái Hành cũng không còn miễn cưỡng, liền đi theo cùng một chỗ tiến về Tinh Mang di tích. Cũng may những ngày này chuẩn bị xuống đến, bọn hắn cũng không phải không có khả năng xông xáo một chút, mà trong đó chủ yếu nhất là, ẩn nấp bảo châu bị Lý Thái Hành khai phát ra một cái không gian chứa đựng, đầy đủ để bọn hắn cất giữ đại lượng vật tư. Chương 1276 Tinh Mang di tích, 1, chương 1276 Tinh Mang di tích, 1, khi bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, cũng muốn xuất phát lúc, Lý Thái Hành đột nhiên đem ẩn nấp bảo châu giao cho Lâm Duyệt. "Tại sao phải cho ta?" Lúc này ẩn nấp bảo châu có thể treo ở chỗ ngực. "Ngươi có ma lực, ta không có, mà lại bên trong có một mảnh đại không gian, ngươi có thể dùng đến cất giữ đồ vật, đây hết thể ngươi cũng so ta hiểu rõ hơn, cho nên, giao cho ngươi so lưu cho ta càng thích hợp." Nghe xong Lý Thái Hành lời nói, nàng lại có chút cảm động. "Tạ ơn." "Không cần." Sau đó, hai người thuê một chiếc xe ngựa, tiến về Tinh Mang di tích. Chủ yếu là chuyến này lộ trình, cũng có chút xa. Mà có ẩn nấp bảo châu trợ giúp, Lâm Duyệt cũng có thể đem chính mình rất nhiều thứ, đều trực tiếp cất giữ trong bên trong, cứ như vậy, nàng cả người cũng không cần có nhiều đồ như vậy, lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Đồng dạng, Lý Thái Hành trên người có đồ vật, cũng giao cho Lâm Duyệt, để nàng cùng nhau cất giữ đứng lên. Hai người ngồi ở trên xe ngựa, một bên thưởng thức phong cảnh dọc đường, một bên tiến về Tinh Mang di tích. Trên đường, lại đụng phải một đám giặc cướp. "Các ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy giặc cướp thời điểm, Sa Phu dọa sợ. "Giao ra trên người tài vật, chúng ta để cho các ngươi đi qua giặc cướp bọn họ vây quanh xe ngựa." Cầm đầu càng là hùng tận nói. Nhìn thấy có nhân kiếp đạo, Lâm Duyệt mười phần không cao hứng. "Đáng giận giặc cướp, các ngươi đây là đang muốn chết." Lâm Duyệt nói xong, trên thân tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí, trực tiếp hướng về bốn phía chủ kích. Lập tức, những giặc cướp kia bọn họ trừng lớn hai mắt, liền bị nàng đông lạnh thành băng điêu. "Lão bản, tiếp tục đi." Tốt, tốt Sa Phu tối nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới cái kia nhìn qua hết sức trẻ tuổi nữ ma pháp sư, vậy mà như thế cường đại. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Tinh Mang di tích phụ cận. Nơi này có một chỗ vệ sở. Đồng thời, Sa Phu đem lần này gặp phải tình huống cũng tới báo lên. Lập tức liền có vệ đội kỵ binh hướng phía bị đóng băng giặc cướp chỗ, đem bọn hắn cho thu thập. Mà Lý Thái Hành thì là cùng Lâm Duyệt cùng một chỗ xuống xe ngựa, bắt đầu từ nơi này, hai người bọn hắn được bản thân tiến về Tinh Mang di tích. "Chúng ta đến." Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đứng tại Tinh Mang di tích phụ cận, nhìn qua trước mắt tòa kia tựa như to lớn kim tự tháp giống như kiến trúc cổ xưa. Lâm Duyệt âm thầm suy nghĩ, tòa di tích này là ta thật vất vả mới tìm được đầu mối, hy vọng có thể ở chỗ này có thu hoạch, có thể bên trong khẳng định cơ quan trung điểm, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. "Chúng ta đi thôi." Lâm Duyệt nhìn về phía bên người Lý Thái Hành, nhìn thấy hắn thời điểm, Lâm Duyệt trong lòng luôn có một cỗ cảm giác an toàn. Nếu không phải là có Lý Thái Hành, nàng liền phải một mình đối mặt loại này cỡ lớn di tích. Nói thật, nàng thật đúng là không nhiều lắm nắm chắc. Ân. Bọn hắn cùng đi hướng di tích cửa vào, phát hiện lối vào khắc đầy phức tạp mà phù văn thần bí. Lâm Duyệt cẩn thận chu đáo lấy những phù văn này, hồi tưởng lại tại trong tiểu quán nghe được truyền ngôn. Thái Hành, ngươi nói, nơi này là không phải thật sự ẩn giấu đi cái gì mật mã? Lâm Duyệt đột nhiên nhìn về phía Lý Thái Hành, hỏi. Lý Thái Hành nhìn lướt qua, nói những cái kia bất quá là một chút mộ chí minh mà thôi. Cái gì? Lâm Duyệt có chút kinh hỉ, nói ngươi xem hiểu. Ân. Lý Thái Hành nhẹ gật đầu. Ấy, phía trên kia viết cái gì? Lâm Duyệt tò mò chỉ vào phía trên văn tự, hỏi. Lý Thái Hành thuận Lâm Duyệt chỉ phương hướng nhìn lại, nói nhiễu ta một người, chết. Không phải, nhiều như vậy chữ, ngươi liền nói ra như thế mấy chữ. Ân. Lý Thái Hành mở ra tay nói những văn tự kia rất rông dài, trên thực tế cứ như vậy cái ý tứ. A, thì ra là thế. Liên tại bọn hắn trò chuyện phía trên văn tự lúc, đột nhiên nghe được một trận thanh âm huyên náo. Nguyên lai là một cái khác bảy mạo hiểm giả cũng tới đến di tích cửa vào. Bọn này mạo hiểm giả nhìn kinh nghiệm phong phú, đội trưởng của bọn họ là một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy vết sẹo nam tử trung niên. Các ngươi tốt, các ngươi cũng là thăm dò di tích, nam tử trung niên cảnh giác hỏi. Lâm Duyệt hồi đáp, đúng vậy, các ngươi đâu? Lâm Duyệt cũng không có gì tốt giấu giếm, dù sao, đợi chút nữa đều sẽ đi vào bên trong. Ân, chúng ta đã truy tung di tích này rất lâu, nơi này bảo vật sẽ thuộc về chúng ta, nam tử trung niên trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn. Sau đó thì sao? Lâm Duyệt không thích địa đạo. Sau đó, để cho các ngươi thức thời một chút, hiểu không? Nam tử trung niên cảnh cáo nói. Thấy vậy, Lâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, đi, đều bằng bản sự đi. Lâm Duyệt không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian cùng tinh lực, nàng đối với Lý Thái Hành đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chúng ta đi thôi. Ân. Hai người liền cùng đi hướng di tích lối bảo. Nam tử trung niên nhìn thấy Lâm Duyệt bọn hắn, cũng không có bị khí thế của mình hù ngã, trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn cũng không muốn tùy tiện động thủ. Hắn âm thầm muốn, hai tên này nhìn không đơn giản, trước hết để cho bọn hắn ở phía trước dò đường cũng tốt. Gặp Lâm Duyệt cùng Lý Thái Hành không chút do dự đi vào, đám kia mạo hiểm giả một lát sau cũng đội vàng đi vào theo. Vừa tiến vào di tích, một cô múc mèo khí tức đem bọn hắn bao phủ. Bên trong kia sáng lờ mờ, chỉ có trên vách tường khảm nạm một chút tản ra yêu ớt lam quang bảo thạch, cung cấp lấy một chút sáng ngời. Trung quanh vách tường ướt nhẹp, giống như là có một loại nào đó chất nhầy chậm chạp chảy ra, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút lóe ra lân quang rêu, bọn chúng lấm ta lấm tấm địa phân bố tại trên vách tường. Chương 1276 tinh mang di tích 2, chương 1276 tinh mang di tích 2, dưới chân mặt đất gập ghềnh, do tảng đá to lớn lắp thành mà thành, hòn đá ở giữa trong khe hở, thỉnh thoảng toát ra từng tia từng sợi sương mù màu trắng, sương mù băng lạnh thấu xương, chậm rãi bốc lên tràn ngập ở trong không khí, khiến cho tầm nhìn trở nên thấp hơn. Bọn hắn đi theo. Lâm Duyệt thấp giọng nói ra. Không cần để ý tới bọn họ. Lý Thái Hành bình tĩnh nói. Dù sao mấy tên kia, bất quá là mấy cái nhỏ tạp lạp mễ mà thôi. Ân. Bọn hắn dọc theo thông đạo cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đột nhiên, phía trước thông đạo truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Ầm ầm. Chỉ gặp một viên to lớn đá lăn, chính hướng phía bọn hắn lăn tới. Lý Thái Hành cấp tốc kịp phản ứng, hắn lôi kéo Lâm Duyệt trốn đến thông đạo một bên một cái chỗ lom xuống. Đám kia đi theo Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt sau lưng mạo hiểm giả, nhưng không có may mắn như vậy, bọn hắn bối rối tìm kiếm khắp nơi tránh né địa phương, có mấy người bị đá lăn trực tiếp đánh trúng, phát ra thống khổ kêu thảm. Lý Thái Hành nhìn xem đá lăn rời đi, nhìn lại bên này, đã không có đá lăn. Đi thôi. Lâm Duyệt nhìn một chút, nhẹ gật đầu. Mà đám kia mạo hiểm giả, lại bởi vì nhân viên thụ thường, tạm thời không có theo tới. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu di tích, bọn hắn đi tới một cái cự đại sảnh. Giữa đại sảnh có một cái hình tròn bình đài, trên bình đài khắc đầy tình tượng đồ án, trung quanh trên vách tường thì vẽ đầy các loại tình tượng mà pháp bích họa. Đại sảnh mái vòm cực cao, ngẩng đầu nhìn lại, một vùng tăm tối thâm thúy. Từ mái vòm một ít địa phương, rủ xuống lấy một chút to lớn thạch nhũ, những này thạch nhũ hình dạng khác nhau, có giống lợi kiếm, có giống quái thú răng nanh. Mũi nhọn còn thỉnh thoảng nhỏ xuống óng ánh giọt nước, trên mặt đất hình thành từng cái vũng nước nhỏ, trong vũng nước phản chiếu lấy chung quanh cảnh tượng, lại có vẻ có chút vặn vẹo quái dị. Dưới đất là do một loại nham thạch màu đen trải thành, phía trên hiện đầy cho bụi cùng một chút nhỏ vụn không biết tên tinh thể. Tại ánh sáng yếu ớt phản xạ bên dưới, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Lâm Duyệt bị những bích họa này thật sâu hấp dẫn, nàng đến gần vách tường xem xét tỉ mỉ. Thái Hành, những bích họa này ghi chép tinh tượng ma pháp huyền bí, có lẽ đối với chúng ta lý giải di tích này sẽ có trợ giúp rất lớn. Lý Thái Hành còn chưa kịp trả lời, đúng lúc này, trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều giống như u linh sinh vật. Những u linh này phát ra âm trầm tiếng kêu, hướng bọn hắn đánh tới. Lý Thái Hành cấp tốc rút ra bên hông bảo kiếm, đón lấy u linh. Kiếm pháp của hắn lăng lệ, mỗi một kiếm đều có thể xua tan một cái u linh. Nhưng u linh số lượng quá nhiều, mà lại tựa hồ giết chi không hết. Lâm Duyệt cũng thi triển ma pháp, trong tay nàng xuất hiện một vệt kim quang, hướng về bốn phía quyết tán, chỗ đến, u linh nhao nhao tiêu tán. Nhưng rất nhanh lại xuất hiện một nhóm mới u linh, vô cùng vô tận, hướng phía bọn hắn vọt tới. Nàng một bên công kích, vừa nói, Thái Hành, những u linh này làm sao nhiều như vậy, tiếp tục như vậy, ma lực của chúng ta sẽ tiêu hao hầu như không còn. Ân. Lý Thái Hành quét mắt một chút bốn phía, hắn phát hiện u linh tựa hồ là từ dưới bình đài dũng mãnh tiến ra. U linh có thể là từ bình đài kia bên dưới xuất hiện, ngươi có biện pháp phong ấn lại cái chỗ kia sao? Lâm Duyệt nhìn đi qua, gật gật đầu, có. Nhưng ta phải tập trung ma lực, ngươi hiểm hộ ta. Tốt. Lý Thái Hành đi vào Lâm Duyệt trước người, mở ra kiếm khí hộ thể, đem hai người bảo hộ lên. Quang chi lực, tịnh hóa kết giới. Lâm Duyệt điều khiển thánh kinh, tập trung ma lực, đem toàn bộ bình đài đều phong ấn đứng lên.
Hô, tốt.
Theo tịnh hóa kết giới xuất hiện, U Linh Quân gia dần dần đình chỉ, cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nàng thở dài một hơi, nói đám đồ chơi này mặc dù uy lực không lớn, nhưng lại nhiều lắm.
Ân.
Lúc này, phía sau cùng lên đến đám kia mạo hiểm giả, ở một bên mắt thấy đây hết thảy, bọn hắn đối với Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt thực lực cảm thấy kinh ngạc. Nam tử trung niên đi lên phía trước, các ngươi rất lợi hại, có lẽ chúng ta có thể hợp tác, cộng đồng thăm dò gì thế này. Trong lòng của hắn muốn, hai người kia thực lực mạnh như vậy, hợp tác với bọn họ nói không chừng có thể được đến càng nhiều bảo vật. Lý Thái Hành nhìn một chút Lâm Duyệt, để chính nàng quyết định. Lâm Duyệt suy tư một chút, mặc dù không tín nhiệm lắm bọn hắn, nhưng bây giờ hợp tác có thể sẽ thuận lợi hơn. Dù sao, phía sau khả năng còn có nguy hiểm hơn cơ quan, nhiều người cũng không phải chuyện gì xấu.
Tốt ta, nhưng là tìm tới bảo vật, chúng ta muốn chiếm tám thành.
Lâm Duyệt nói ra.
Tốt, một lời đã định, nam tử trung niên do dự một chút, trong mắt lóe lên dị dạng quan mang, nhưng vẫn là đáp ứng.
Đám người tiếp tục đi tới một cái hiện đầy tơ nhện thông đạo. Lâm Duyệt nhớ tới tại trong tử quán, nghe được liên quan tới nhện to lớn miêu tả, nàng nhắc nhở mọi người phải cẩn thận. Quả nhiên, đi không bao xa, liền nghe đến một trận sàn sạt thanh âm. Mấy cái nhện khổng lồ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, những con nhện này thân thể chừng một người cao, con mắt lóe ra hồng quang, phun ra tơ nhện cứng cỏi không gì sánh được.
Thật lớn.
Lâm Duyệt trong lòng giật mình. Mà mấy cái kia đám mạo hiểm giả, nhao nhao xuất ra vũ khí, cùng nhện triển khai chiến đấu. Nhưng bọn hắn bảo kiếm, chém vào nhện trên thân thể, lại chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ. Bọn hắn kinh hô, những con nhện này sắc ngoài quá cứng, tiếp tục như vậy rất khó đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Cũng chỉ có Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt hai người, có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Các ngươi đến công kích ánh mắt của bọn nó, đó là nhược điểm của bọn nó.
Lâm Duyệt hô.
Những người mạo hiểm kia nghe chút, dựa theo Lâm Duyệt chỉ thị, tập trung công kích nhện con mắt. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, rốt cục đem mấy cái nhện toàn bộ tiêu diệt.
Phía trước có người.
Lúc này, hậu phương truyền đến một thanh âm. Chương 1277 Đông Lâm Bang, 1, chương 1277 Đông Lâm Bang, 1, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt nhìn lại, liền thấy lại tới một đám mạo hiểm giả. Là Đông Lâm Bang người nam tử trung niên thấp giọng nói ra, sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở hôm nay tới. Xem ra, tranh đoạt độ khó tăng lên.
Lâm Duyệt cũng có chút bất đắc dĩ.
Bất quá, cái này cũng thuộc về bình thường tình huống. Cái này dù sao cũng là cỡ lớn di tích, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có người tới mạo hiểm. Mà nàng lại đem U Linh cho phong ấn, này sẽ cho phía sau tới mạo hiểm giả hạ xuống độ khó.
Không cần phải để ý đến bọn hắn.
Lý Thái Hành thản nhiên nói. Nam tử trung niên nghe được Lý Thái Hành lời nói, lại hết sức kinh ngạc, bởi vì Lý Thái Hành căn bản liền không có đem Đông Lâm Bang để vào mắt.
Ân.
Lâm Duyệt cũng tương đương tự tin. Hai người bọn hắn thực lực, tại những người này trước mặt, đã là tuyệt đối nghiền ép.
Đông Lâm Bang thực lực, nàng cũng đã được nghe nói, một cái bang chủ thực lực, còn không bằng nàng đâu.
Về phần những bang chủ kia, liền càng thêm không bằng.
Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt tiếp tục đi lên phía trước, nam tử trung niên mang theo bên người mấy người, cũng theo sát tại phía sau bọn hắn. Mà sau đó những người kia, rất nhanh cũng theo sau. Nhưng mọi người gặp mặt đằng sau, đều duy trì khoảng cách nhất định.
Đông Lâm Bang phó bang chủ Mã Đông Hùng mang theo mấy người, đi tới phía trước, hướng bọn hắn chào hỏi.
"Chư vị, các ngươi tốt, tại hạ Đông Lâm Bang phó bang chủ Mã Đông Hùng."
"Mã bang chủ, người tốt." Nam tử trung niên lộ ra mỉm cười, cùng đối phương khách khí chào hỏi.
"Vị này là?"
Mã Đông Hùng tò mò nhìn trước mắt nam tử trung niên.
"Tại hạ Triệu Lâm Sơn." Nam tử trung niên tự giới thiệu mình.
"A, Phong Vân tiểu đội Triệu Lâm Sơn cửu ngưỡng đại danh."
"Ha ha, khách khí."
Về phần Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, đối bọn hắn chào hỏi đều không có hứng thú.
Bất quá, ngược lại là thông qua Mã Đông Hùng chỗ, biết nam tử trung niên thân phận.
"Phong Vân tiểu đội."
Lâm Duyệt nhìn về phía Lý Thái Hành, thấp giọng nói, "Cái này Phong Vân tiểu đội thanh danh thật không tốt, đội ngũ cũng thường xuyên thay người."
"Ân."
Lý Thái Hành nghe được Lâm Duyệt nhắc nhở, đại khái cũng minh bạch cái này Triệu Lâm Sơn cũng không phải vật gì tốt. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới một cái tinh tượng câu đố trong gian phòng to lớn. Trong phòng có thật nhiều lơ lửng giữa không trung tinh tượng thạch, những này tinh tượng thạch cần dựa theo đặc biệt tinh tượng sắp xếp mới có thể mở ra thông hướng tầng tiếp theo cửa. Nơi này chính là từ trước cửa ải khó khăn nhất.
Mã Đông Hùng cảm thán nói.
Bọn hắn ngẩng đầu nhìn một phía. Gian phòng cực lớn bên trong tràn ngập một loại nhàn nhạt năng lượng ba động, loại ba động này giống như là một loại nhu hòa gió nhẹ, phất qua làn da lúc lại mang đến một loại có chút đâm nhói cảm giác.
Trung quanh trên vách tường khắc đầy phức tạp hơn tinh tượng đồ án, những đồ án này tựa hồ đang theo tinh tượng thạch ba động mà có chút lấp lóe, phảng phất tại cùng tinh tượng thạch tướng lẫn nhau hô ứng.
"Đúng vậy a, đáng tiếc, cho đến nay không ai phá được cửa này."
"Ha ha, so sánh dưới, cái kia U Linh cửa ải đã bị phá, nằm mấy bị phúc, chúng ta tới thời điểm đều khỏi bị U Linh nỗi khổ."
Mã Đông Hùng nở nụ cười.
Lúc này, mọi người nhìn tương đương hòa thuận, nhưng ai cũng trong bóng tối đề phòng lấy ai, đây hết thảy chẳng qua là trước bao tác bình tĩnh mà thôi. Hiện tại, mặc kệ là Triệu Lâm Sơn hay là Mã Đông Hùng, bọn hắn đều đem ánh mắt tập trung ở Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt trên thân.
"Ngươi xác định là nữ tử kia phong ấn sao?"
Mã Đông Hùng thấp giọng hỏi thăm Triệu Lâm Sơn.
Triệu Lâm Sơn mặc dù cùng Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt là cùng một bọn, nhưng từ Mã Đông Hùng sau khi đến, bọn hắn ngược lại càng thêm thân cận.
Tại trong di tích, cường giả vi tôn.
Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt tác dụng chính là giúp bọn hắn giải trừ câu đố, phá vỡ cửa ải độ khó mà thôi.
Mà Triệu Lâm Sơn sở dĩ lựa chọn tới gần Mã Đông Hùng, bởi vì hắn tự giác không phải Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đối thủ.
Thực lực của hai người, bọn hắn đã từng gặp qua. Cho nên, chỉ có cùng Mã Đông Hùng hợp tác, càng phù hợp lợi ích của hắn. Bởi vì thật đánh nhau, cá nhân hắn thực lực cũng không thể so với Mã Đông Hùng yếu, mà người đứng bên cạnh hắn, thực lực cũng không kém. Nguyên bản còn có Lâm Thời Tổ người tới, nhưng ở đá lăn cửa ải, bọn hắn liền đều đã chết. Nhưng bất kể như thế nào, cùng Lý Thái Hành, Lâm Duyệt so sánh, hắn càng tin tưởng Đông Lâm Bang. Mà Đông Lâm Bang cũng không sợ bọn hắn. Đúng vậy. Triệu Lâm Sơn đáp. Hy vọng nơi này nàng cũng có thể làm đến. Mã Đông Hùng trong ánh mắt, lóe ra dị dạng ánh sáng. Ha ha. Triệu Lâm Sơn tự nhiên biết Mã Đông Hùng đang suy nghĩ gì. Bọn hắn lặng lặng mà nhìn xem Lâm Duyệt quan sát đến tình huống chung quanh, cũng không có người đi quấy rầy nàng. Dù sao, bọn hắn đã thử qua, nhưng vẫn là thất bại. Lâm Duyệt đối với tinh tượng ma pháp cũng 10 phần nghiên cứu, đây cũng là nàng vì đạt được những thứ kia mà học. Trải qua tại Hưng An thành tình báo giải, nàng cũng biết, hiện tại tất cả mọi người không thể lại tiến lên một bước, nguyên nhân chính là cái này tình tượng câu đố gian phòng. Một khi không cách nào giải khai, bọn hắn cũng chỉ có thể một mực dừng bước nơi này. Đáng tiếc là, sẽ tinh tượng ma pháp người hầu như không tồn tại, cho dù có, cũng là bị xem như bảo bối giống như, cùng. Lý Thái Hành nhìn xem nàng đang nghiên cứu, hắn thì tại một bên bảo hộ nàng, phòng ngừa có đột phát nguy hiểm. Lâm Duyệt đứng tại tinh tượng câu đố trong gian phòng to lớn, ánh mắt chuyên chú quét mắt bốn phía. Những cái kia lơ lửng giữa không trung tinh tượng thạch, mỗi một khối đều tản ra đặc biệt quang mang cùng năng lượng ba động, phản phất tại hướng nàng nói cổ lao bí mật.